Chương 159, đột phá, 1, chương 159, đột phá, 1, Chu Bắc Viễn dùng chân thành ngữ khí nói xong lời nói kia sau đó, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tần Dực dò xét Chu Bắc Viễn thật lâu, đột nhiên mở miệng cười hỏi, "Chu tiên sinh là thật tâm nói xin lỗi?" Chu Bắc Viễn đối với Tần Dực dò xét có chút không vui, Tần Dực là văn bối, tại sao có thể dùng dạng này không có kính ý ánh mắt dò xét trưởng bối đâu? Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người, Chu Bắc Viễn giống như không có phát hiện tựa như đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị, thậm chí đối mặt Tần Dực chất vấn, trả tận lượng dùng chân thành ngữ khí hồi đáp, "Đương nhiên." Tần Dực vừa cười vừa nói, "Ta từng nghe công tử nói qua, văn võ chi đạo, bên trong cũng chia lấy rất nhiều phe phái, có một loại hẳn là theo luận việc làm không luận tâm cùng luận tâm bất luận dấu vết phân, Chu tiên sinh là luận tâm bất luận dấu vết loại này à?" Chu Bắc Viễn không rõ Tần Dực vì cái gì đột nhiên để lên cái này. Bất quá, hiện tại hắn đi lại không tốt, trên thân phiền phức quấn thân, muốn tìm kiếm Thanh Ngọc công tử trợ giúp, hay là muốn mượn nhờ Tần Dực hai người, thế là tính khí nhẫn lại, gật đầu cười nói, "Võ đạo, lấy võ đạo ý chí vì đại đạo chi cơ, võ đạo ý chí lấy tâm thần vì theo, tự nhiên làm luận tâm bất luận dấu vết bằng không thì chính là lẫn lộn đầu đôi." Tần Dực lại lắc đầu nói, "Tâm thần ý niệm thay đổi trong nháy mắt, tâm trí càng là không có khả năng một mực thi triển, như thế nào thể hiện tâm của ngươi? Như thế nào hiển lộ rõ ràng ngươi trí? Dựa vào ăn không răng trắng, vẫn là lừa mình dối người." Chu Bắc Viễn nghe xong, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, tự hỏi phản bác Tần Dực mà nói, thế nhưng là, lại luôn kém một tia, thậm chí, bây giờ, hắn ngay cả mình một mực kiên trì chưa từng hoài nghi luận tâm bất luận dấu vết lý luận, cũng bắt đầu dao động. Chu Bắc Viễn chỉ cảm thấy chính mình võ đạo ý chí một hồi đung đưa kịch liệt, tim đau xót, kêu lên một tiếng, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi đen ngòm. Chu Bắc Viễn hoảng sợ nhìn xem Tần Dực một mắt, tiếp đó nhanh chóng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chờ khôi phục lại bình tĩnh sau, mới chậm rãi mở mắt ra, ngựa khí lạnh lùng mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu muốn cùng học sinh luận đạo?" Tiểu Hữu đại biểu cho đối với Tần Dực khẳng định, học sinh là khiêm tốn, người xuất thân Lê Dương thư viện thường dùng khiêm tốn chi tử. Tần Dực nhìn xem bộ dáng Chu Bắc Viễn, đầu tiên là gật đầu cười, tiếp đó lại là cười lắc đầu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói, "Không dám, hậu bối không dám trước mặt tiên sinh múa dịu qua mắt thợ, bất quá là biểu lộ cảm xúc thôi." Nói đến đây, Tần Dực đầu tiên là hành một cái lễ, sau đó nói, "Chu tiên sinh là luận tâm bất luận dấu vết, thế nhưng là hậu bối lại là luận việc làm không luận tâm. Cõi lòng khó khăn chứng nhận, vết tích dễ kiếm. So sánh hư vô mờ ảo tâm, ta càng tin tưởng thật sự dấu vết. Chu tiên sinh, ngài hẳn là biết rõ, ta ý tứ a." Chu Bắc Viễn nhắm mắt lại thật lâu, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, dùng tay áo tiện tay trà sát mép một cái tràn ra vết máu, lắc đầu nói, "Hảo một cái cõi lòng khó khăn chứng nhận, vết tích dễ kiếm, ta biết rõ ý tứ của ngươi, ngươi đối với ta nhạt nhẽo xin lỗi không hài lòng, muốn ta chứng minh thành ý của mình, nói đi, ngươi muốn cái gì nhận lỗi? Trước tiên nói rõ, ta bây giờ nghèo túng vô cùng, nhưng không có đồ tốt bồi thường cho ngươi." Tần Dực cười lắc đầu nói, "Không cần lễ vật của ngươi, ta chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề thôi." Chu Bắc Viễn kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt, lắc đầu nói, "Ngươi muốn tay không bắt cướp. Nếu là hỏi ta phần kia tình báo, ta là tuyệt đối sẽ không nói." "Đương nhiên." Tần Dực lúc này rất tốt nói chuyện dáng vẻ, cười ngồi ở bên cạnh trên ghế, đối với Chu Bắc Viễn đạo, "Ngươi có thể lựa chọn trả lời, cũng có thể lựa chọn không trả lời, chính là ta muốn ngươi cam đoan, câu trả lời của ngươi đều là thật sự có thể tin, không phải bịa đặt gạt người." Chu Bắc Viễn nghiêm túc đánh giá Tần Dực một mắt, lắc đầu nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này, thực sự là khó chơi, tốt à, bất quá, chỉ có 3 cái vấn đề." Tần Dực cười gật đầu một cái nói, "Có thể, bất quá, nếu là ngươi lựa chọn không trả lời, thì vấn đề kia không tính, nếu là trả lời quá mức mơ hồ, cũng không tính, ta muốn đáp án của ngươi nhất thiết phải tinh chuẩn mà sáng tỏ, có thể giải thích cho ta, yêu cầu này, không quá phận à." Chu Bắc Viễn buồn bực nhìn xem Tần Dực, khẽ lắc đầu nói, "Có thể. Bất quá, ngươi tốt nhất nhanh lên hỏi xong, ta cùng với Thanh Ngọc công tử thật muốn chuyện thương lượng." Tần Dực gật đầu đi thân nói, "Hảo. Ta trong vòng một ngày hỏi xong, bất quá, hôm nay Chu tiên sinh trạng thái nhìn không tốt lắm, chúng ta sẽ không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa, chúng ta lại đến tiếp kiến, Quy ca, chúng ta đi." Nói xong, Tần Dực cung kính hướng Chu Bắc Viễn đi một cái lễ, một cái thế gia đại tộc ở giữa vạn bối hướng trưởng bối cáo từ lúc lễ, tiếp đó kêu lên Tần Uy, đi ra cửa phòng. Chu Bắc Viễn nhìn đến Tần Dực làm được lễ, sửng sốt một chút, gật đầu đáp lễ, sau đó nhìn Tần Dực hai người cũng không quay đầu lại rời đi. Chu Bắc Viễn nhìn lấy bóng lưng hai người, khẽ lắc đầu nói, "Bây giờ hài tử, cả đám đều khó chơi như vậy sao? Thực sự là một chút thua thiệt cũng không ăn a, không phải liền là dùng võ đạo khí chàng uy hiếp ngươi một chút không? Đến nỗi hỏng ta đạo tâm, loạn lòng ta trí sao? Tiểu hài tử bây giờ, thực sự là càng ngày càng không đáng yêu." Chu Hậu tiễn đưa hai người đi ra ngoài, tại nơi cửa viện, Chu Hậu cảm kích đối với Tần Dực nói, "Đa tạ." Tần Dực cười trở về cười nói, "Không cần cảm ơn, chúng ta cũng là chỉ kiếm đồng tử, hiểu nhau là phải." Nói xong, Tần Dực cùng đối phương cáo tử, sau đó cùng Tần Uy hai người bước nhanh rời đi trúc thử phường. Rời đi trúc thử phường, Tần Uy nhìn thấy trước sau không có người nào mới một mặt lo lắng nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Dực, ngươi không sao chứ?" Tần Dực mỗi lần đốn ngộ sau đó đều phải mê man mấy giờ chuyện, Tần Uy thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần Dực còn bởi vì đốn ngộ sau mê man tại nguy hiểm trong rừng rậm, may mắn Tần Dực trước khi ngủ mê khởi động liễm tức trận bàn cùng định vị trận bàn, mới bị Hoàng lão kịp thời tiếp trở về. "Không có việc gì, còn có thể chống được, chúng ta tăng thêm tốc độ, mau trở về." "Hảo." Tần Dực cùng Tần Uy nhận được Tần Húc đồng ý sau khi rời đi, Tần Húc cười đối với Hoàng lão nói, "Ta có chút tính cực tự động, nếu không thì chúng ta theo tới xem." Hoàng lão biết Tần Húc là không yên lòng Tần Dực hai người. Dù sao hai người là lần đầu tiên tham dự dạng này lịch luyện, không yên lòng rất bình thường. Hoàng lão cười phụ hòa nói, "Lão nô cái này liền đi chuẩn bị." Tần Dực tìm được vị trí Chu Bắc Viễn, đứng tại cửa ngõ lúc, giấu ở chỗ tối Tần Húc liên tục gật đầu, truyền âm nói, tiểu Dực đứa nhỏ này, thật đúng là lợi hại. Nếu là ám vệ tìm, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian a. Hoàng lão cười hồi đáp, nếu là chỉ tìm vị trí, đoán chừng cũng liền nửa ngày thời gian, nhưng mà trừ phi tình huống khẩn cấp, bằng không ám vệ là không thể trực tiếp hồi báo đi lên, bọn hắn cần đi trước điều tra rõ ràng sở, phán đoán thật giả, hiểu rõ rõ ràng hơn sở, xác định không có nguy hiểm, không phải cạm bẫy, mới có thể báo cáo. Ám vệ chỗ tiêu phí 3 ngày, chủ yếu là thời gian này. Tần Húc biết, đây là ám vệ quy củ, bọn hắn không làm như vậy mới là phạm vào tội chết đâu, bất quá, vẫn là hơi lắc đầu nói, ám vệ làm cũng không có sai, chỉ là quá mức cứng nhắc. Ám vệ không cứng nhắc, mới muốn ra đại sự đâu. Bất quá, Hoàng Lao chỉ có thể ở trong lòng dạng này trả lời một câu, biểu hiện bên trên nhưng là gật đầu phụ họa nói, ám vệ cùng Dực thiếu gia so ra, tự nhiên kém không phải cực nhỏ. Tần Húc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hoàng lão lần này xem như sở chuẩn công tử mạch môn tiếp tục nói, Dực thiếu gia ở trên ý đạo cũng vô cùng có thiên phú, chỉ là nhìn mấy quyển y thuật, tự học tự ngộ, vậy mà đạt đến ra nghề trình độ, hơn nữa tự thành một thể. Hồi Xuân Đường Khương Y Đi Sư mời Dực thiếu gia cùng hắn giao lưu y thuật, Dực thiếu gia đi sau đó, Khương Y Đi Sư gặp người liền nói Dực thiếu gia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà y thuật tự thành một thể, đã có đại sư phong phạm, sau này rất có thể ở trên ý đạo mở ra một cái lĩnh vực mới, trở thành một đời tông sư cấp bậc nhân vật. Chương 159, đột phá 2, chương 159, đột phá 2. Tần Húc nghe Hoàng lão lời nói, cười lắc đầu nói, lấy tiểu Dực ngộ tính thiên phú, học cái gì cũng rất nhanh, làm cái gì đều có thể trở thành một đời tông sư, cái này không có cái gì kỳ quái, chỉ là đứa nhỏ này vẫn là không có đem ta lời nói nghe vào à, tinh lực của người ta cùng tâm lực là có hạn, thiên phú của hắn ngộ tính hẳn là dùng tại trên võ đạo, mà không nên dùng tại bên trên những tiểu thuật này, ý thuật cho dù tốt, lại có thể thế nào? Đâu, bất quá một trợ thủ công thôi. Hoàng lão biết công tử là đương cục giả mê, một chốc sẽ không hiểu Tần Dực lợi dụng thời gian rảnh nghiên cứu y thuật là vì cứu chữa hắn, bất quá hắn cũng không nói ra, bằng không thì công tử nhất định sẽ ngăn cản. Như bây giờ liền rất tốt. Công tử ngoài miệng mặc dù nói như vậy, kỳ thực một chút cũng không có ngăn cản ý tứ. Dù sao y vũ không phân biệt, ở trên y thuật thành công, kỳ thực đối với võ đạo cũng là có chỗ tốt. Khi Chu Bắc Viễn dùng võ đạo khí tràng uy hiếp Tần Dực hai người lúc, Tần Húc thiếu chút nữa thì động thủ, nếu không phải là Hoàng Lao hơi ngăn lại, nhắc nhở Tần Húc Tần Dực đốn ngộ khó chịu động thủ, Chu Bắc Viễn muốn thông qua chọc giận Thanh Ngọc công tử trực tiếp gặp mặt ý nghĩ chỉ sợ lập tức liền thực hiện. Tần Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn bản thân bị trọng thương nằm ở trên giường đi lại không tốt Chu Bắc Viễn một cái nói, kẻ này rất là đáng giận. Một chút cũng không có thân là trưởng bối bộ dáng, vậy mà đối với tiểu bối động thủ. Hừ. Kỳ thực, Chu Bắc Viễn đã nâng tay, thi triển ra võ đạo khí chẳng rõ ràng chỉ đạt tới nhập môn tiên tiên cấp bậc. Bằng không Tần Uy cũng không khả năng còn đứng ổn, bằng không Tần Dực cũng không khả năng còn có thể kiên trì đến đốn ngộ. Chu Bắc Viễn phàm là có một chút ý đồ xấu, dùng tới tiên tiên viên mãn võ đạo khí chẳng, Tần Uy ngay lập tức sẽ té xỉu, Tần Dực cũng biết vì vậy mà tâm thần thụ thương, lại càng không cần phải nói đốn ngộ. Chỉ là thủ đoạn này, đích xác có chút không ra gì, dễ dàng làm cho người lên án. Công tử, ngài nói, Chu Bắc Viễn nói tới cái kia có thể thay đổi hoàng tộc cùng thế gia đại tộc cách cục tình báo, là cái gì? Nhìn ra được Tần Dực hai người không sau đó, Hoàng lão không khỏi đem lực chú ý đặt ở Chu Bắc Viễn nói tới phần kia trên tình báo. Tần Húc lạnh rên một tiếng nói, Chu Bắc Viễn mà nói, không đủ để tin. Hoàng lão lắc đầu nói, công tử, nhìn Chu Bắc Viễn ngựa khí thần thái, không giống nói dối. Tần Húc vẫn lắc đầu nói, không phải nói láo, nói tới chính là thật sao? Hoàng lão sửng sốt một chút, rốt cuộc mới phản ứng. Ý của công tử là Chu Bắc Viễn cũng bị lừa, có người ở lợi dụng Chu Bắc Viễn sắp đặt, có thể là, cũng có thể là không phải. Tần Húc gật đầu một cái lại lắc đầu, nói tiếp, Chu Bắc Viễn xuất hiện đích xác thật trùng hợp, bất quá cũng không phải không có xảo nộ khả năng. Bất quá, liền xem như xảo nộ, cũng có thể là tại người hữu tâm dẫn đạo dưới xảo nộ. Còn có tình báo của hắn, ha ha, có thể là thực sự, cũng có thể là người khác cố ý tiết lộ cho hắn. Phần tình báo này giá trị có thể rất lớn, thật sự thay đổi hoàng tộc cùng thế gia đại tộc cách cục, cũng có thể là rất nhỏ. Lấy Chu Bắc Viễn kiến thức cách cục, hắn làm ra phán đoán, bản thân liền không đủ để tin. Nói đến đây, Tần Húc lắc đầu, nói tiếp, tình báo của chúng ta vẫn là quá ít, ta nhớ được, hắn cuối cùng một phần tình báo là đi qua Triệu Hải An tiến cử, gia nhập Trấn Sơn Quân. Nói đến đây, Tần Húc lại lắc đầu, khinh bị liếc mắt nhìn Chu Bắc Viễn đạo, ngươi nói, bọn hắn Lê Dương thư viện ở trong quan trường nhiều người như vậy, thậm chí còn có làm đến tam phẩm đại quan, lấy thực lực cùng xuất thân của hắn, muốn nhập sĩ, tìm ai không được, hết lần này tới lần khác tìm một cái Lê Dương thư viện phản đồ Triệu Hải An, tự tuyệt tại Lê Dương phái bên ngoài. Thực sự là một tay bài tốt đánh thành dạng này nát nhừ, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Tần Húc một mặt ghét bỏ nói tiếp, cứ như vậy kiến thức chính trị cùng quyền mưu thủ đoạn, hắn trở thành quân cờ của người khác, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, trở lên sở hữu khả năng cũng có thể phát sinh. Nói đến đây, Tần Húc quay đầu đối với Hoàng lão nói, xem ra cần mau chóng thu thập Chu Bắc Viễn tình báo tương quan, không có tình báo trèo trống, chúng ta không làm được bất luận cái gì hữu dụng phán đoán. Hoàng lão trịnh trọng gật đầu hẳn là. Chờ Tần Dực cùng Chu Bắc Viễn giao phong xong sau khi rời đi, thật đặc sắc cõi lòng chi luận. Tần Húc cười đối với Hoàng lão nói, không hổ là tiểu Dực a, báo thù không cách đêm, tại chỗ liền báo trở về, hơn nữa, dù vẫn là luận đạo thủ đoạn, không cần phải nói Chu Bắc Viễn, chính là người khác biết, cũng sẽ không nói Tần Dực một câu không phải, chỉ có thể khen một câu kiến thức bất phàm, thủ đoạn cao minh. Ha ha, Hoàng lão nhìn xem Tần Dực bóng lưng, gật đầu phụ họa nói, Dực thiếu gia cho tới bây giờ đều không phải là một cái thua thiệt tính cách. Hoàng lão tiếp lấy nhắc nhở, công tử nên chuẩn bị Dực thiếu gia chút cơ chuyện. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, không chỉ là trúc cơ, rất nhiều chuyện đều cần an bài dạy rồi. Hoàng lão hội ý gật đầu một cái. Tần Dực trở lại chỗ ở, cùng công tử nói một tiếng, liền về đến phòng đổ giường liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, tại trong ánh mặt trời ấm áp, Tần Dực mở mắt. Đúng, ta hóa cảnh viên mãn, mở ra tâm thần thế giới, còn sinh ra kiếm ý, cũng không biết cái này kiếm ý như thế nào vận dụng. Tần Dực trong nháy mắt nhập định, muốn đi vào tâm thần thế giới, thế nhưng là, cùng đốn ngộ lúc khác biệt, tại dưới tình huống bình thường, hắn căn bản là không có cách tiến vào tâm thần thế giới, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được tâm thần thế giới tồn tại, chớ đừng nói chi là vận dụng tâm thần trong thế giới kiếm ý kỳ quái, đây là có chuyện gì? Tâm thần thế giới mở ra lại vào không được, kiếm ý sinh ra lại không vận dụng được, đùa nghịch ta đây. Tần Dực đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta hiểu rồi, ta mặc dù có tâm thần thế giới cùng kiếm ý, nhưng mà muốn vận dụng bọn chúng, lại cần đối ứng pháp môn mới được. Vấn đề này, tìm công tử là có thể giải quyết. Ta công tử nói hóa cảnh viên mãn, liền có thể ngưng kết võ đạo ý chí, trở thành võ giả. Tần Dực nghĩ rõ ràng những thứ này sau, lập tức kích động mặc quần áo rời giường rửa mặt xong sau, nhanh chóng tiến đến bái kiến công tử. Nhìn thấy công tử, Tần Dực mới nhớ, hôm qua còn không có hướng công tử hồi báo Chu Bắc Viễn chuyện, Tần Dực dự định hồi báo trước Chu Bắc Viễn chuyện, thế nhưng là hắn vừa mở miệng, Tần Húc liền cười đánh gây hắn. Chu Bắc Viễn chuyện, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, không nắm quyền chuyện hướng ta hồi báo, ta chỉ cần một cái kết quả. Tần Húc tiếp lấy cười nói, ngươi bây giờ một chuyện trọng yếu nhất, chính là hoàn thành trúc cơ. A, hiện tại sao? Không cần chuẩn bị sao? Tần Dực có thể nhớ kỹ, Tần Uy đột phá tiên thiên, thế nhưng là chuẩn bị vài ngày mới chuẩn bị tốt. Tần Húc vừa cười vừa nói, đột phá tới tiên thiên, cùng đột phá tới hậu thiên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Đột phá hậu thiên, chủ yếu là võ đạo ý chí ngưng kết, cái này đột phá quá trình cũng không cần tiêu hao tài nguyên, cho nên tại trên tài nguyên không cần cố ý làm chuẩn bị. Bất quá, tại phương diện tâm thần ý chí còn có chút chuẩn bị muốn làm. Công tử, ta giữa chưa còn hẹn Chu Bắc Viễn, cái này thời gian đủ sao? Tần Húc nghe xong lắc đầu bật cười nói, cũng không nói nhường ngươi lập tức đột phá, kiếm ý chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có mấy bước đâu. Bất quá đối với ngươi tới nói, không khó lắm, chỉ cần làm từng bước, liền có thể thuận lợi đột phá. Tần Dực một mặt mong đợi nói, công tử, chúng ta bắt đầu đi. Tần Húc lúc này mới cười gật đầu một cái nói, hảo, trước tiên cho ngươi giải thích rõ ràng sở cái gì là ý chí, như thế nào ngưng kết võ đạo ý chí, những kiến thức căn bản này, sau đó lại làm từng bước truyền cho ngươi cụ thể pháp môn. Người chia ý chí, người căn bản à, vô hình mà có chất, phân tán ở quanh thân, hành ở kinh mạch, dấu tại huyệt thiếu, tụ ở tâm thần người ý chí cùng ý thức các loại, những thứ này vô hình có chất, mới là căn bản của con người. Nó phân tán ở thân thể mỗi một chỗ, bởi vì sự hiện hữu của nó, cơ thể mới có thể vận chuyển bình thường, là người hạch tâm nhất tồn tại. Chương 159, đột phá 3, chương 159, đột phá 3, bất quá, tại trong tâm thần, nó tụ tập số lượng nhiều nhất. Tâm tán ý tụ, thì trí thành cũng, nguyên võ lấy ý, lòng võ lấy quan, quân võ lấy trận, đàn võ lấy đan, văn võ lấy đức, trăm sông đổ về một biển, đều có thể chuyển a, chủ thứ rõ ràng, liền có thể kiêm a ý chí chỉ có thể tại trong người tâm thần hiện hóa ra ngoài. Đem ý chí tại trong tâm thần hiện hóa ra ngoài quá trình, chính là ngưng kết võ đạo ý chí. Ngưng kết võ đạo ý chí phương pháp có 5 loại. Nguyên võ chi đạo, lấy kiếm ý, đao ý các loại ý làm môi giới, ngưng kết võ đạo ý chí. Lòng võ chi đạo thông qua quan tượng chi pháp, ngưng kết võ đạo ý chí. Quân võ chi đạo thông qua quân trận chi pháp, ngưng kết võ đạo ý chí. Đàn võ chi đạo thông qua đan dược phụ trợ, ngưng kết võ đạo ý chí. Văn võ chi đạo thông qua lập xuống chí hướng, tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng võ đức mà ngưng kết võ đạo ý chí. Cái này 5 loại phương pháp, mặc dù khác biệt, nhưng mà cũng có thể đạt đến ngưng kết võ đạo ý chí mục đích. Hơn nữa, cái này 5 loại phương pháp có thể đồng thời sử dụng, lấy đạt đến giảm xuống ngưng kết võ đạo ý chí độ khó, để cao ngưng kết võ đạo ý chí xác suất thành công. Chỉ là có cái tiền đề, muốn phân rõ chủ thứ, không cần làm xáo trộn, bằng không có thể xuất hiện tệ hơn tình huống. Nhìn Tần Dực gật đầu biểu thị đã lý giải, Tần Húc nói tiếp, hảo, tại truyền cho ngươi ngưng kết võ đạo ý chí pháp môn phía trước, ngươi trước tiên phải học được nhập tĩnh bí pháp. Tâm thần ba cảnh, định, tĩnh, khoảng không. Đối ứng tam đại bí pháp, nhập định bí pháp, nhập tĩnh bí pháp cùng nhập không bí pháp. Đột nhiên, Tần Dực trong lòng hơi động, chẳng lẽ chỉ có tu luyện thành nhập tĩnh bí pháp mới có thể cảm giác rõ ràng tâm thần thế giới, thậm chí lần nữa tiến vào tâm thần thế giới. Chỉ có lần nữa tiến vào tâm thần thế giới mới có thể tiếp xúc kiếm ý, thậm chí lợi dụng kiếm ý ngưng kết võ đạo ý chí à? Quả nhiên, Tần Húc lời kế tiếp, vì Tần Dực trả lời nghi ngờ trong lòng. Nhập tĩnh bí pháp là tiến vào tâm thần thế giới cách thức. Nguyên võ chi đạo chính là đơn giản như vậy thô bạo, nhưng lại hiệu suất cao, trực tiếp tiến vào tâm thần thế giới, trực tiếp tiếp xúc kiếm ý. Nói đến đây, Tần Húc dừng lại một chút, lắc đầu, nói tiếp, chờ ngươi lại biết được ngưng kết võ đạo ý chí pháp môn, ngưng kết võ đạo ý chí dĩ nhiên chính là thuận lý thành chương chuyện. Ngươi nhập định bí pháp cũng sớm đã tu luyện tới viên mãn, thậm chí đã tu luyện ra thường định trạng thái, phía trước chỉ là không có mở ra tâm thần thế giới, cho nên mới không thể tu luyện nhập tĩnh bí pháp bây giờ, cái cuối cùng chướng ngại cũng đã biến mất. Tiếp đó, Tần Húc bắt đầu truyền thụ Tần Dực nhập tĩnh bí pháp khẩu quyết. Tu luyện tâm thần tương quan pháp môn, Tần Dực thiên phú cao hơn, Tần Húc chẳng qua là đem miệng truyền thụ một lần, còn không có tự mình làm mẫu, Tần Dực liền đã lĩnh ngộ trong đó quan thiếu, tiến vào tĩnh trạng thái. Thấy Tần Húc liên tục gật đầu, bất quá, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lặng lặng đứng ở nơi đó, mỉm cười chờ lấy Tần Dực tô tĩnh tới, ánh mắt bên trong tựa hồ chờ mong cái gì. Tần Dực vận chuyển nhập tĩnh bí pháp nhập định bí pháp lúc chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tâm thần thế giới, lập tức có thể cảm giác rõ ràng đến. Thật giống như xuyên thấu qua lồng thủy tinh nhìn bên trong tâm thần thế xử lý. Bất quá, vấn đề mới xuất hiện. Mặc dù có thể thấy rõ ràng, nhưng mà vào không được. Tần Dực chỉ có thể từng lần một vận chuyển nhập tĩnh bí pháp, có thể bởi vì nhập định bí pháp lúc tích lũy đầy đủ hùng hậu a, tu luyện nhập tĩnh bí pháp lúc, Tần Dực tốc độ thật nhanh. Lại vận chuyển một lần sau đó, Tần Dực cuối cùng có phát hiện mới. Khe hở. Tần Dực cuối cùng thấy được hy vọng, chỉ là còn có kém một chút hỏa hầu, theo chi cái tốc độ, đoán chừng ít nhất phải vận chuyển mấy trăm hơn ngàn lượt nhập tĩnh bí pháp. Tần Dực nhìn xem lồng thủy tinh bên trên khe hở, đột nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ, ta cũng không cần đánh vỡ lồng thủy tinh, chỉ cần ở phía trên mở một cái cửa thủy tinh, để cho ta có thể tự do ra vào, liền có thể. Dạng này, độ khó liền giảm xuống rất nhiều. Theo khe hở chiều dài mà tính, chỉ cần 10 lần liền có thể. Hảo, cứ làm như thế. Tần Dực lần nữa hết sức chuyên chú đã vận hành lên nhập tĩnh bí pháp, tiếp đó có ý thức khống chế xuất hiện khe hở hướng đi. Chờ vận chuyển 10 lần nhập tĩnh bí pháp sau đó, cuối cùng, một cái cửa thủy tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người ý chí, thật đúng là lợi hại, chỉ cần ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, nó hắn liền sẽ theo ý nghĩ của mình tiến hành diễn hóa. Sau khi 10 lần, giống như lượng biến sinh ra chất biến, một cái vô cùng chính quy hình tròn cửa thủy tinh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trước đây lần lượt đánh vỡ pha lên lúc cái kia xiên xẹo kẽ hở vết tích, một chút cũng không nhìn thấy. Cửa thủy tinh toàn thân một thể, giống như lồng thủy tinh bên trên vốn là tồn tại một cái cửa thủy tinh tựa như. Tần Dực kích động đẩy ra cửa thủy tinh, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, Tần Dực lần nữa tiến vào bước vào tâm thần thế giới. Lần này cùng Đốn Ngộ lúc khác biệt, Đốn Ngộ tựa hồ mở thị giác thượng đế, có thể một mắt mà nhìn thấy toàn cục. Mà lần này, hắn chỉ là tâm thần trong thế giới một bộ phận, mặc dù cảm giác mình có thể khống chế một vài thứ, nhưng mà, có thể rõ ràng cảm giác đi ra, hắn khống chế bộ phận, cùng toàn bộ tâm thần thế giới so sánh, chiếm đoạt tỷ trọng cũng không lớn, hơn nữa quá phân tán, giống như cho bụi tựa như trải rộng toàn bộ tâm thần thế giới, muốn khống chế bọn chúng, cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Tâm thần thế giới trung tâm như huy hoàng đại nhật tựa như kiếm ý, hắn tự nhiên cũng không thể khống chế, lại càng không cần phải nói vận dụng. Tiến vào tâm thần thế giới sau đó, Tần Dực tầm mắt có hạn, như đồng hành đi ở một mảnh màu xám trong sương mù, tầm nhìn chỉ có trước mắt khoảng cách rất ngắn. Hơn nữa, tâm thần thế giới không có đất mặt, không có trọng lực, giống như ở trong nước, trên dưới trái phải nơi nào có thể đi, nhưng lại giống như một đầm nước động, đi dạo một vòng, ngoại trừ sương mù xám cái gì cũng không có. Tần Dực trong lúc nhất thời không biết kế tiếp làm như thế nào, thế là dứt khoát trực tiếp từ vào tĩnh trạng thái lui ra. Tần Húc nhìn xem Tần Dực tỉnh lại, không đợi Tần Dực nói chuyện, liền cười an ủi, ngươi còn không cách nào tiến vào tâm thần thế giới a. Ta xem qua tương quan điện tịch ghi chép, vào tĩnh cần tiến vào tiểu thành mới có thể tiến nhập tâm thần thế giới, theo thiên phú của ngươi tư chất, ta đoán chừng cũng chính là mấy ngày, không nên gấp. Tần Dực chớp chớp mắt, cười cắt đứt lời của công tử, nói, thế nhưng là, công tử, ta đã tiến vào tâm thần thế giới. Tần Húc âm thanh im bặt mà dừng, kinh ngạc nhìn xem Tần Dực, chân mày hơi nhíu lại, không dám tin hỏi, ngươi nói, ngươi đã tiến vào tâm thần thế giới. Đúng vậy a. Tần Dực nhìn công tử không tin, nhanh chóng giải thích nói, nếu là theo bình thường phương pháp, đích xác cần mấy ngày, bất quá ta đi một cái đường tắt, không có hoa thời gian đánh nát. Lưu Ly Cháo, chỉ là tại trên Lưu Ly Cháo mở một cánh cửa, tiếp đó đẩy cửa ra đi vào. Tần Húc dù sao cũng tu luyện qua nhập tinh bí pháp rất nhanh hiểu được Tần Dực ý tứ trong lời nói, không khỏi nhìn xem Tần Dực lắc đầu chấn kinh nói, thực sự là một cái xảo tông a. Tiếp đó nghĩ tới điều gì, tiếp lấy dùng khích lệ ngữ khí nói, ngươi có thể dọc theo cái phương hướng này tiếp tục nghiên cứu một chút đi, có lẽ có thể sửa đổi nhập tinh bí pháp giảm xuống độ khó của nó, thậm chí trên cơ sở này tăng thêm một chút những thứ khác bí kỹ. Tần Dực lập tức hiểu rồi công tử là có ý gì. Công tử muốn cho ta tại giữ lại cái kia lồng thủy tinh trên cơ sở, tiếp tục càng sâu nhập tinh bí pháp tu luyện, hơn nữa lấy lồng thủy tinh làm cơ sở, khai phát một chút bảo hộ tâm thần bí kỹ. Đúng a, ta phía trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Tầng này Lưu Ly Cháo liền có thể lấy là ngăn cản mình tiến vào tâm thần thế giới che chắn, tự nhiên cũng có thể là ngăn cản người khác tiến vào chính mình tâm thần thế giới che chắn. Tần Dực vui vẻ cười hồi đáp, công tử, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Tần Húc vui mừng gật đầu nói, hảo, đã ngươi đã tiến nhập tâm thần thế giới, như vậy, bây giờ ta chính thức chuyển cho ngươi nguyên võ chi đạo ngưng kết võ đạo ý chí pháp môn. Chương 159, đột phá 4, chương 159, đột phá 4, kiếm ý vì ngày. Ta ý là nguyện Tần Húc đem khẩu quyết niệm xong, Tần Dực cũng cuối cùng hiểu rồi như thế nào vận dụng kiếm ý, thì ra kiếm ý cũng không thể trực tiếp vận dụng, chỉ có thể gián tiếp vận dụng. Mà gián tiếp vận dụng phương pháp chính là mượn lại kiếm ý ngưng tụ ra chính mình võ đạo ý chí, sau đó lại lấy võ đạo ý chí làm môi giới. Gián tiếp vận dụng kiếm ý dùng chính là thái dương cùng mặt trăng nguyên lý. Tần Dực biết kế tiếp làm sao làm sau đó, lần nữa tiến nhập tâm thần thế giới. Tần Dực đem chính mình tưởng tượng thành một vầng trăng, một cái có thể phản xạ ánh mặt trời mặt trăng. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Tâm thần trong thế giới bị hắn cảm giác cùng nắm trong tay bộ phận kia bởi vì phân tán mà khó khống chế như bụi trần trải rộng toàn bộ tâm thần thế giới điểm sáng màu xám, chậm rãi lấy hắn làm trung tâm, tụ tập mà đến. Những điểm sáng này tụ tập sau đó, theo Tần Dực ý chí, vẽ kiếm ý, tạo thành một cái kiếm ý hư ảnh, một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên, treo ở thiên địa ở giữa, quay chung quanh tại bên người kiếm ý, chậm rãi xoay tròn lấy. Ánh trăng trong sáng chậm rãi chiếu vào tâm thần thế giới, nguyệt quang chiếu sáng chỗ, chính là của hắn tầm mắt. Lần này, Tần Dực lần nữa có đốn ngộ lúc tương tự thị giác thượng đế. Khi toàn bộ tâm thần thế thần bị nguyệt quang chiếu sáng, lúc này Tần Dực mới thật sự thấy rõ tâm thần thế giới chính thể. Toàn bộ tâm thần thế giới giống như một bình vừa mới tĩnh cái lồng vận thủy, trong nước chọc vật đang chậm rãi châm xuống, thượng tầng thủy đang thong thả trở nên càng thêm thanh tịnh, mà tầng dưới chót thủy lại trở nên càng thêm hỗn độn, thậm chí có thêm một bước ngưng kết cố hóa xu hướng. Đại biểu Tần Dực ý chí mặt trăng chậm rãi tự chuyển, lơ lửng tại tâm thần thế giới tầng cao nhất. Nguyệt quang hướng về phía trước chiếu xạ, Tần Dực còn lấy thẳng đến lồng thủy tinh mới thôi, thế nhưng là đột nhiên phát hiện, nguyệt quang vậy mà có thể thông qua cửa thủy tinh khe hở soi sáng bên ngoài. Tần Dực trong lòng hơi động, mở ra cửa thủy tinh, nguyệt quang lập tức xuyên thấu qua cái này hình tròn trôi trông chiếu đến bên ngoài. Theo ánh trăng chiếu xạ, bên ngoài cũng chậm rãi xuất hiện Tần Dực trong tầm mắt. Đây là thân thể của ta. Nội thị. Theo cơ thể xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong, trải rộng các vị trí cơ thể ý chí ý thức những thứ này hắn khả khống đồ vật, giống như bị mệt mỏi điều về rừng, chim di chú bay về phía nam tựa như, chậm rãi tuân hướng tâm thần thế giới, từ trong lồng thủy tinh mở ra môn hộ hình thành trống rỗng, tràn vào tâm thần thế giới, chui vào trong đại biểu cho hắn mặt trăng, hóa thành hắn một bộ phận. Nhưng mà, nguyệt quang bên trong nhưng cũng có hắn một bộ phận ý chí cùng ý thức, theo nguyệt quang chiếu vào cơ thể, trải rộng tại thân thể mỗi cái bộ phận. Cơ thể không gian là có hạn, mặt ngoài thân thể có một tầng giống lồng thủy tinh kết giới, nguyệt quang đánh vào phía trên, tiếp đó chậm rãi phản xạ trở về, tạo thành một cái bế hoàn. Tần Dực còn phát hiện, ý chí ý thức những vật này, vô luận là tâm thần thế giới hay là thân thể bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra cùng tiêu vong, đản sinh nhiều hơn rất nhiều biến mất, nhưng mà, có đại biểu cho ý chí của hắn mặt trăng tồn tại, dung nhập trong đó sau, ý chí ý thức sống sót dài hơn, biến mất số lượng lớn giảm, mà ra đời số lượng lại lớn tăng. Sắp tán loạn vô tự ý chí ý thức ngưng kết cùng một chỗ, luyện hóa thành võ đạo ý chí, chân chính nắm nó trong tay nhóm, khống chế bọn chúng, đây chính là võ đạo ý chí tồn tại trọng yếu nhất ý nghĩa a. Trong thân thể còn rất nhiều bí mật, nhưng mà trong lúc nhất thời, Tần Dực không cách nào tìm tòi xong, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, cuộc sống nơi đó lại vô cùng nổi bật, Tần Dực hữu tâm tìm tòi, nhưng mà lại sợ tùy tiện tìm tòi sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể lưu luyến không rời lui ra. Nhìn thấy Tần Dực mở mắt ra, Tần Húc hỏi, "Như thế nào?" Tần Dực gật đầu nói, "Công tử, võ đạo ý chí đã ngưng kết." "Hảo." Tần Húc hài lòng gật đầu nói, "Kế tiếp, ta truyền thụ cho ngươi chân khí bí pháp." "Chân khí bí pháp?" "Chân khí bí pháp là nguyên võ thánh nhân sáng tạo, đối ứng chính là nhục thân ba cảnh bên trong hậu thiên cảnh." Nói đến đây, Tần Húc tiếp lấy nói về cho Tần Dực một chút nguyên võ chi đạo lý luận. Phía trước liền cùng ngươi nói qua, nguyên võ thánh nhân đem võ đạo đơn giản sáng tỏ chia làm chiêu thức, tâm thần cùng nhục thân ba bộ phận, phân biệt tiến hành tu luyện. Lại đem chiêu thức, tâm thần cùng nhục thân mỗi người chia vì tầng ba cảnh giới, đồng thời phân biệt sáng tạo ra đối ứng pháp môn, dần dần tu luyện cường hóa. Kỳ thực, nguyên võ thánh nhân đối với chiêu thức, tâm thần cùng nhục thân cái này ba bộ phận tu luyện cũng có chính mình sắp xếp. Nguyên võ thánh nhân cho rằng, chiêu thức dễ nhất, thích hợp nhất trúc cơ, trước hết nhất tu luyện, tâm thần thứ hai, nhập định liền có thể, nhục thân khó khăn nhất, trúc cơ giai đoạn thuận theo tự nhiên liền có thể. Mà hoàn thành trúc cơ, cái này đợi chiêu thức ba cảnh đã xây xong, tâm thần ba cảnh tu đến đệ nhị cảnh, mà nhục thân ba cảnh cũng bắt đầu tu luyện đệ nhất cảnh, hậu thiên cảnh. Chân khí bí pháp chính là nguyên võ thánh nhân chuyên môn vì nhục thân hậu thiên cảnh sáng tạo pháp môn. Lấy võ đạo ý chí dung hợp tiên thiên nguyên khí, tạo thành chân khí, chờ tiên thiên nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm chân khí sau, không ngừng tích lũy, cuối cùng lấy lượng biến sinh ra chất biến. Đây chính là chân khí bí pháp nguyên lý, mà nhục thân cũng ở đây cái quá trình sẽ chậm rãi được cường hóa lấy. Bất quá, như tất nhiên gọi hậu thiên cảnh, tự nhiên cường hóa biên độ cũng không lớn, chỉ là tố chất thân thể biến lớn rất nhiều, cũng không có quá nhiều thần kỳ, chân chính thần kỳ còn phải đợi nhục thân đạt đến tiên thiên cảnh mới bắt đầu hiện hiện ra. Nói đến đây, để cho Tần Dực đối với chân khí bí pháp có một cái hệ thống hiểu rõ sau đó, Tần Húc không còn tiếp tục nói tiếp, bắt đầu chính thức truyền thụ Tần Dực chân khí bí pháp. Ta ý như trăng, minh nguyệt phổ chiếu, ánh trăng như nước, phản chiếu tự thân, cô sống như long, linh cốt không gian, tiên thiên nguyên khí như dấu vực sâu, chân khí tự thành. Nghe được chân khí bí pháp khẩu quyết, Tần Dực mới bừng tỉnh, thì ra trong thân thể dễ thấy nhất của sống, quả nhiên là bộ phận trọng yếu nhất. Nó bên trong vậy mà ẩn chứa linh cốt không gian, linh cốt trong không gian vậy mà chứa đựng tiên tiên nguyên khí. Tần Dực phía trước liền kỳ quái, giao diện trò chơi khen thưởng tiên tiên nguyên khí làm sao đều là chạy đến cổ sống nơi đó, tiếp đó lại hướng thân thể các nơi phân tán ra đâu. Hơn nữa, phân tán đến các vị trí cơ thể tiên tiên nguyên khí, cùng giao diện trò chơi khen thưởng tiên tiên nguyên khí so sánh, rõ ràng kém rất nhiều. Lúc đó không rõ chuyện gì xảy ra, bây giờ cuối cùng hiểu rồi. Thì ra bọn chúng tiến vào linh cốt không gian để giành. Thông qua công tử truyền thụ khẩu quyết, Tần Dực cũng cuối cùng hiểu rồi linh cốt không gian lối vào. Cổ sống tiết thứ nhất xương sống, cái cổ đoạn cùng diên tụy tương liên vị trí, nơi đó chính là linh cốt không gian lối vào. Tần Dực lần nữa vào tĩnh, tiếp đó khống chế võ đạo ý chí lấy ánh trăng hình thức, chiếu hướng linh cốt không gian cửa vào vị trí. Quả nhiên, phát hiện một cái thật nhỏ lỗ thủng, bất quá cái này lỗ thủng mặt ngoài có một lớp màng, ngăn trở ngoại trừ tiên tiên nguyên khí cho là bất luận cái gì hữu hình hoặc vô hình có thể là hoặc vật chất tiến vào bên trong. Tần Dực khống chế nguyệt quang, ngưng kết thành quang buộc, đánh phía linh cốt không gian lối vào chỗ màng mỏng, mỗi một lần đánh kích, Tần Dực đều cảm giác toàn bộ thân thể như trang quan trai nước không ngừng lay động, bình nước tựa như bên ngoài không có gì, nhưng mà nước bên trong cũng sớm đã phiên giang đảo hải. Không biết nguyên nhân gì, hiệu suất vô cùng thấp, theo tiến độ này, Tần Dực đoán chừng ít nhất phải đánh kích 1000 lần. Tần Dực ngờ tới có thể là bởi vì chính mình vừa mới ngưng kết võ đạo ý chí, số lượng quá ít nguyên nhân, còn có thể là nhập tinh bí pháp cấp độ quá thấp nguyên nhân, dù sao người, hắn là đầu cơ trục lợi, phá vỡ tâm thần thế giới phòng hộ, tiến vào tâm thần thế giới. Có cái suy đoán này, Tần Dực bắt đầu tìm kiếm phương pháp tốt hơn. Đi qua mấy phen nếm thử, cuối cùng Tần Dực tìm được khiếu môn. Tần Dực để cho tâm thần thế giới mặt trăng cùng lồng thủy tinh chỗ trống, linh cốt không gian lối vào, tạo thành một đường thẳng, tái ngưng toàn sáng buộc, oanh kích linh cốt không gian lối vào, uy lực lập tức tăng lên mười mấy lần, hiệu suất đề cao hết sức rõ ràng. Tần Dực chuyên tâm dùng hết buộc oanh kích lấy linh cốt không gian lối vào, tạm thời quên đi thời gian trôi qua. Chờ đến 81 lần thời điểm, cuối cùng phá vỡ linh cốt không gian lối vào. Chùm sáng chiếu vào linh cốt không gian, gặp phải tiên thiên nguyên khí, thật giống như lôi điện đánh trúng vào một cái cây đem hắn nhóm lửa tựa như, tiên thiên nguyên khí cùng võ đạo ý chí gặp nhau, phát sinh kỳ diệu phản ứng, cả hai dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại khác cùng cả hai tương quan liên hệ nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí. Đây chính là chân khí. Tần Dực cẩn thận quan sát phát hiện, mỗi một sợi chân khí cũng là kiếm hình thái. Mà theo chùm sáng không ngừng chiếu vào linh cốt không gian, tiên thiên nguyên khí không ngừng cùng võ đạo ý chí dung hợp, tạo thành loại này chân khí hình kiếm. Theo chân khí hình kiếm không ngừng sinh ra, tại linh cốt không gian tiên thiên nguyên khí bên trong chiếm đoạt tỷ lệ không ngừng tăng lên, Tần Dực cảm giác rõ ràng đến, hắn đối với linh cốt không gian lực độ trưởng không càng ngày càng mạnh. A, linh cốt không gian dường như là ngăn cản võ đạo ý chí tầng kia cơ thể bình phong che chở trọng yếu tạo thành bộ phận, ta có thể thông qua khống chế linh cốt không gian, gián tiếp khống chế tầng này cơ thể che chắn. Tần Dực thử nghiệm khống chế cơ thể che chắn, không còn bắn ngược võ đạo ý chí, không nghĩ tới thật sự có thể đi. Tại Tần Dực dưới sự khống chế, cơ thể che chắn không còn bắn ngược võ đạo ý chí, ngược lại bắt đầu dung hợp võ đạo ý chí. Theo võ đạo ý chí dung hợp, Tần Dực một cách tự nhiên hiểu rồi tầng này cơ thể che chắn là cái gì. Sinh mệnh tràng. Bất luận cái gì sinh linh có tồn tại sinh mệnh tràng, càng là sinh linh mạnh mẽ, sinh mệnh tràng cũng liền càng là cường đại. Hơn nữa, theo võ đạo ý chí dung hợp, Tần Dực đã thêm một bước nắm trong tay sinh mệnh tràng, có thể thông qua tiêu hao võ đạo ý chí phương thức, khống chế sinh mệnh tràng mở ra một loại khác bộ dáng, kích hoạt đồng thời phát triển sinh mệnh tràng. Đây không phải là võ đạo khí tràng sao? Nhận được những tin tức này, Tần Dực lập tức hiểu rồi đây chính là tất cả võ giả đều có võ đạo khí tràng. Nguyên lai, võ đạo khí tràng là nguyên lý này. Tần Dực không ngừng tiêu hao dung nhập sinh mệnh trong sân võ đạo ý chí, thử nghiệm kích hoạt đồng thời phát triển sinh mệnh tràng. Với anh, Tần Dực lập tức cảm giác cơ thể sinh ra một cỗ cường đại từ trường, lấy từ cơ thể làm trung tâm, hướng bốn phía phát triển, thẳng đến quanh thân ba thước mới ngừng. Tần Dực mở to mắt, nhìn xem lấy hắn làm trung tâm, một tầng trần lãng hướng bốn phía loại bỏ. Quả nhiên là võ đạo khí tràng. Tần Dực cảm giác như thế nào khống chế võ đạo khí tràng, nhưng mà Tần Dực phát hiện hắn đối với võ đạo chí khí tràng lực khống chế vô cùng yếu, chỉ có thể khống chế nó mở ra cùng đóng lại, cũng không thể làm những thứ khác thao tác. Tần Dực nghĩ tới công tử cùng Chu Bắc Viễn đối với võ đạo khí tràng lực khống chế. Công tử có thể đem võ đạo khí tràng ước thúc thành một cái thông đạo, nhằm vào chuyên môn địch nhân, tiến hành trấn áp. Chu Bắc Viễn mặc dù không thể khống chế võ đạo khí tràng hình dạng, thế nhưng là có thể tùy ý khống chế võ đạo khí tràng cường độ. Cùng hai người so sánh, hắn đường phải đi còn rất dài a. Chương 160, Hậu Thiên, 1, chương 160, Hậu Thiên, 1, trở thành. Tần Húc nhìn thấy Tần Dực nhận được chân khí bí pháp tu luyện hai khắc đồng hồ sau, đột nhiên mắt mở trong mắt, võ đạo khí chẳng cũng theo đó triển khai chẳng cảnh, không khỏi bỗ tay cười nói: "Công tử, thành công, ta bây giờ là Hậu Thiên võ giả." Tần Dực nghe được âm thanh Tần Húc, nhanh chóng đóng lại võ đạo khí chẳng, kích động đối với Tần Húc nói: "Chúc mừng ngươi, tiểu Dực, cuối cùng 5 năm, ngươi cuối cùng hoàn thành trúc cơ, ngưng tụ ra võ đạo ý chí, luyện hóa ra võ đạo chân khí, kích phát ra võ đạo khí chẳng, trở thành một tên đáng mặt Hậu Thiên võ giả." Tần Húc cười chúc mừng xong sau, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tần Dực, chờ Tần Dực qua cơn hưng phấn này nhiệt tình. Tần Húc mới tiếp tục nói: "Tiểu Dực, mặc dù đồng dạng là Hậu Thiên võ giả, nhưng mà khác biệt lưu phái Hậu Thiên võ giả ở giữa là có khác biệt, nhất là Nguyên Võ lưu phái Hậu Thiên võ giả, cùng nó tứ đại lưu phái khác biệt phi thường lớn." Tần Dực lập tức thu hồi tâm tình kích động, đứng thẳng người, không người mà đứng, lắng nghe Tần Húc dạy bảo. Tần Húc nói tiếp nói: "Tiểu Dực, ngươi hẳn là đối với Nguyên Võ lưu phái có thể vượt cấp mà chiến có rõ ràng nhận thức à? Vậy ngươi biết Nguyên Võ lưu phái vì cái gì có thể vượt cấp mà chiến sao?" Tần Dực chính là tu luyện Nguyên Võ chi đạo võ giả, đối với cái này tự nhiên vô cùng rõ ràng sở, không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Võ đồ có thể chiến thắng Hậu Thiên võ giả, Nguyên Võ lưu phái vẫn là nhập định bí pháp triệt tiêu Hậu Thiên cảnh võ đạo khí chẳng, dùng sức mạnh tráng cơ thể, triệt tiêu tố chất thân thể chiến lệnh, dùng tinh diệu chiêu thức chiến thắng đền bù phương diện khác không đủ, làm cho Nguyên Võ lưu phái võ giả có thể làm được vượt cấp mà chiến, thậm chí Hậu Thiên vô địch." Tần Húc gật đầu một cái, lại lắc đầu nói: "Đầu thứ nhất điều thứ ba là đúng, đầu thứ hai là sai. Tăng thêm tố chất thân thể là bí pháp đến từ Long Võ lưu phái, không thuộc về Nguyên Võ lưu phái." "A, đúng rồi, Chiến Long bí pháp thuộc về Long Võ lưu phái. Chỉ có nhập định bí pháp cùng chiêu thức ba cảnh mới thuộc về Nguyên Võ lưu phái. Theo lý thuyết, nếu là không có Chiến Long bí pháp để thăng tố chất thân thể mà nói, chỉ có thể thông qua chiêu thức để đền bù tố chất thân thể chênh lệch. Như vậy, trở thành Hậu Thiên vô địch độ khó có chút lớn a. Như vậy, mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng mà tuyệt đối không thể nào làm được Hậu Thiên vô địch." Tần Húc vừa cười vừa nói: "Cho nên, mới cần phụ tu cái khác lưu phái bí pháp để đền bù tự thân lưu phái không đủ a." "Thì ra là thế." Tần Dực giật mình nói: "Đến nay như thế, chúng ta Nguyên Võ chi đạo cũng có thể thông qua cái khác lưu phái bí pháp để đền bù tự thân lưu phái không đủ, làm cho tự thân chiến lực càng thêm cường đại. Cũng không hoàn toàn là, Nguyên Võ chi đạo bởi vì thứ nhất đạn sinh lưu phái, lại là một cái tu luyện nhân số ít nhất lưu phái, ở phương diện này vẫn tương đối thua thiệt." Tần Húc cử đi một ví dụ nói: "Tỷ như ngưng kết võ đạo ý chí pháp môn. Long Võ chi đạo sáng tạo quan tượng chi pháp, chính là công nhận phụ trợ ngưng kết võ đạo ý chí tốt nhất pháp môn, cho nên, Long Võ lưu phái đằng sau đạn sinh quân võ, đàn võ cùng văn võ tam đại lưu, tất cả đối với Long Võ lưu phái quan tượng chi pháp làm chuyên môn cải tạo, làm ra một loạt quan tưởng đồ, lấy loại này phương thức ôn hòa phụ trợ võ đạo ý chí ngưng kết. Mà Nguyên Võ chi đạo bởi vì là thứ nhất đạn sinh lưu phái, cho nên ngũ đại lưu phái bên trong chỉ có Nguyên Võ lưu phái không có phụ trợ ngưng kết võ đạo ý chí quan tưởng đồ." "Quan tưởng đồ?" Tần Dực nghe đến đó, đối với mới xuất hiện không có bất kỳ cái gì khái niệm danh tử, nghi ngờ lặp lại một câu. Tần Húc dứt khoát để trước phía dưới phía trước nghĩ nói nội dung, nói thẳng lên quan tưởng đồ, vì Tần Dực giải hoặc nói, quan tưởng đồ, không chỉ có chuyên môn phụ trợ ngưng kết võ đạo ý chí tác dụng, nó càng là tất cả công pháp trong truyền thừa át không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Đang ngưng tụ võ đạo ý chí phía trước, võ đồ trừ phi là trúc cơ viên mãn đột phá thời điểm, bằng không thì xem như một cái người bình thường là không thể quan sát quan tưởng đồ, nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi tâm thần, dị hóa tư tưởng của ngươi, thậm chí đoạn mất người võ đạo chi lộ. Bất quá, ngưng tụ ra võ đạo ý chí sau liền có thể quan sát quan tưởng đồ. Về sau như tu luyện công pháp gì, có thể thông qua công pháp bên trong quan tưởng đồ phụ trợ tu luyện, dạng này không chỉ có nhập môn càng nhanh, đối với công pháp tiếp xuống tu luyện cũng có rất mạnh phụ chính tác dụng. Nhìn thấy Tần Dực hiểu được, Tần Húc hỏi tiếp, "Tiểu Dực, vậy ngươi cho rằng Nguyên Võ Lưu phái hậu tiên võ giả làm được bằng cách nào vượt cấp mà chiến đâu?" Hậu tiên sau đó chính là tiên thiên. Nguyên Võ Lưu phái như thế nào cam đoan hậu tiên có thể vượt cấp mà chiến tiên thiên đâu? Tần Dực thế nhưng là rõ ràng sợ biết tiên thiên võ giả đáng sợ. Ngoại trừ võ đạo khí trang áp chế, tố chất thân thể cường đại, còn có thể thả ra bên ngoài cơ thể tiên thiên chân khí các loại. Hậu tiên võ giả tại trước mặt tiên thiên võ giả, giống như một cái mới vừa sinh ra hài nhi đối mặt một cái chiến sĩ võ trang đầy đủ, căn bản không có khả năng chiến thắng tính chất A. Tần Dực căn cứ võ đồ lúc kinh nghiệm hồi đáp, võ đạo khí chẳng cũng có thể thông qua nhập định bí pháp triệt tiêu, đến nỗi tố chất thân thể, tiên thiên chân khí còn có trên lệch kỳ bí. Nguyên Võ Lưu phái đều có đối ứng bí pháp triệt tiêu a. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, đúng. Kỳ thực những thứ này bí pháp ngươi đã học được, ngươi bây giờ liền có thể vượt cấp mà chiến. A. Hắn đi học một cái nhập tính bí pháp cùng một cái chân khí bí pháp. Chờ đã, nhập tính bí pháp trước tiên không đề cập tới, chân khí bí pháp. Chân khí bí pháp, tu luyện ra tiên thiên chân khí. Đối mặt Tần Dực không dám tin hỏi lại, Tần Húc gật đầu cười, giảng giải, tiên thiên chân khí, hậu thiên chân khí, là Long Võ Lưu phái sau đó đối ứng cảnh giới tu luyện dựng lên tên, mà Nguyên Võ Lưu phái chân khí bí pháp tu luyện ra chân khí, tự tu luyện đi ra bắt đầu, liền có thể phóng ra đến bên ngoài cơ thể, đối ứng chính là cái khác lưu phái tiên thiên chân khí. Thì ra là thế. Không hổ là Nguyên Võ Lưu phái, chân khí bí pháp vừa lên tới chính là tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí bởi vì có thể thả ra bên ngoài cơ thể, lại bởi vì võ đạo ý chí khác biệt, biểu hiện hình thức cũng không giống nhau, bởi vậy, tiên thiên võ giả đều biết cho mình tiên thiên chân khí lên một cái tên, Tiểu Dực, ngươi cũng có thể lên một cái. Tần Dực gật đầu một cái, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác phát hiện chân khí bên trong quả nhiên ẩn chứa vân mộng kiếm ý, nhìn thấy mỗi một sợi chân khí cũng là hình kiếm. Cùng nói là chân khí, chẳng bằng nói là kiếm khí. Tần Dực mở to mắt, hồi đáp, vân mộng kiếm khí. Ân. Tần Húc gật đầu cười, quả nhiên, Tần Dực cũng không thể ngoại lệ. Cùng hắn đoán một dạng, Tần Dực quả nhiên là theo kiếm ý danh xưng đặt tên. Tần Húc nói tiếp, lại nói kiếm ý, mặc dù cái khác tiên tiên võ giả cũng có kiếm ý, đao ý các loại, nhưng mà, đây là bọn hắn đầu cơ trục lợi dùng võ đạo ý chí mô phỏng, cùng ngươi kiếm ý căn bản không phải một cái cấp bậc, bọn hắn tại trong chiêu thức ba cảnh thậm chí có thể cũng không có đạt đến năm cảnh, lại càng không cần phải nói hóa cảnh. Tại trên chiêu thức, ngươi có thể nói là toàn thắng bọn hắn. Tần Dực đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, sau đó trong lòng có mới nghi hoặc, cau mày hỏi, công tử, ngài không phải nói nếu là tu luyện ra võ đạo ý chí, mô phỏng ra kiếm ý, đối với kiếm pháp có tu luyện lấy cực lớn tác dụng phụ trợ sao? Như thế nào, bọn hắn đến tiên thiên, còn tu luyện không đến ám cảnh đâu? Tần Húc cười gật đầu một cái nói, lý luận là lý luận, hiện thực là thực tế. Chờ đến tiên thiên cảnh, ngươi có thể tu luyện bí pháp càng nhiều, phương thức tu luyện bắt đầu không còn thiên về chiêu thức tốc độ tu luyện lại chậm, chiến lực đề thăng lại thiếu, mà tu luyện những thứ khác, tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, chiến lực đề thăng cũng sắp hơn. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn chi phí hiệu quả kém nhất chiêu thức. Tần Húc giải thích tiếp nói, ta phía trước nói là đại bộ phận tiên tiên võ giả lựa chọn, đương nhiên, luôn có bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà lựa chọn tu luyện chiêu thức tiên tiên võ giả, có chút có thiên phú, chịu cố gắng, hạ khổ công phu, cũng biết từ từ đuổi đi lên, đạt đến ám cảnh, thậm chí hóa cảnh. Chương 160, hậu tiên 2, chương 160, hậu tiên 2, Tần Húc nhìn Tần Dực hiểu được, nói tiếp nói, lại nói tố chất thân thể. Tố chất thân thể tăng lên chịu ảnh hưởng của chân khí phi thường lớn, coi như không có bí pháp chủ động tu luyện, cũng biết theo chân khí chất lượng tăng lên mà để thăng. Ta phía trước nói qua, Nguyên Võ Thánh Nhân đối với nhục thân tu luyện chia làm tầng 3 cảnh giới, phân biệt đối ứng 3 cái bí pháp, chân khí bí pháp đối ứng chính là nhục thân hậu thiên cảnh, Nguyên Võ Thánh Nhân cho rằng, chỉ cần chân khí đủ cường đại, cơ thể một cách tự nhiên liền sẽ đạt đến hậu thiên cảnh viên mãn, cho nên, ngoại trừ chân khí bí pháp, bị động đề cao tố chất thân thể bên ngoài, cũng không có chuyên môn để thăng tố chất thân thể bí pháp. Điểm ấy, cùng trúc cơ lúc một dạng, kỳ thực tu luyện chiêu thức 3 cảnh cũng có thể gián tiếp để thăng tố chất thân thể, thậm chí có thể đạt đến cái khác lưu phái hậu thiên cảnh trung kỳ trình độ, có thể Nguyên Võ Thánh Nhân cảm thấy loại trình độ này là đủ rồi. Cũng không có tại trúc cơ giai đoạn chuyên môn sáng tạo ra nhục thân tu luyện bí pháp. Cuối cùng, vẫn là công tử dùng Long Võ Lưu phái chết Long bí pháp, bổ tề hắn khối này nhược điểm. Tần Húc nói tiếp, bị động cường hóa thân thể, tốc độ quá chậm, hơn nữa hiệu quả cũng không lý tưởng, nếu là không nghĩ biện pháp bù đắp, một khối này sẽ ở thời gian rất lâu bên trong trở thành người nhược điểm. Vốn là cường hóa thân thể, Long Võ chi đạo là am hiểu nhất, nhưng mà, bởi vì nên lưu phái công pháp sẽ ảnh hưởng tâm tính, cho nên cũng không đề cử. Văn Võ Lưu phái cường hóa thân thể mặc dù không bằng Long Võ Lưu phái cường đại như vậy, tốc độ tu luyện cũng không có Long Võ Lưu phái nhanh như vậy, nhưng mà thắng ở toàn diện, là đứng ở phía trước tứ đại lưu phái trên cơ sở, hấp thu ưu điểm của bọn hắn mà sáng tạo ra. Mặt khác, nó thắng ở không có tác dụng phụ, công chính bình thản, sẽ không ảnh hưởng tâm tính, điểm ấy đồng dạng vô cùng hiếm thấy. Cuối cùng, Văn Võ Lưu phái tu thân bí pháp tu luyện tới viên mãn, đồng dạng có thể nắm giữ phi thường cường đại nhục thân, một chút cũng Long Võ Lưu phái kém, thậm chí ở một phương diện khác càng hơn một bậc. Đương nhiên, Tần Húc chưa nói là tu luyện viên mãn độ khó lớn bao nhiêu, từ đó bí pháp sáng tạo ra bắt đầu, liền không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngược lại Tần Húc chính mình thụ thương phía trước, thực lực đã tiên thiên viên mãn nhiều năm, nhưng mà tu thân bí pháp vẫn còn chỉ là cảnh giới tiểu thành. Bởi vì tu thân bí pháp cũng không ảnh hưởng đột phá, cho nên người tu luyện lại càng không có động lực. Phần lớn văn võ lưu phái võ giả tố chất thân thể phổ biến so cái khác lưu phái kém, chính là nguyên nhân này. Không phải văn võ lưu phái bí pháp không được, mà là quá mức truy cầu hoàn mỹ, cơ hồ tiêu trừ tất cả tác dụng phụ, dẫn đến tốc độ tu luyện đều vô cùng chậm chạp. Ngoại trừ võ đạo ý chí, bởi vì văn võ lưu phái vô cùng chú trọng đạo mà đạo cùng võ đạo ý chí là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, bởi vậy văn võ lưu phái võ giả tại phương diện võ đạo ý chí đột phá sẽ phi thường nhanh. Mà đây cũng chính là võ đạo đột phá cơ sở nhất tiêu chuẩn, cho nên văn võ lưu phái chỉ cần võ đạo ý chí đạt đến tấn cấp tiêu chuẩn, liền có thể tấn cấp. Văn võ lưu phái tốc độ tu luyện nhanh, tấn cấp tốc độ nhanh, vì vậy mà tới. Tương ứng, đồng cấp bên trong chiến lược kém cỏi nhất cũng bởi vậy mà đến. Tần Húc cũng không có lừa gạt Tần Dực ý tứ, thuận tiện đem văn võ lưu phái tu thân bí pháp ưu thế cùng thiếu hụt đều nói một lần, sau đó nói ra chính mình lý do chọn lựa như vậy nói: ta sở dĩ truyền thụ cho ngươi văn võ lưu phái tu thân bí pháp, ngoại trừ đây là ta am hiểu nhất, cùng dùng hơn tam đại ưu thế bên ngoài, cũng bởi vì ta tin tưởng lấy ngươi ngộ tính có thể vượt qua tốc độ tu luyện chậm thiếu hụt, đưa nó tu luyện tới viên mãn. Đây cũng là đền bù trong lòng của hắn một phần tiếc nuối. Công tử, ta cũng tin tưởng, ta nhất định có thể đem tu thân bí pháp tu luyện tới viên mãn. Ngắm giao diện trò chơi một mắt, Tần Dực tự tin hồi đáp: hảo. Hoàng lão. Tần Húc một hô, Hoàng lão liền xuất hiện, không mình hành lễ sau nói: công tử, quan tưởng đồ đã chuẩn bị xong. Tần Húc đối với Tần Dực nói: cùng nguyên võ lưu phái bí pháp khác biệt, cái khác lưu phái trở thành chính thức võ giả sau đó pháp môn, trên cơ bản đều trang bị đối ứng quan tưởng đồ, lấy phụ trợ tu luyện. Tần Dực đi theo công tử cùng Hoàng lão đi vào phòng, đập vào mắt là dưới ánh mặt trời một tôn cao ngang người lưu ly pho tượng. Pho tượng bên trong có cần hay không màu sắc, vẽ lên rất nhiều hình nổi án, lít nha lít nhít, vô cùng nhiều. Hơn nữa mặt trên còn có một loại đặc biệt thần vận, dường như đang hướng người xem giải thích cái gì. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Công tử, cái này chính là quan tưởng đồ. Tần Dực vẫn cho là quan tưởng đồ là một tấm bản vẽ mặt phẳng, không nghĩ tới quan tưởng đồ lại là lập thể pho tượng. Tần Húc nhìn thấy Tần Dực cùng những người khác lần thứ nhất nhìn thấy quan tưởng đồ biểu hiện một dạng, rất cảm thấy thú vị. Đương nhiên, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn cùng đồ có chút xuất xứ? Tiểu Dực, ngươi đi vào nhìn, liền biết vì cái gì xưng nó là đồ. Tần Dực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu đi lên trước, xem xét tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện manh mối. Đây là từ một chương chương mỏng như sợi tóc bình diện lưu ly vẽ bỏ đi dư thừa bộ phận dán lại mà thành. Tần Húc đi lên trước, đánh giá tu thân bí pháp quan tưởng đồ giải thích: không tệ, quan tưởng đồ ngoại trừ thần vận yêu cầu, còn phải chân thực, một tấm bản vẽ mặt phẳng giống như, lại có thể chân thực đi đâu vậy chứ? Tự nhiên muốn dùng pho tượng, nhưng mà pho tượng nếu là không trong suốt, liền không thể trả lại như cũ thể nội chân thực, cho nên liền dùng lưu ly làm pho tượng. Hơn nữa vì giảm xuống chế tác chẳng lẽ, liền dùng loại này bình diện lắp ráp chi pháp. Tần Dực lúc này mới bừng tỉnh. Chẳng thể trách thế giới này, lưu ly được xưng là cao quý nhất tài liệu, thì ra ngoại trừ sản lượng thấp, lưu ly hay là luyện chế quan tưởng đồ chủ yếu tài liệu. A tốt, cảm khái kết thúc, ta bây giờ chính thức chuyển thừa ngươi tu thân bí pháp. Tu thân bí pháp là văn võ thánh nhân tuổi già góp lại chi tác, dung hợp nguyên võ thánh nhân chân khí cường thân nguyên lý, long võ thánh nhân quan tưởng mô phỏng cường thân nguyên lý, quân võ thánh nhân huyệt khiếu cộng hưởng cường thân nguyên lý, đan võ thánh nhân đan điền kinh mạch cường thân nguyên lý, cùng với văn võ thánh nhân độc chế đại đạo cộng minh cường thân nguyên lý, tụ tập mà thành một bộ đương thời cấp cao nhất tu thân pháp môn. Tần Dực nghe được cái này liên tiếp thánh nhân cùng nguyên lý, trực tiếp tê. Cái này tu thân bí pháp, đi qua công tử nói chuyện, quả nhiên là tu luyện nhục thân bên trong tuyệt thế pháp môn. A Tần Húc chỉ vào pho tượng màu vàng cổ sống nói: nguyên võ thánh nhân chân khí cường thân nguyên lý là căn cứ vào linh cốt không gian sáng tạo, linh cốt không gian cũng là nguyên võ lưu phái trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Tiếp đó Tần Húc chỉ vào lưu ly pho tượng thân trên bày tỏ rậm rạp chẳng trị điểm đó nói: đây đều là huyệt khiếu, từ quân võ thánh nhân phát hiện đồng thời lợi dụng tại quân trận bên trong, là quân võ lưu phái trong truyền thừa trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Sau đó Tần Húc lại chỉ vào bên trong từng cái màu lam đường cong nói: những đường tuyến này đều kinh mạch. Lại chỉ một cái ngón tay màu xanh lam lớn nhỏ chấm tròn nói: đây là đan điền. Đan điền cùng kinh mạch cũng là đan võ thánh nhân phát hiện, cũng là đan võ lưu phái trong truyền thừa trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Cuối cùng Tần Húc cung kính hướng pho tượng không người bái tam bái, mới nói: pho tượng này là căn cứ vào lòng võ thánh nhân quan tưởng mô phỏng nguyên lý chế tạo thành, mà pho tượng bản gốc chính là văn võ thánh nhân lão nhân gia ông ta, đây là hắn lão nhân nội thị tự thân, đem tất cả hết thể hiểu thấu đáo sau đó lấy chính mình làm bản gốc, tự mình chế tác quan tưởng đồ. Chúng ta trước mắt bộ dạng này quan tưởng đồ chính là căn cứ vào thánh nhân chế tác quan tưởng đồ phục khắc mà đến. Chương 160, Hậu Thiên 3, chương 160, Hậu Thiên 3, đây là văn võ thánh nhân tướng mạo. Tần Dực đầu tiên là học công tử bộ dáng, bái tam bái, sau đó mới quan sát cẩn thận, nhất là quan sát pho tượng tướng mạo. Tần Húc tức giận gõ một cái Tần Dực đầu nói: không nhưng đối với thánh nhân vô lễ. Tần Dực lại đắc chí nói: tướng do tâm sinh, tướng mạo bản thân liền ẩn chứa rất nhiều thứ, quan sát thánh nhân tướng mạo có trợ giúp tốt hơn quan tưởng. Tần Húc kinh ngạc quét Tần Dực một mắt, mặc dù lý trí để cho hắn hiểu được đây là Tần Dực giảo biện chi tử, bất quá chợt nghe đứng lên cũng rất có đạo lý. Tần Húc không khỏi nhìn về phía thánh nhân tướng mạo, vừa nhìn lên còn cảm thấy bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì khác thường, nhưng khi trong lòng của hắn nghĩ đến Tần Dực câu kia tướng do tâm sinh, không khỏi nhớ lại có liên quan văn võ thánh nhân đủ loại sự tích, đủ loại truyền thừa, đủ loại tư tưởng lý luận, chờ đã. Tân Húc càng xem, càng thấy được pho tượng tướng mạo bên trong, tựa hồ thật sự ẩn chứa cấp độ càng sâu, trực chỉ bản nguyên một thứ gì đó. Chỉ là loại cảm giác vô cùng mơ hồ, tựa như là sương mù, nhìn thấy, lại bắt không được, càng bởi vì sương mù tồn tại, mà mơ hồ ánh mắt, ngay cả nguyên bản rõ ràng ánh mắt cũng bị kín một tầng sương mù, trở nên không rõ rệt. Trong thời gian ngắn không biết rõ sở chuyện gì xảy ra, Tân Húc dùng sức lắc đầu, tạm thời thả xuống đối với chuyện này tìm đòi, quay đầu đối với Tần Dực nói, thiếu cái chảy cái cối, đối với thánh nhân phải gìn giữ kính sợ. Nói xong, trực tiếp tiến vào chính để nói, tu thân bí pháp tu luyện, vô cùng đơn giản, chính là khống chế linh quốc không gian bên trong chân khí tiến vào dưới đan điền, theo đầu này kinh mạch con đường, lưu chuyển một lần, tiếp đó trở lại linh quốc không gian, lại tiến vào trung đan điền, theo đầu này kinh mạch con đường du tẩu một vòng, cuối cùng lại tiến vào thượng đan điền, theo đầu này kinh mạch đồ tuyến lưu vận hành một tuần. Tân Húc vừa nói, một bên khoa tay, tiếp đó, lại nói, ở trong quá trình này, cần dựa vào quan tưởng, còn có huyệt khiếu cộng hưởng bí thuật cùng với đạo ca cộng minh bí thuật. Quan tưởng, liền dùng cái này quan tưởng đồ làm bản gốc liền có thể, bất quá, tiểu dự, ngươi phải nhớ kỹ, quan tưởng thời điểm, không chỉ có muốn hết hình dạng, còn muốn hết kỳ thần, kết hợp với tự thân kiếm ý, hình thần ý ba thiếu một thứ cũng không được. Huyệt khiếu cộng hưởng bí thuật là tại chân khí thông qua kinh mạch đi qua tương ứng huyệt khiếu lúc, dùng huyệt khiếu cộng hưởng bí thuật lưu lại một bộ phận chân khí tại trong huyệt khiếu, đồng thời duy trì nhất định chấn động tần suất, lấy đạt đến cường thân hiệu quả. Đạo ca cộng minh bí thuật là từ văn võ thánh nhân độc chế bí thuật, đại đạo hư vô mờ ảo, khó mà nắm lấy, khó mà tiếp xúc, văn võ thánh nhân tự mở ra một con đường, phát hiện có thể thông qua đặc định hát tụng phương thức tới cùng đại đạo tiến hành cộng minh, lấy đạt đến phụ trợ tu luyện hiệu quả. Tiếp đó, Tân Húc cặn kẽ giảng thuật tu thân bí pháp tu luyện khẩu quyết, chú ý hạng mục chờ nội dung. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Vậy ngươi có thể thử nghiệm tu luyện một chút. Là, công tử. Tần Dực hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái bảo tĩnh, lần nữa tiến vào tâm thần thế giới, nội thị cơ thể. Lần này bảo tĩnh, Tần Dực rõ ràng cảm giác được, tâm thần thế giới bên ngoài đạo kia cửa thủy tinh chờ tỷ lệ biến lớn một chút. Còn phát hiện, võ đạo ý chí chiếu sáng thân thể thời điểm, vậy mà có thể trực tiếp chiếu vào linh cốt trong không gian, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nội thị cơ thể, kỳ thực cũng không phải một mắt liền có thể nhìn thấy thân thể bất kỳ địa phương nào. Nội thị lúc có thể nhìn đến phạm vi mặc dù rộng, nhưng nhìn rõ ràng sở khu vực cũng rất ít, có rất nhiều giống như trước linh cốt không gian như thế giống chiến tranh mê vụ khu vực. Chỉ có thể biết nơi đó có đồ vật, căn cứ vào mơ hồ hình dáng ngờ tới có thể là cái gì, nhưng nếu không thể tìm được chiến lược phương pháp, cũng chỉ có thể một mực bảo trì chiến tranh mê vụ trạng thái, không thể nhìn thẳng. Chỉ có giống linh cốt không gian loại này, chiến lược thành công mới có thể tiêu trừ đi chiến tranh mê vụ, ở bên trong xem thời điểm, cũng mới có thể coi toàn cảnh. Căn cứ vào công tử giảng giải, linh cốt không gian phụ thuộc vào cổ sống mà tồn tại, mỗi một tiết cổ sống liền có một cái linh cốt không gian. Liên thông thượng đan điền chính là tiết thứ nhất cổ sống bên trong linh cốt không gian, liên tiếp thông đạo chính là trước đây hắn tiến vào linh cốt không gian đã thông cái lối đi kia. Tần Dực từ bên ngoài nhìn về phía tiết thứ ba cổ sống, cẩn thận quan sát, nơi đó cùng chiến tranh xương mù liên tiếp bộ phận, quả nhiên có đồng dạng có một cái so sợi tóc còn lỗ nhỏ bé động, nếu không phải sớm biết được có chiến tranh mê vụ che chắn, Tần Dực căn bản không phát hiện được. Cái này chính là linh cốt không gian ra vào trung đan điền lối đi, đối ứng chiến tranh mê vụ, hẳn là trung đan điền. Tần Dực lần nữa nhìn về phía cổ sống tiết 9, đang cùng chiến tranh mê vụ tương liên vị trí quả nhiên lần nữa phát hiện kết nối thông đạo. Cái này hẳn là dưới đan điền. Tần Dực lần nữa tiến vào linh cốt không gian trong tầng thứ nhất tiên thiên nguyên khí cũng không có bị chuyển hóa hoàn thành, võ đạo ý chí căn bản không có khả năng tiến vào tầng thứ 2, lại càng không cần phải nói tầng thứ 3 cùng tầng thứ 9. Tần Dực bất đắc dĩ ra khỏi vào tĩnh trạng thái, đem phát hiện này nói cho công tử. Tần Húc cười nói, ta chỉ là nhờ ngươi thử một chút, lại không nói nhất định thành công, ngươi mới vừa vận tu luyện chân khí bí pháp, vẫn chưa hoàn thành tiên thiên nguyên khí chuyển hóa, không thành công là được rồi. Nếu là Tần Dực thật sự thành công, mới thật sự dọa Tần Húc giật mình đây. Nhìn xem Tần Dực vẻ mặt bộ dáng, Tần Húc an ủi, không có việc gì, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa xong. Tiên thiên nguyên khí tại linh cốt không gian là lên trước sau phía dưới, chờ thứ nhất không gian chứa được đầy, mới có thể tiến vào thứ hai không gian, cứ thế mà suy ra. Một người trúc cơ lúc tích lũy tiên thiên nguyên khí sẽ không quá nhiều, nhiều nhất chứa đựng đầy hai cái linh cốt không gian. Nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lắc đầu nói, ai nha, quên, ngươi linh cốt chuyển hóa không đặc biệt, chính là tiên thiên nguyên khí, ngươi tiên thiên nguyên khí có thể so với người bình thường nhiều hơn nhiều, thật có khả năng không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển hóa xong. Tần Dực cũng nghĩ đến, lúc trước hắn giao diện trò chơi khen thưởng tiên thiên nguyên khí, hẳn là đều chứa đựng tại linh cốt trong không gian. Tích lũy 3 năm tiên thiên nguyên khí, đây chính là một bút vô cùng số lượng khổng lồ a, cái này cần chuyển hóa tới khi nào a? Tần Húc lắc đầu nói, tốt, đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Tiên thiên nguyên khí nhiều, ngươi chuyển hóa sau vân mộng kiếm khí liền nhiều, đến lúc đó ngươi điểm xuất phát liền cao, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tốt, ngươi còn ghét bỏ lên, ta chỗ này tạm thời không có cái gì dạy bảo ngươi, ngươi đi về nghỉ trước một chút đi, không có nửa canh giờ liền muốn buổi trưa, ngươi không phải nói buổi trưa muốn đi bái phòng Chu Bắc Viễn sao? Tần Dực nhẹ a một tiếng nói, đúng, ta suýt nữa quên mất bái phòng Chu Bắc Viễn chuyện, công tử, ta trước về đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tiêu hóa một chút hôm nay sở học đồ vật. Hôm nay học tập đồ vật có chút nhiều, đích xác cần thật tốt tiêu hóa một chút, hơn nữa, Tần Dực nhìn về phía giao diện trò chơi, tựa hồ theo hắn đột phá hậu thiên, trở thành chính thức võ giả, giao diện trò chơi cũng xuất hiện một loạt biến hóa mới. Chỉ là vừa rồi công tử tại dạy dỗ hắn bí pháp, hắn phải nghiêm túc học tập, cho nên mới không có thời điểm xem xét. Bây giờ, có thời gian rảnh, cuối cùng có thể cẩn thận kiểm tra một chút nó đến tột cùng có thay đổi nào. Tần Dực không gấp xem xét giao diện trò chơi, trước tiên đem hôm nay công tử dạy dỗ nội dung ở trong lòng qua một lần, bảo đảm không sót một chữ toàn bộ nhớ kỹ, nội dung trên cơ bản cũng đều hiểu được, lúc này mới bắt đầu xem xét giao diện trò chơi. Mở ra giao diện trò chơi, ấn tượng đầu tiên chính là mặt ngoài bối cảnh bên trên vết dạng, rõ ràng so trước đó ít đi rất nhiều. Kỳ thực giao diện trò chơi bên trên vết dạng vẫn luôn đang chậm rãi giảm bớt, chỉ là trước đó giảm bớt tốc độ vô cùng chậm chạp, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được, nhưng mà lần này lại vô cùng rõ ràng. Chương 160, Hậu Thiên 4, chương 160, Hậu Thiên 4, thứ hai bên ngoài chỗ dễ thấy nhất chính là góc trên bên phải tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ không còn giống phía trước như thế, đen kịt một màu, chỉ có đại biểu chính mình điểm sáng, một cái hình quạt khu vực cùng đại biểu trong phạm vi tầm mắt nhân vật hoặc cự thú điểm sáng. Tiểu địa đồ tăng lên một cái giản bút địa đồ, còn có một cái hình tròn thông thường dò xét khu vực. Hình tròn tiểu địa đồ bên trong, một cái đơn giản hình chữ nhật đại biểu hắn đang ở gian phòng. Cái này giản bút địa đồ cũng quá đơn giản. Ngoại trừ biểu hiện gian phòng những vật phẩm khác đều biểu hiện không ra. Bất quá, cũng may, tỷ lệ là đúng. Chỉ là, cái này phạm vi dò xét cũng quá nhỏ, Tần Dực đo lường một chút, thường quy hình tròn phạm vi dò xét chỉ có 1 trượng. Bất quá cũng may còn có ánh mắt đại biểu hình quạt dò xét khu vực, xem như bổ sung, tầm mắt phạm vi liền muốn khả quan nhiều. Chỉ là dễ dàng chịu đến che chắn vật ngăn cản, phạm vi dò xét tính hạn chế rất lớn. Không giống hình tròn dò xét khu vực, là không bị che chắn vật hạn chế. Tần Dực liếc mắt nhìn giao diện trò chơi góc dưới bên trái cửa sổ chat, bên trong có mới không đọc tin tức, bất quá Tần Dực tạm thời không có điểm mở kiểm tra ý nghĩ. Đối với nhìn tin tức, ta càng muốn tự mình tìm đòi. Tần Dực trước tiên mở ra góc trái trên cùng nhân vật ảnh chân dung, kiểm tra một hồi nhân vật trạng thái. Từ lúc đầu võ đồ, hóa cảnh, viên mãn đã biến thành hậu thiên võ giả, sơ kỳ. Hơn nữa tăng lên một cái thanh thuộc tính. Vân Mộng kiếm khí, 100, chuyển hóa bên trong. Hắc hắc. Cái này, xem như thanh mãn nạ đi. Không nghĩ tới thanh mãn nạ đều xuất hiện. Chỉ là, tại sao không có hồng đầu? Kỳ quái. Tần Dực nhìn về phía dưới góc phải, trước tiên ấn mở thành kỹ năng. Phát hiện kỹ năng đẳng cấp đằng sau cũng xuất hiện tỷ lệ phần trăm, có thể càng thêm trực quan xem xét kỹ năng độ tiến triển. Hắc hắc, này mới đúng mà, mỗi lần cũng là hơi có đề thăng, tăng lên trên diện rộng, ta nào biết được cụ thể tăng lên bao nhiêu à, có cái này tỷ lệ phần trăm, chẳng phải hình tượng trực quan nhiều sao. Tần Dực mở túi đeo lưng ra cột. Ô không gian vẫn là 10 cái, số lượng không có biến hóa, bên trong chứa đựng vật phẩm cũng không có biến hóa. Pháp cái này, ba lô cột dưới góc phải khóa lại vị, từ 1, 1 thay đổi 1, 2. Khóa lại vị tăng lên 1 cái, chuyện tốt ta. Dạng này chỉ cần lại khóa lại một cái không minh túi, liền có thể tăng thêm 10 cái ố không gian, có thể chứa được nhiều thứ hơn. Tần Dực cuối cùng mở ra góc dưới bên trái cửa sổ chat. Cửa sổ chat cũng có một chút biến hóa. Tin tức phía trước có nhãn hiệu, giống trò chơi công năng khôi phục, nhân vật trạng thái biến hóa các loại tin tức phía trước tăng thêm hệ thống mà có liên quan Tần Dực kỹ năng biến hóa tin tức, phía trước thì tăng thêm cá nhân. Một cái khác thay đổi chính là cá nhân tin tức bên trong, đối với kỹ năng biến hóa miêu tả, cũng từ hơi có để thằng tăng lên trên diện rộng các loại mơ hồ miêu tả, đã biến thành cụ thể bao nhiêu cái tỷ lệ phần trăm kỹ càng miêu tả. Tần Dực cẩn thận tra xét một lần cửa sổ chat bên trong đổi mới tin tức, phát hiện mình cũng không có bỏ sót. Mặc dù đã khôi phục công năng, lấy được tiến một bước khôi phục, nhưng mà không có chức năng mới khôi phục, thực sự là thật là đáng tiếc. Tần Dực ánh mắt hướng về dưới góc phải còn màu xám mấy cái kia công năng cột, tiếc hận lắc đầu. Bất quá, thông qua lần này giao diện trò chơi khôi phục, cũng xác nhận một điểm. Giao diện trò chơi sẽ theo thực lực của ta tăng lên mà không ngừng khôi phục. Nhất là loại này đại cảnh giới tăng lên, khôi phục biên độ sẽ phi thường lớn. Quả nhiên, thế giới này, thực lực mới là vương đạo a. Chỉ cần có thực lực, cái gì cũng có. Liên giao diện trò chơi khôi phục căn cứ cũng là thực lực. Phanh 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 tiếng đập cửa sau cắt đứt Tần Dực tự hỏi, sau đó, thần uy âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. "Tiểu Dực, còn có 2 khắc đồng hồ liền đến buổi trưa, chúng ta hôm nay còn đi gặp chú Bắc Viễn sao?" "Đi." Tần Dực sửa sang lại một chỗ quần áo, mở cửa. Tần Uy dùng nhìn gấu trúc lớn ánh mắt ly kỳ nhìn từ trên xuống dưới Tần Dực. Tần Dực liếc mắt một cái nói, "Ngươi muốn nói cái gì liền nói, dạng này dò xét ta không nói lời nào, là cái ý gì?" Tần Uy hắc hắc 2 tiếng, cười nói, "Tiểu Dực, nghe nói ngươi đột phá thành công, đã trở thành chính thức võ giả, phải không?" "Là nghe Hoàng Lao nói a." "Ân. Ngươi võ đồ thời điểm liền có thể cùng hậu thiên võ giả đánh, võ đồ viên mãn thời điểm liền hậu thiên vô địch, bây giờ ngươi hậu thiên võ giả có hay không có thể cùng tiên thiên võ giả đánh?" Tần Dực xem như nghe hiểu rồi. Tần Dực đánh giá Tần Uy một mắt, "Ngươi muốn theo ta luận bàn một chút?" Tần Uy lập tức liên tục gật đầu nói, "Đúng à, thừa dịp ngươi bây giờ vừa mới đột phá, chắc chắn không phải là đối thủ của ta thời điểm, không đang luận bàn thời điểm đánh ngươi một chầu, còn chờ cái gì thời điểm a?" "Ai nha, ta không cẩn thận nói ra lời nói trong lòng Tiểu Dực, ngươi sẽ không sợ a?" Tần Dực bật cười một tiếng, lắc đầu nói, "Hảo, vậy chúng ta liền luận bàn một chút, ngay bây giờ à, ngược lại 1 khắc đồng hồ bên trong liền có thể đuổi tới trúc thử phường, chúng ta có 1 khắc đồng hồ luận bàn thời gian trọn vẹn vô cùng." "Uy ca, bây giờ, ngươi còn muốn luận bàn sao?" Tần Uy nhìn thấy Tần Dực như vậy dứt khoát, không khỏi trong lòng máy động, "Sẽ không, Tần Dực vừa mới đột phá, liền có hậu thiên chiến tiên thiên chiến lực à. Coi như Tần Dực tu luyện chính là nguyên võ chi đạo, vượt cấp mà chiến là chuyện thường ngày, cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Mặc dù coi như giống thật sự, nhưng mà, chắc chắn là giả. Tần Dực chắc chắn là đang hù dọa ta." Tần Uy sau khi nghĩ thông suốt, ha ha cười nói, "Đương nhiên, Tiểu Dực, ta lập tức liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên tiên võ giả cường đại." "Ha ha." Tần Húc gian phòng. Tần Húc nhìn chằm chằm kính lưu pho tượng, khuôn mặt cau mày rơi vào trầm tư, chỉ là vô luận như thế nào chảo, hắn đều bắt không được cái kia ti linh cảm là cái gì. Lúc này, Tần Húc nghe được thanh âm gì, cười quay đầu hỏi, "Tiểu Y lại tìm tiểu dược so tài?" Hoàng lão hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, cười hồi đáp, "Vừa rồi Uy thiếu gia hỏi lão nô dược thiếu gia tình huống, ta thành thật trả lời, không nghĩ tới Uy thiếu gia nguyên lai là muốn tìm dược thiếu gia luật bàn." Tiểu Y đứa nhỏ này Tần Húc lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống, "Đi, chúng ta đi xem một chút đi, ta còn không có được chứng kiến hóa cảnh biến mãn kiếm pháp đâu." Hoàng lão cười hỏi, "Công tử, ngài nói lần này luật bàn là Uy thiếu gia phần thắng lớn đâu, vẫn là dược thiếu gia phần thắng lớn đâu?" Tần Húc suy nghĩ một chút nói, "Mặc dù Tiểu Y mấy ngày trước đột phá đến tiên thiên võ giả, tiểu dược mới vừa vặn đột phá, bất quá ta càng coi trọng tiểu dược." Hoàng lão thở dài nói, "Ai, ta cũng càng xem trọng dược thiếu gia, ta còn muốn lấy cùng công tử lại đánh một lần đánh cược đâu." "Đánh cược?" Nâng lên đánh cược, Tần Húc lập tức nghĩ tới trước đây đổ ước, cười dùng ngón tay điểm một chút Hoàng lão nói, "Ngươi trực tiếp nhắc nhở ta đánh cược đánh thua, muốn ta giao đổ ước chính là, còn vòng vo, thực sự là, Hoàng lão, ngươi biến giảo hoạt." Hoàng lão vô tội nói, "Công tử ngài nói cái gì đổ ước a?" "A, ta nhớ ra rồi, là đánh cược dược thiếu gia có thể hay không có thể trong vòng một tháng trở thành hậu thiên võ giả a." "Nói như vậy, ta thắng." "A, ta vậy mà thắng công tử, thực sự là quá bất khả tư nghị." "Công tử, đây là ta lần thứ nhất thắng ngài a." Tần Húc lắc đầu nói, "Tốt, ngươi một mực vô cùng mong muốn cái kia bức họa, đưa cho ngươi." Nói xong, từ trong ngực lấy ra một bức tranh, ném cho Hoàng lão. Hoàng lão tiếp nhận vẽ, thấy rõ bức tranh này là cái gì sau, lập tức kinh hỉ nói, "Công tử, là phá trận đồ." "Ha ha, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới, ta còn có thể nắm giữ một bộ chính mình phá trận đồ." "Ha ha." Tần Húc lắc đầu, vòng qua Hoàng lão, đi ra khỏi phòng, đi tới viện bên dưới, nhìn xem trong sân vừa mới động thủ Tần Dực cùng Tần Uy. "Tiểu Dực, nhường ngươi nếm thử ta tiên tiên uy áp." "Ha ha." Tần Uy trước tiên thi triển võ đạo khí tràng. Tần Uy tiên tiên cấp bậc võ đạo khí tràng đã đạt đến hơn 3 trượng, vô luận là uy lực hay là phạm vi đều có chất thuế biến. Tần Dực một mực duy trì thường định trạng thái, tâm thần thế giới mở ra tới sau đó, tại trạng thái nhập định phía dưới, hắn liền sẽ không sợ tiên tiên cấp bậc võ đạo khí tràng. Tần Dực lập nói, "Ngươi hẳn là biết rõ, nếu ngay cả tiên tiên cấp bậc võ đạo khí tràng đều không thể triệt tiêu, ta như thế nào dám lấy hậu thiên chi thân khiêu chiến tiên tiên đâu?" "Chiêu này quả nhiên không cần." Tần Uy cũng không suy nghĩ nhất định sẽ hữu dụng, bất quá là thăm dò một chút. Dù sao, hôm qua, Tần Dực còn tại tiên thiên sơ kỳ võ đạo khí tràng phía dưới, run lẩy bẩy đầu. "Tất nhiên chiêu này không cần, như vậy, nhìn ta một chiêu này." Tần Uy nói xong, trong tay thanh đồng trên thân kiếm bao trùm một tầng kiếm khí màu xanh, ha ha cười nói, "Xem ta thanh phong kiếm khí." Tần Uy giống như hóa thành một đạo thanh phong, trong nháy mắt lướt đến Tần Dực bên cạnh thân, trường kiếm chém qua, như thanh phong an ủi liễu, vô thanh vô tức cũng không phòng, thanh đồng kiếm hóa thành một đạo thanh ảnh, như cảnh liễu thổi qua, giống như thực sự là một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua tựa như. Tần Dực lắc đầu nói, "Thanh phong hẳn là vô hình vô tức cũng không ảnh, Uy ca, ngươi còn kém một chút hỏa hậu." Nói xong, tay phải cầm chuôi kiếm, trong nháy mắt xuất kiếm, một đoàn cho kiếm khí màu xanh xuất hiện tại thanh đồng trên thân kiếm, xuất kiếm trong nháy mắt, trường kiếm tựa hồ biến mất, chỉ còn lại một đoàn thanh sắc gió. Tần Uy nhìn thấy Tần Dực trên thân kiếm cho kiếm khí màu xanh, lập tức hoảng sợ nói, "Ngươi mới hậu tiên, tại sao có thể có tiên tiên kiếm khí?" Tần Dực nhìn xem giật mình Tần Uy, ha ha cười nói, "Nếu ngay cả kiếm khí cũng không có, bằng không thì làm sao có thể vượt cấp mà chiến?" "Lệnh phạt tiên tiên." Đưa một tiếng, Tần Uy thanh đồng kiếm trong nháy mắt như bị thanh phong đỡ động cánh liễu, lệch hướng lúc đầu phương hướng, tiếp đó, Tần Uy cảm giác cái kia một đạo thanh phong tiếp tục hướng hắn thổi tới, từ hắn vai trái thổi qua, tiếp đó biến mất không thấy. Tần Uy khiếp sợ phía bên trái nghiêng đầu nhìn về phía bờ vai của mình vị trí. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Dực phát kiếm, dễ dàng dùng kiếm đẩy ra hắn thanh đồng kiếm, tiếp đó đem dùng kiếm có nhẹ nhàng vỗ một cái vai trái của hắn. Hắn nhưng là thật sự rõ ràng cảm giác được băng lãnh thân kiếm đập bả vai hắn cảm giác, mặc dù Tần Dực không có sát ý, nhưng mà, vẹn vẹn thanh đồng kiếm bản thân để lộ ra kiếm ý, đều để hắn kinh tâm động phách. Tim đập nhanh không thôi. Tần Uy quay đầu lại, lòng vẫn còn sợ hãi thấy một mắt Tần Dực trong tay thanh đồng kiếm, nuốt nước miếng một cái nói, "Ngươi dùng cũng là thanh phong kiếm pháp." Tần Dực lắc đầu nói, "Ta dùng chính là Vân Mộng kiếm pháp, bất quá chiêu này đích xác dung hợp thanh phong kiếm pháp mà thành." Nói, Tần Dực lần nữa hướng về Tần Uy đâm ra bình thường không có gì lạ một kiếm, nhưng mà, tại Tần Uy xem ra, một kiếm này nhưng thật giống như ẩn chứa vô số biến hóa, tựa hồ tùy thời có thể biến thành gió, biến thành mưa, biến thành biên, biến thành điệp các loại. Tần Uy nuốt không ngụm nước bọt, cười khan nói, "Cái này chính là hóa cảnh viên mãn kiếm pháp." Tần Dực cũng là hóa cảnh viên mãn sau đó, lần thứ nhất cùng người giao thủ, nhìn xem một kiếm này, đâm ra, thu hồi, sau đó mới ngẩng đầu, cười đối với Tần Uy nói, "Đúng vậy à, hóa cảnh viên mãn. Vân Mộng kiếm pháp bao gồm ta học qua tất cả kiếm pháp chiêu thức, Vân Mộng ý cảnh bao gồm ta nắm giữ tất cả kiếm pháp ý cảnh, ta mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô số biến hóa, có thể chuyển hóa thành bất kỳ một cái nào kiếm chiêu, bất kỳ một cái nào ý cảnh." Tần Uy đối với dạng này kiếm pháp, thực sự là nhìn mà than thở, lắc đầu tán thán nói, "Tiểu Dực, ngươi cái này kiếm pháp, thực sự là thần." Đáng tiếc, hắn chỉ sợ cả đời cũng không cách nào trưởng khống cao siêu như vậy kiếm pháp. Chương 161, đáp án chương 161, đáp án cốc cốc cốc. Kẹt kẹt. Cụ nát viện môn bị người từ bên trong mở ra, Chu Hậu thấy là đúng hẹn tới Tần Dực cùng Tần Uy hai người, gật đầu một cái, để cho hai người đi vào, tiếp đó đóng cửa lại. Giống như lần trước, mang theo hai người tới cửa gian phòng, mở cửa, thỉnh hai người đi vào, mà hắn thì không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa, vì ba người thủ vệ. Chu Bắc Viễn lấy nặng liếc mắt nhìn đi vào cửa Tần Dực, cảm thán nói, "Một ngày đột phá, thực sự là hảo thiên phu a." "Quá khen." Tần Dực khiêm tốn đạo. Tần Uy, Tần Dực hai người cũng đã đạt đến tiên thiên cấp độ, đã có thể một mình đảm đương một phía. Chu Bắc Viễn lần này cũng không lại khinh thị hai người, trực tiếp làm hỏi, ngươi muốn biết cái gì, nếu là có thể nói, ta nhất định nói rõ sự thật. Tần Dực ánh mắt sáng lên, do hỏi, hổ đầu sân lúc, công tử nói thế giới chân tướng cùng tầm cao hơn tranh chiến trường là cái gì? Chu Bắc Viễn kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt, hỏi, ngươi không biết? Thanh Ngọc công tử không có nói cho các ngươi biết. Tần Dực lắc đầu nói, công tử để chúng ta chính mình tìm kiếm đáp án. Chu Bắc Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đúng vậy à, rất nhiều chuyện, người khác nói cho ngươi, luôn cảm thấy cạn, chính là nghe hiểu rồi, cũng không thể hoàn toàn lý giải, chỉ có chính mình tìm kiếm đến, mới có thể sâu hơn lý giải nó, trọng yếu nhất kỳ thực không phải đáp án, mà là tại tìm kiếm câu trả lời quá trình bên trong tự hỏi cùng khảo nghiệm. Nói đến đây, Chu Bắc Viễn tiếp lấy vừa cười vừa nói, Tần Dực, ngươi còn nghĩ dựa dẫm vào ta nghe được đáp án sao? Tần Dực cười gật đầu một cái nói, đương nhiên, từ những người khác nơi đó tìm kiếm đáp án, cũng là một loại tìm kiếm quá trình, không phải sao? Chu Bắc Viễn sửng sốt một chút, mới phản ứng được, lắc đầu nói, ý của ngươi là, đáp án của ta có thể là sai, ngươi coi như dựa dẫm vào ta lấy được đáp án, cũng biết đi nghiệm chứng một phen. Tần Dực lắc đầu nói, không, là trước tiên phân tích một phen, biện chứng một phen, chờ xác định có nghiệm chứng giá trị, mới sẽ đi nghiệm chứng. Ta cho rằng, bởi vì cá nhân nhỏ bé, bất luận người nào đáp án, cũng là không hoàn chỉnh lại bên trong ẩn chứa chủ quan nhân tố đưa đến có thể sinh ra số lớn sai lầm, những thứ này đều cần phân tích biện chứng bỏ đi giả giữ lại thực sau đó, mới là nghiệm chứng câu. Chu Bắc Viễn kinh dị đánh giá Tần Dực thật lâu, mới lắc đầu nói, Thanh Ngọc công tử, thực sự là có phúc lớn a. Tiếp đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, trêu chọc nói, bất luận kẻ nào, ý lời này của ngươi là, Thanh Ngọc công tử nói cho ngươi đáp án, cũng là sai lầm. Tần Dực lắc đầu nói, Chu tiên sinh, ngươi sai lời này vốn chính là công tử nói cho ta biết, tất cả đáp án đều cần chính mình tìm kiếm, coi như hỏi hắn, hắn nói cho chúng ta biết đáp án, cũng có thể là lỗ hổng hay là giả, còn muốn cần chúng ta chính mình phân biệt. Chu tiên sinh, đơn giản như vậy kế ly gián, cũng không cần dùng, chúng ta vẫn là quay về chính đề a, ngài cần hồi đáp vấn đề sau này. Chu Bắc Viễn lần nữa cảm thán một câu Thanh Ngọc công tử dạy bảo người thủ đoạn cao siêu, tiếp đó tiếp nhận Tần Dực mà nói, lắc đầu, hồi đáp, ngươi vấn đề này, rõ ràng là hai vấn đề, lại làm cho ta coi như một vấn đề trả lời, ta quá bị thua thiệt. Xem ra, Chu Bắc Viễn có trả lời ý nguyện. Quá tốt rồi. Cuối cùng có thể tìm được đáp án. Cho dù là nhất gia chi ngôn, cho dù là tạm thời không nghiệm chứng qua đáp án. Tần Dực cười nói, nếu ngài trả lời không rõ ràng, vậy coi như là một vấn đề, nếu ngài trả lời kỹ càng, vậy coi như là hai vấn đề, như thế nào? Chu Bắc Viễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngươi cái này đúng thật là không lỗ lã tính các nhà, tốt à, liền theo tiêu chuẩn này đến đây đi. Tần Dực cười hỏi, vậy ngài là coi nó là thành một vấn đề đâu, vẫn là hai vấn đề đâu? Chu Bắc Viễn nghĩ nghĩ Tần Dực chế định quy tắc, lắc đầu nói, ta vẫn không chiếm tiện nghi của ngươi xem như một vấn đề à. Một vấn đề, sơ lược trả lời sao? Dạng này tốt hơn. Chu tiên sinh, xin ngài nói đi, tại hạ rửa ai lắng nghe. Chu Bắc Viễn trầm mặc phút chốc, mở miệng nói ra, thế giới chân tướng là, thế giới này vô cùng lớn, mà chúng ta chỉ là thế giới một góc, vô cùng nhỏ bé một góc, hơn nữa chúng ta nhân tộc không phải duy nhất bộ tộc có trí tuệ, còn có một cái so với chúng ta nhân tộc vô luận là số lượng hay là thực lực đều cường đại hơn bộ tộc có trí tuệ, là địch nhân của chúng ta. Bọn hắn mới là thế giới này kẻ thống trị, chúng ta nhân tộc bất quá là trốn ở âm u vắng vẻ hoang vu trong góc, kéo dài hơi tàn thôi. Phục Dực nghe xong, trong lòng nổi lên cuồng phong sóng lớn. Mặc dù hắn đã sớm đoán được có những thứ khác bộ tộc có trí tuệ, hơn nữa cùng nhân tộc là địch nhân, nhưng là không nghĩ đến nhân tộc tình cảnh đã vậy còn quá kém. Tần Dực dò hỏi, cái kia bộ tộc có trí tuệ tên là cái gì? Chu Bắc Viễn hơi nhíu mày lại, vừa cười vừa nói, ta nếu là nói cho ngươi tên của bọn nó sưng, vậy thế giới này trật tướng, liền muốn làm thành một vấn đề. Tần Dực do dự một chút, vẫn gật đầu một cái nói, hảo, nói cho ta biết, tên của bọn hắn sưng. Chu Bắc Viễn cười hồi đáp, yêu tộc. Ngươi tại Trường Pha quận đã từng gặp những cái kia cự thú à, kỳ thực, bọn hắn cũng thuộc về yêu, bất quá, bọn chúng bởi vì không có linh tuệ, cho nên chỉ có thể sưng là yêu thú, mà khi những thứ này yêu thú thông qua không ngừng tấn giai, sinh ra trí tuệ, liền có thể sưng là yêu tộc. Tần Dực hỏi, yêu thú. Cái kia yêu chữ, viết như thế nào? Chu Bắc Viễn nghĩ nghĩ, không nhắc lại ra yêu cầu mới, tiện tay dùng ngón trỏ tay phải trên giường viết một chữ. Cái này chính là yêu chữ. Tần Dực liếc mắt nhìn cái chữ này, đưa nó nhớ kỹ, như có điều suy nghĩ nói, chỉ nhìn từ nghĩa, là giống người ra thú, cũng là hình tượng. Tần Dực ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Bắc Viễn đạo, vậy càng cao tầng thứ chiến trường đâu? Chu Bắc Viễn cười lắc đầu nói, kỳ thực, ngươi bây giờ, liền đứng tại tầng thứ cao hơn trên chiến trường, bất quá, là tầng thấp nhất chiến trường thôi. Tần Dực lập tức phản ứng lại. Đúng vậy à? Nơi này chính là cũng có yêu thú tồn tại, ở đây cũng là người cùng yêu thú một chỗ chiến trường, bất quá là một hồi lâu bền tiểu quy mô chiến trường. Tần Dực ngẩng đầu, nhìn xem không nói nữa Chu Bắc Viễn, hỏi tiếp, còn có đây này. Nếu là chỉ nói ít như vậy nội dung, vậy cái này vấn đề cũng không chắc chắn. Chu Bắc Viễn lắc đầu bật cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là không thiện thòi a. Chu Bắc Viễn nghĩ nghĩ, hồi đáp, ngươi biết rõ vì cái gì gọi tầng thứ cao hơn chiến trường sao? Ngoại trừ chiến trường là lại cái bộ tộc có trí tuệ, không còn là nhân tộc nội đấu, cấp độ cao hơn bên ngoài, còn có một cái càng thêm trực tiếp nguyên nhân. Nói đến đây, Chu Bắc Viễn đột nhiên hỏi, ngươi biết cái nguyên nhân trực tiếp này là cái gì không? Ngươi nếu là biết, ta liền lại nói cho một điểm mới đồ vật, nếu là không biết, được chứ đáp án của vấn đề này, đến đây chấm dứt. Tần Dực làm một cái vân vân thủ thế, túi đầu suy xét phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu nói, cao. Là Hải Phát. Ta nhớ được, Trường Pha quận độ cao tại Hải Phát 100 trượng. Hơn nữa, Ta nhớ được ta đi tới Trường Pha quận trên đường, cảm giác tựa hồ có một đầu hết sức rõ ràng nhưng lại giới hạn vô hình, chẳng lẽ hải phát 100 trượng chính là cái kia giới hạn? Chu Bắc Viễn lần nữa cảm thán một tiếng nói, thực sự là thông minh a. Một điểm liền rõ ràng. Chu Bắc Viễn tán thưởng một câu sau, nói tiếp, đúng, cái này cao chính là độ cao cao. Đồng thời, nó cũng là thiên địa nguyên khí nồng độ cao. Cách biển bình diện càng cao, thiên địa nguyên khí nồng độ lại càng cao. Từ mặt biển bắt đầu, mỗi 100 trượng, thiên địa nguyên khí nếm thử đều biết sinh ra một lần nhảy bọn, liền cung lượng biến sinh ra chất biến tựa như có một đầu rõ ràng giới hạn. Tần Dực nghe xong, như có điều suy nghĩ phân tích nói, theo lý thuyết, hải phát càng cao, thiên địa nguyên khí nồng độ càng cao, yêu thú phân bố lại càng bí mật, yêu thú số lượng thì càng nhiều. Nói như vậy, bình nguyên khu vực an toàn nhất, mà càng là cao cao nguyên cùng núi cao thì càng là nguy hiểm. Nói đến đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, núi cao cùng cao nguyên số lượng cũng không nhiều. Chu Bắc Viễn cười hỏi, có thật không? Tần Dực nghe xong, đột nhiên phản ứng lại. Tiên sinh mới vừa nói, thế giới này rất lớn, mà chúng ta nhân tộc chỉ chiếm như đại thế giới một góc, theo lý thuyết, bình nguyên nhiều mà núi cao cùng cao nguyên thiếu, chỉ là chúng ta bên này địa hình, mà thế giới địa phương khác, nhưng là núi cao cao nguyên nhiều, mà bình nguyên thiếu. Yêu thú và yêu tộc số lượng muốn so ta cho là nhiều hơn nhiều hơn. Càng về sau nói, Tần Dực ngữ khí càng là trầm trọng. Nếu đây là thật sự, cái kia nhân tộc tình cảnh, thật đúng là đáng lo a, tùy thời đều có vong quốc diệt chủng uy hiếp a. Chu Bắc Viễn thở dài nói, không tệ, đây chính là thế giới trận tướng, đây chính là tầng thứ cao hơn chiến trường chân tướng chúng ta nhân tộc, từ nói là thiên địa linh giải, thiên địa chúa tể, thế giới chủ giải, kỳ thực, bất quá là hết ngồi đáy giếng, một mực tại hết ngồi đáy giếng thôi. Tần Dực nghe xong, nếu mày không nói, qua thật lâu, mới mở miệng lần nữa hỏi, hoàng triều vì cái gì mỗi 300 năm liền muốn thay đổi một lần? Chu Bắc Viễn kinh ngạc nhìn xem Tần Dực, cái này Tần Dực thật tốt sẽ hỏi vấn đề a, mỗi cái vấn đề đều đã hỏi tới trên một chút. Đây coi như là vấn đề thứ ba đi. Đúng. Ngươi muốn cân nhắc rõ ràng sợ, ngươi chỉ có một vấn đề cuối cùng, ngươi nhất định phải đem một vấn đề cuối cùng dùng tại ở đây sao? Ta xác định. Chu Bắc Viễn phát hiện không có dao động Tần Dực ý chí, không khỏi lần nữa lắc đầu cảm thán một câu, ý chí vẫn rất kiên định. Tiếp đó mở miệng hồi đáp, đã ngươi muốn biết đáp án của vấn đề này, như vậy, ta liền nói với ngươi nói chuyện a. Ta cũng là đến chân sơn quân, qua 2 năm trì, tấn lên tới tam phẩm tướng quân, độc lĩnh một quân sau, mới biết được nguyên nhân. Sở dĩ mỗi 3 năm hoàng triều liền muốn thay đổi một lần, là bởi vì linh triều. Linh triều? Cái nào linh, cái nào triều? Lại là một cái danh từ mới. Chu Bắc Viễn tại trên giường viết linh triều hai chữ cho Tần Dực liếc mắt nhìn, tiếp đó nói tiếp, thiên địa linh khí, đây là yêu tộc bên kia thuyết pháp, linh triều cũng là yêu tộc bên kia thuyết pháp. Chúng ta trực tiếp đem đón nhận thuyết pháp này, dùng linh triều để hình dung, mỗi 300 năm một cái chu kỳ linh khí giống thủy triều tựa như từ trên hướng xuống chút xuống hiện tượng. Tại linh triều phía dưới, thiên địa nguyên khí nồng độ sẽ chỉnh thể để thăng một cái cấp bậc, mà yêu thú càng sẽ vì vậy mà bạo động, từ trên hướng phía dưới vọt tới, tạo thành thú triều. Nói đến đây, Chu Bắc Viễn đột nhiên hỏi, Tần Dực, ngươi biết Thánh Sơn a? Tần Dực gật đầu nói, biết, Thánh Sơn ở vào hoàng triều trung tâm, một tòa liên miên mấy ngàn dặm, toán cao cấp ngàn trượng. Nói đến toán cao cấp ngàn trượng lúc, Tần Dực đột nhiên phản ứng lại. Nếu là linh triều đánh tới, cái này Thánh Sơn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm a. Chu Bắc Viễn cười khổ điểm một chút đối nói, đúng vậy à, chúng ta nhân tộc bởi vì Thánh Sơn mà hứng khởi, lại bởi vì Thánh Sơn mà mỗi 300 năm liền trải qua một lần kiếp nạn. Ta cũng là đến Chấn Sơn quân mới biết được, thì ra, chúng ta chấn thủ chính là Thánh Sơn, chúng ta bình thường nhiệm vụ chính là định thời gian thanh trừ trên Thánh Sơn yêu thú, mà tác dụng chủ yếu nhất chính là phòng ngừa linh triều lúc Thánh Sơn thú triều đột phá phòng ngự của chúng ta, tiến vào trung nguyên. Không chỉ có chân chúng ta nuôi quân, cả nước quân đội tinh nhuệ nhất một nhóm người, bị đẩy đi tới trong giang hồ tiên tiên cấp bậc cao thủ, thậm chí cơ hồ tất cả hoàng tộc, thế gia đại tộc các loại tinh anh các loại, toàn bộ đều tại trên Thánh Sơn phòng thủ, không chỉ có người, trên Thánh Sơn phòng ngự trận pháp càng là nhiều không kể xiết, đan dược cung ứng cũng là tệ mở cung ứng. Nói đến đây, Chu Bắc Viễn lắc đầu nói, cùng trên Thánh Sơn sinh hoạt 3 năm so sánh, ta phía trước sinh hoạt 30 năm, thật giống như hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt ta. Tần Dực vẫn còn có chút không rõ. Tất cả mọi người đều tập trung ở Thánh Sơn, cái kia bốn phía đâu? Bốn phía liền không có tai họa làm sao? Ta nhớ được ngươi nói là làm sóng chiều lên, thiên địa nguyên khí nồng độ là chỉnh thể tăng lên a. Giống Trường Pha quận bên này, Tây Phiền xâm lấn làm sao bây giờ? Nam Man bên kia, ta nhớ được ngàn dặm đầm lầy lại hướng nam là 10 vạn đại sơn a, không sợ bọn họ xuống núi sao? Còn có phía Bắc Kỳ Liên sơn mạch, cũng là một cái toán cao cấp ngàn trượng cái gì sơn mạch a, còn có phía đông trên biển mấy cái kia đại đảo, ta xem trên sử sách gọi hắn là Tiên Sơn, hẳn là cũng có mấy ngàn trượng cao a, những thứ này đều không cần phòng ngự sao? Chu Bắc Viễn sửng sốt một chút, trầm tư phút chốc, lắc đầu nói, cái này, ta liền mơ hồ sợ, hẳn sẽ không đối với Trung Nguyên sinh ra vòng quốc diệt chủng uy a. Bằng không Trung Nguyên cũng sẽ không đem cơ hồ tất cả sức mạnh đều tập trung ở trên Thánh Sơn. Nói xong những thứ này sau đó, Chu Bắc Viễn nói thẳng, Tần Dực, ta ba cái vấn đề đã trả lời, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, mau chóng dẫn ta đi gặp Thanh Ngọc công tử, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng, việc quan hệ hoàng tộc cùng thế gia đại tộc cách cục, thậm chí nhân tộc tồn vong. Tần Dực nhíu mày trầm tư phút chốc, đem từ Chu Bắc Viễn ở đây mới chiếm được đáp án tiêu hóa một lần, sau đó nói, đã ngươi đã biết thế giới này trận tướng, còn có tầng thứ cao hơn chiến trường chân thực, đối với phần tình báo này, còn kiên trì ngươi bây giờ quan điểm sao? Chu Bắc Viễn kiên định gật đầu nói, đương nhiên. Chuyện này, can hệ trọng đại, xin mau sớm giúp ta liên hệ Thanh Ngọc công tử, kính nhờ. Tần Dực gật đầu nói, hảo, ta sau khi trở về, lập tức hướng công tử hồi báo, cố hết sức thúc đẩy ngươi cùng công tử gặp mặt sự tình. Chu Bắc Viễn lúc này mới vừa cười vừa nói, làm phiền ngươi, Tần Dực. Tần Dực cùng Tần Uy đứng dậy cáo tử. Rời đi chúc thử phương sau, một mực trầm mặc đến bây giờ Tần Uy, đột nhiên truyền âm hỏi, "Tiểu Dực, ngươi nói, Chu Bắc Viễn nói là sự thật sao?" Tần Dực sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Tần Uy vậy mà lại truyền âm nhập mật. "Ngươi làm sao lại truyền âm?" Tần Uy sửng sốt nở nụ cười, lập tức cười lần nữa truyền âm nói, "Hắc hắc, cái này chỉ cần có tiên tiên chân khí, liền có thể học được, như thế nào, ngươi muốn học à? Muốn học cầu ta à?" Tần Dực trắng Tần Uy một mắt, lắc đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, một bên bước nhanh gấp rút lên đường, vừa nói, "Không nói thì tính toán, ta trở về tìm Hoàng lão học." Tần Dực quá thông minh, lại không có chiếm tiện nghi. Tần Uy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng truyền âm nhập mật phương pháp, đem cái này tiểu kỹ xảo nói một lần. Thật đúng là một cái tiểu kỹ xảo, chỉ cần nắm trong tay tiên tiên chân khí, liền có thể động tác. Bởi vì chi cùng tiên tiên chân khí ngoại phóng bên ngoài cơ thể là một cái nguyên lý. Bất quá, Tần Dực vẫn là bén nhạy phát hiện, kỳ thực, mặc dù truyền âm nhập mật sẽ dùng đến một tia tiên tiên chân khí, nhưng mà tiên tiên chân khí ở bên trong kỳ thực chỉ là tác dụng phụ trợ, chân chính tạo tác dụng vẫn là tâm thần thế giới sức mạnh. Đã có tâm thần thế giới, liền có thể sử dụng truyền âm nhập mật, vậy vì sao hậu thiên võ giả không thể học đâu? Đột nhiên, Tần Dực trong lòng hơi động. Có lẽ, tâm thần thế giới cũng không phải cái khác tứ đại lưu phái hậu thiên võ giả có thể mở ra tới độ vật. Công tử phía trước nói vượt cấp mà chiến mấy lớn nhân tố lúc, chưa hề nói đến tâm thần thế giới, có thể bởi vì nó đối chiến lực tăng lên cũng không rõ ràng a tiểu Dực, ngươi bây giờ sẽ truyền âm bây giờ cũng có thể nói a. Chu Bắc Viễn nói những lời kia là thật sao? Tần Dực thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói, hẳn là đại bộ phận đều là thật, hơn nữa, bản thân hắn cho rằng, hắn vừa rồi nói những cái kia đều là thật. Tần Uy cảm giác tam quan đều chịu đến xung kích, không dám tin nói, nếu đây đều là thật sự, như vậy vì sao muốn giấu giếm đâu? Không chỉ đối dân gian giấu giếm, chúng ta thế gia đại tộc nội bộ cũng muốn giấu giếm, cái này không hợp lý à? Tần Dực nghĩ nghĩ, nói, ta đoán, ở thế gia cùng hoàng tộc tinh anh, hẳn là tiên tiên cảnh giới trở lên người, cũng đều là biết đến. Mà tiên tiên cảnh giới trở xuống người, hẳn là ở vào tin tức phong tỏa trạng thái. Đây là Tần Dực căn cứ chính mình cùng Tần Uy hai người tình huống làm ra điều phán đoán này. Bất quá, hẳn là 8/9. Tại sao muốn tiến hành tin tức phong tỏa đâu? Tần Uy còn chưa hiểu nó ý làm như vậy, tự nhiên là có một hợp lý lý do, hơn nữa lý do này chắc chắn trải qua thời gian khảo nghiệm, cho nên thế gia cùng hoàng tộc mới đưa cái quy củ này một mực kéo dài đến nay. Nói đến đây, Tần Dực đột nhiên trong lòng hơi động, nói, cái này có thể cùng võ đạo ý chí có liên quan. A, Tiểu Dực, ngươi có ý kiến gì không? Mau nói, ta đều nhanh hiếu kỳ chết. Ta cũng chỉ là ngờ tới, cũng không nhất định là sự thật. Tần Dực trước tiên làm một cái làm nền, tránh khỏi sai mất mặt, dù sao tin tức quá ít, hắn cũng là đoán. Biết biết Tiểu Dực, ngươi mau nói a. Tần Dực lúc này mới nói tiếp, võ đạo ý chí tại trong võ đạo vị trí phi thường trọng yếu, là võ đạo cơ thạch, là võ đạo ý chí thành tựu chúng ta nhân tộc có thể siêu phàm khả năng. Đồng dạng, mọi thứ đều có hai mặt, võ đạo ý chí cũng tại chế ước lấy chúng ta võ giả. Có không? Tần Uy đối với cái này thật sự không có để ý, đương nhiên, ngươi vong tà công cùng ma đạo sao? Bọn hắn chính là điển hình bởi vì võ đạo ý chí mà dị hóa thành tà ma ví dụ a. Còn có long võ chi đạo vì cái gì bây giờ chỉ có thể tại lưu lạc giang hồ, không thể tiến vào triều đình, cũng là bởi vì tu luyện sẽ ảnh hưởng võ đạo ý chí, tiến tới ảnh hưởng võ giả tâm tính. Ta đoán, thế gia cùng hoàng tộc sở dĩ đối với tiên tiên trở xuống tộc nhân tiến hành tin tức phong tỏa, cũng hẳn là xuất phát từ phương diện này cân nhắc, sợ chúng ta biết thế giới này chân tướng cùng tầm thứ cao hơn chiến trường, mà dao động chúng ta võ đạo ý chí, thậm chí giống tà ma như thế, bị võ đạo ý chí dị hóa, trở thành tổn hại nhân tộc tồn tại. Thì ra là thế. Tần Uy suy nghĩ một chút nói, Tiểu Dực, ngươi nói rất có lý, nếu là ta khi còn bé, biết thế giới này chân tướng, biết tầm thứ cao hơn chiến trường, chỉ sợ ta liền võ đạo ý chí đều không thể ngưng kết, lại càng không cần phải nói trở thành võ giả. Tần Dực lắc đầu nói, vô tri mới có thể không sợ, mà võ đạo ý chí ngưng kết chính là cần loại này không sợ mới có thể đản sinh ra. Nếu là biết chân tướng, võ giả bây giờ số lượng khẳng định muốn ít hơn nhiều. Còn có, ta lo lắng hơn chính là những cái kia tâm trí không thành thục đang tại trúc cơ các thiếu niên, biết thế giới chân tướng sau, bởi vì sợ hãi mà đi một cái khác cực đoan, dứt khoát chủ động dấn thân vào yêu tộc, trở thành bọn hắn đồng lõa, trở thành giống phiên người, ma nhân, người địch cùng di nhân dạng này bị dị hóa nhân tộc. Như thế, trung nguyên chúng ta mới thật sự là xong. Tần Uy nghĩ tới đây dạng chẳng cảnh, không khỏi dùng mình một cái, không thể nào, trung nguyên chúng ta nhất định sẽ không biến thành như thế mang gì. Về đến nhà, nhìn thấy Tần Húc, Tần Dực đem Chu Bắc Viễn chuyện từ đầu tới cuối nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, công tử, lấy Chu Bắc Viễn kiến thức, hắn nhưng cũng nói phần tình báo này sẽ ảnh hưởng hoàng tộc cùng thế gia đại tộc cách cục, thậm chí nhân tộc tồn vong, ta cảm thấy, vẫn có tất yếu gặp một lần. Tần Húc gật đầu một cái, chưa hề nói gặp hay là không gặp, ngược lại cười hỏi, Tiểu Dực, đối với Chu Bắc Viễn đáp án, ngươi có cảm tưởng? Tần Dực nghĩ nghĩ hồi đáp, ta rất rung động, bất quá, có thể bởi vì ta phía trước liền đã đoán được một bộ phận chân tướng, cũng không có bị hù dọa. Tần Húc lại cười hỏi, ngươi không phải nói, bất luận kẻ nào nói cho ngươi đáp án, ngươi nhận được sau, đều cần tiến hành phân tích, biện chứng cùng nghiệm chứng sao? Ngươi phân tích sau đó, cảm thấy Chu Bắc Viễn đáp án là thật sao? Tần Dực chớp chớp mắt. Câu nói này, hắn tại hồi báo thời điểm, nhưng không có sách ra hắn tựa hồ phát hiện thứ gì rồi. Công tử, ngươi coi đó tại chỗ. Tần Húc nụ cười đầu tiên là trệ, tiếp đó lắc đầu bật cười nói, ai nha, không cẩn thận lộ hãm. Đúng, lúc đó ta cùng Hoàng lão đều tại chỗ, các ngươi đối thoại, chúng ta thế nhưng là nghe tiếng sợ a. Trong lòng Tần Dực cấm áp, biết công tử đây là không yên lòng bọn hắn, cho nên mới sẽ lặng lẽ theo tới. Cảm tạ, công tử. Tiếp đó, Tần Dực mới hồi đáp, công tử, Chu Bắc Viễn đáp án hẳn là chân thực nhưng mà chắc chắn không hoàn chỉnh, hắn tiếp xúc được có thể cũng chỉ là một góc của băng sơn. Chu Bắc Viễn nói tới hẳn là hoàng tộc cùng thế gia ngầm thừa nhận có thể công khai truyền bá tin tức, thuộc về thưởng thức. Bất quá mặc dù là thưởng thức, đối với chúng ta nhận thức thế giới này vẫn rất có trợ giúp. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, ân, rất tốt, có dạng này nhận biết liền tốt. Vậy ngươi cần phải tiếp tục cố gắng tìm tòi, tìm kiếm đáp án. A đúng, ngươi cuối cùng hỏi Chu Bắc Viễn những vấn đề kia, chính ngươi có đáp án sao? Tần Dực cao mày, lắc đầu nói, chỉ có ngờ tới, không biết thật giả. A, nói một chút. Tần Húc có chút hăng hái nói. Tần Dực bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, ta suy đoán, cái này linh triều phạm vi hẳn là toàn thế giới, kèm theo linh triều, địa phương khác cũng xảy ra thú triều, chỉ là bởi vì cách chúng ta khoảng cách quá xa, cho nên không có lan đến gần chúng ta, hoặc đối với chúng ta Trung Nguyên sinh ra trực tiếp xung kích, gián tiếp xung kích, hẳn là có, bằng không thì cũng không có hoàng triều thay đổi lúc ngoại tộc xâm lấn chuyện phát sinh. Chúng ta chủ yếu phiền phức hay là đến từ Thánh Sơn, Thánh Sơn tại Trung Nguyên chúng ta tim gan, thú triều sẽ đối với chúng ta sinh ra trực tiếp xung kích, một khi phòng tuyến thất thủ, thú triều lao xuống Thánh Sơn, ta Trung Nguyên văn minh thậm chí có thể đoạn tuyệt, biến thành giống Nam Man Bắc Địch Tây Phiền Đông Di tồn tại như vậy, triệt để biến thành yêu tộc phụ thuộc. Tần Húc lắc đầu cảm thán nói, ta còn không có dạng, ngươi vậy mà phát hiện Man Di bản chất, thực sự là lợi hại a. Đối mặt công tử khích lệ, Tần Dực gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, kỳ thực công tử tại trong bình thường giảng bài đã từng có tương quan ám hiệu, lại thêm bây giờ biết thế giới chân tướng cùng tầng thứ cao hơn chiến trường tình hình thực tế, đoán ra được cũng không khó. Tần Uy đứng ở bên cạnh há to miệng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bất quá nhìn về phía Tần Dực trong ánh mắt tràn đầy oán niệm, dường như đang lên án lấy Tần Dực. Ai nói không khó, với ta mà nói liền vô cùng khó khăn a. Tần Dực sau khi nói xong hỏi tiếp, công tử, bất quá ta vẫn không hiểu, tại sao lại đem tất cả tài nguyên đều cho hoàng tộc, sau đó để hoàng tộc đi phòng ngự Thánh Sơn thú triều đâu? Tần Dực đối với cái này hoàng triều quy định vô cùng không hiểu. Đan võ thời kỳ hình thành hoàng triều quy định, vậy mà tại văn võ thời kỳ lại không có bị lật đổ, tạo thành mới quy định, ngược lại đem hắn tiếp tục kéo dài. Cái này cùng phía trước mỗi cái lưu phái hưng khởi lúc, trực tiếp mở ra một thời đại mới quy luật, hoàn toàn khác biệt. Tiểu Dực, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua Tần triều nguyên nhân của cái chết sao? Tần Húc không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề. Ta nhớ được, ngài nói là ngoài ý muốn. Tần Dực lúc này mới giật mình nói, Tần triều diệt vong tại thú triều. Tần Húc gật một cái nói, Tần triều phía trước là không có linh triều, là từ Tần Nhị Thế bắt đầu, cái này đột ngột lúc nào tới linh triều, đối với Tần triều tới nói chính là một hồi ngoại ý muốn, mà kèm theo linh triều mà đến thú triều, đối với Tần triều tới nói càng là một hồi tai nạn. Nói đến đây, Tần Húc cảm thán nói, nếu là Tần triều không có đính trụ, chỉ sợ lúc đó Trung Nguyên chúng ta liền đã luôn hãm, bây giờ chúng ta đã biến thành cùng Bắc Địch Nam Man một dạng. Mang gì? Tần Húc nói tiếp nói, văn võ lưu phái hưng khởi sau đó cũng nghĩ qua thay đổi quy định, nhưng mà thay đổi quy định là cần thời gian, mà mỗi 300 năm một cái chu kỳ linh triều, lại làm cho tất cả thế gia đại tộc không thể không đối mặt một cái Trung Nguyên tùy thời vong quốc diệt chủng nghiêm trọng khảo nghiệm. Tại dạng này sinh tồn khốn cảnh trước mặt, bất luận cái gì cái cách đều phải cẩn thận từng ly từng tí, đều khó có khả năng toàn lực ứng phó, cho nên tại bảo lưu lại hoàng triều quy định trên cơ sở, chúng ta tiến hành lần lượt cải cách cùng nếm thử. Ngươi lật xem lịch sử, có bây giờ nhận thức cũng có thể thấy được, kỳ thực các triều đại đổi thay đều từng tiến hành lần lượt nếm thử, nhưng mà kết quả đều không tốt. Tỷ như Tấn Hướng nếm thử qua thế gia đại tộc cộng trị thiên hạ, nhưng đã đến linh triều lúc, bởi vì không có một cái nào thống nhất chỉ huy, bởi vì các gia tộc tư tâm, là các triều đại đổi thay bên trong thiệt hại lớn nhất một lần. Lại tỷ như Đường triều liền nếm thử qua lấy đem môn làm chủ hình thức, kết quả cuối cùng cũng không tốt. Thánh Sơn cái chỗ kia, lực lượng của quân đội bị hạn chế rất nhiều lợi hại, phòng thủ còn có thể, nhưng mà muốn kết thúc thú triều cũng không chỉ là phòng thủ, còn cần tiêu diệt trốn ở thú triều đằng sau chỉ huy thu vương, bằng không thì vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Kết quả cuối cùng cũng không tốt, thiệt hại đồng dạng phi thường lớn. Ví dụ như vậy còn có mấy lên, ngươi nhìn lịch sử mà nói liền có thể biết kết quả, hoàng tộc cuối cùng đều thực lực giảm lớn, hoàng triều tùy theo diệt vong. Cuối cùng chúng ta phát hiện vẫn là hoàng tộc một nhà độc quyền hình thức thích hợp nhất ứng đối linh triều nguy cơ, bởi vậy hoàng triều quy định liền giữ lại, hơn nữa một mực kéo dài đến nay. Nói đến đây, Tần Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, Tiểu Dực, ngươi còn nhớ rõ đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử sao? Tần Dực đương nhiên nhớ kỹ. Nhớ kỹ, công tử lúc đó cùng Chu Bắc Viễn trong lúc nói chuyện với nhau nói, đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử cải cách là không thể nào thành công. Nói đến đây, Tần Dực giật mình nói, công tử, ý của ngài là cải cách thời cơ không đúng, 300 năm kỳ hạn lập tức liền phải đến, lúc đó đối với tại trong cấp tiến cải cách suy yếu thực lực, bảo tồn thực lực sinh tồn tiếp càng trọng yếu hơn, cho nên công tử mới nói đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử cải cách là không thể nào thành công. Thời cơ này tại trước mặt sinh tử tồn vong, coi như hoàng tộc cũng không khả năng ủng hộ hắn, lại càng không cần phải nói hắn muốn động vẫn là thế gia bánh gà tổ, thế gia đại tộc càng không khả năng ủng hộ hắn, không có ai ủng hộ cải cách làm sao có thể thành công. Tân Húc gật đầu nói, kỳ thực ta đối với đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử chủ trương vô cùng đồng ý, từ lịch sử góc độ tới lấy mỗi cái hoàng triều làm một cái đơn vị tới thôi diễn, kỳ thực văn võ chi đạo không ngừng tầng dưới mở rộng là chiều hướng phát triển, chỉ là cần cái này một cái quá trình, không thể quá khích tiến. Tại linh triều dạng này ảnh hưởng chúng ta nhân tộc tử vong tồn vong nguy cơ trước mặt, chúng ta chỉ có thể bảo thủ, không thể cấp tiến, hoặc có lẽ là không có tư cách cấp tiến. Nói đến đây, Tân Húc thở dài nói, chỉ là đáng tiếc đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử, dạng này một đời anh kiệt lại tráng niên mất sớm. sinh không gặp thời a. Nói đến đây, Tần Húc điểm Tần Dực một câu, kỳ thực, đứng tại Phổ La đại chúng lập trường suy xét vấn đề, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần phù hợp thực tế, liền sẽ không có vấn đề. Tần Dực lập tức hiểu ý cái gì là thực tế. Xuất thân của hắn là vị thủy tần thị, chính là thực tế. Hắn là con em thế gia, cũng là thực tế. Ý của công tử là, có thể vì Phổ La đại chúng lấy cùng nhau, nhưng mà cũng không thể quên mình căn tại thế gia đại tộc, bằng không thì, giống như đã chết Trương nghi ngờ thái tử tựa như, hữu tâm làm việc, cuối cùng nhưng cái gì cũng làm không thành. Tần Dực lúc này cũng muốn làm lúc vấn đề kia không khỏi cơ thể nghiêng về phía trước, thận trọng hỏi: "Công tử, ngài nhìn, khi hoàng tộc nguy hiểm như vậy, chúng ta vị thủy tần thị đã làm qua một lần, còn muốn tranh bá thiên hạ sao?" Tần Húc thưởng thức liếc Tần Dực một cái. Thật đúng là để cho Tần Dực nói đúng. Chính vì bọn họ vị thủy tần thị biết thế giới chân tướng, hơn nữa làm qua một nhiệm kỳ hoàng tộc, biết nước bên trong sâu bao nhiêu, mới không muốn tranh cái nữa bá thiên trên dưới. Kỳ thực, đây là tuyệt đại đa số làm qua hoàng tộc thế gia đại tộc ý nghĩ. Kể từ hoàng triều quy định sinh ra đến nay, liền sẽ không có một cái nào làm qua hoàng tộc thế gia lần nữa đi ra tranh bá thiên hạ. Bởi vậy, các triều đại đổi thay đối bọn hắn những thứ này làm qua hoàng tộc thế gia đại tộc cũng vô cùng khoan dung, phần lớn cho trọng dụng, ủy thác nhiệm vụ quan trọng, để ở trong linh triều thiệt hại cực lớn chính bọn họ có thể một lần nữa có thời. Ta đùa ngươi đây. Chúng ta vị thủy tần thị nhất tộc chưa từng có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, ha ha. Ta nói qua, lời ta nói, cũng có thể là giả, ngươi còn thật sự tin. Ha ha, nhìn thấy vô lương chế rêu công tử của hắn, Tần Dực chỉ có thể bất đắc dĩ lại buồn bực nhìn xem, ai bảo hắn bị lừa rồi đâu. Ai bảo hắn tin là thật nữa nha. Ai bảo hắn vì chút sắp xếp lo rất lâu đâu. Ai, nói nhiều rồi, đều là nước mắt a. Tần Uy hiếm thấy nhìn thấy Tần Dực ăn quả đáng bộ dáng, cũng đi theo cười lên ha ha. Tần Dực trừng Tần Uy một mắt, háng giọng một cái, hỏi: "Công tử, Chu Bắc Viễn, ngài còn đọc sao?" Tần Húc nhìn xem Tần Húc, lắc đầu nói: "Ngươi ngược lại là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác a, đến bây giờ còn không quên gặp Chu Bắc Viễn chuyện." Tần Húc thở dài nói: "Tất nhiên phiền phức đã tìm tới cửa, chính là chắc chắn tránh không khỏi vẫn là gặp một lần a." Nhìn hắn nói thứ gì. Tiếp đó, Tần Húc nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với Tần Dực nói: "Đúng, đến lúc đó, ngươi cũng cùng theo nghe một chút đi. Đầu óc của ngươi sống, góc độ cũng mới lạ, có lẽ có thể nghe ra một chút thứ không giống nhau." Tần Uy lập tức nhấc tay nói: "Thúc phụ, ta đây, ta đây." Tần Húc bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi cũng cùng một chỗ a." Tần Uy lập tức cười vui vẻ, còn hướng về phía Tần Dực nháy mắt ra hiệu. Không cần Tần Uy nói ra miệng, Tần Dực liền có thể đoán ra hắn đây là muốn biểu đạt ý gì. "Nhìn, tiểu Dực, ta cũng có thể cùng một chỗ nghe, lợi hại." Tần Húc đối với Hoàng Lao nói: "Đem Chu Bắc Viễn nhận lấy a, ta ở đây gặp một lần hắn." "Là, công tử." Chờ Hoàng Lao sau khi rời đi, Tần Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Tần Dực cùng Tần Uy nói: "Đúng, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ Chu Bắc Viễn chuyện giải, chúng ta liền muốn lên đường rời đi Trường Pha quận. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào?" Tần Húc dùng tràn ngập hồi ức ánh mắt hướng phương Bắc nhìn một cái, vừa cười vừa nói: "Sương Bình quận." Tần Uy nghe xong là Sương Bình quận, lập tức kinh hô cùng một chỗ nói: "Cái gì? Chúng ta muốn về nhà?" Nói lên Sương Bình quận, Tần Dực cũng tràn đầy hứng tới. Đó là Tần Uy cùng công tử quê nương à, đã sớm từ Tần Uy trong miệng nghe xong vô số lần Sương Bình quận thật tốt thật tốt, bây giờ rốt cuộc phải chân chính đi tới nơi đó. "Còn có, Đại Sơn, Đại Ca, Nhị Ca, cũng không biết bọn hắn bây giờ như thế nào. Đáng tiếc, tuổi nhỏ huynh đệ bên trong, chỉ có Vương Căn Sinh không có ở Sương Bình quận." Tiễn đưa Tần Dực cùng Tần Uy hai người sau khi rời đi, Chu Hậu trở về, nhìn xem nằm ở trên giường Chu Bắc Viễn lo lắng bất an mà hỏi: "Tiên sinh, ngài nói, Thanh Ngọc công tử hội kiến ngài sao?" Căn cứ vào tiên sinh nói tới, đây là bọn hắn duy nhất sinh lộ. "Nếu là..." Chu Bắc Viễn cười lắc đầu nói: "Tiểu dày, ngươi à, còn cần trải qua, này một ít chuyện đều không nhịn được, làm thế nào đại sự?" Chu Hậu cười ngây ngô hai tiếng, gãi đầu một cái nói: "Ta chỉ cần đi theo tiên sinh liền có thể, không cần làm đại sự." Cùng Tần Dực so sánh, Chu Hậu thiên phú tư chất thật sự là quá kém, hoàn toàn bị so không bằng. Bất quá, nếu muốn đổi, Chu Bắc Viễn cũng sẽ không đổi. Hắn đối với Chu Hậu làm chỉ kiếm đồng tử trong chuyện này, vẫn là vô cùng hài lòng, nhất là lần này đồng sinh cộng tử sau đó. Chu Bắc Viễn lắc đầu, trấn an Chu Hậu đạo: "Yên tâm đi, lấy Thanh Ngọc công tử đối với Tần Dực coi trọng, nhất định sẽ đồng ý." "Tiên sinh, Thanh Ngọc công tử rất xem trọng Tần Dực cùng Tần Uy sao?" Chu Hậu tò mò hỏi. "Đương nhiên, tại Tần Dực cùng Tần Uy hai lần bái kiến ta thời điểm, Thanh Ngọc công tử thế nhưng là đều tự mình tại chỗ tiểu dạy, ngươi bây giờ biết rõ, Thanh Ngọc công tử đối với Tần Dực cùng Tần Uy hai người coi trọng trình độ a." Chu Bắc Viễn ý vị thâm trường cười nói: "A." Chu Hậu nhìn chung quanh một chút, "Ta tại sao không có phát hiện? Lấy năng lực cùng thực lực của ngươi, bọn hắn nếu là hữu tâm ẩn tàng, ngươi làm sao có thể phát hiện bọn hắn?" Chu Bắc Viễn lắc đầu, chỉ lỗ tai của mình nói: "Bất quá, đối với chuyên môn tu luyện qua chăm chú nghe bí pháp ta tới nói, liền không chỗ che thân huống chi, Thanh Ngọc công tử vẫn còn tại cùng Hoàng lão dùng truyền âm nhập mật tiến vào giao lưu, ta chính là không muốn phát hiện cũng khó khăn." Chu Bắc Viễn mặc dù không thể nghe rõ ràng sở hai người nói cụ thể trong lời nói cho, lại có thể tinh chuẩn đánh giá ra thân phận của hai người. Nói đến đây, Chu Bắc Viễn cảm thán một câu sau, lại đối Chu Hậu nói: "Tiểu dày, bây giờ, ngươi biết rõ, vì cái gì ta hôm qua lần thứ nhất gặp mặt lúc, dùng võ đạo khí chẳng cấp hai người bọn họ một cái hạ mã huy a. Ngươi cho rằng ta là cố ý khi dễ tiểu bối như sao?" Nói đến đây Chu Bắc Viễn lắc đầu nói: "Ta coi như lại không câu tục lễ, cũng không đến nỗi khi dễ hai cái tiểu bối như a, ta đó là đang ép Thanh Ngọc công tử hiện thân đâu." Đáng tiếc, lúc đó Tần Dực tại chỗ đốn ngộ, không chỉ có không có việc gì, ngược lại được lợi ích to lớn, Thanh Ngọc công tử cũng không có hiện thân cần thiết. Chu Hậu mới chợt hiểu ra nói: "Chẳng thể trách đâu, đúng, tiên sinh, ngài hôm nay dễ nói chuyện như vậy, cũng là bởi vì cái này. Chu Bắc Viễn cười gật đầu một cái nói, đương nhiên. Lúc đó Thanh Ngọc công tử nhưng là đứng ở bên cạnh a. Thái độ của ta đương nhiên được. Cái này cũng là tại hướng Thanh Ngọc công tử cho thấy thái độ, biểu hiện thành ý, bằng không thì chỉ dựa vào Tần Dược thuyết phục, chuyện này còn thật sự một chút huyền. Dù sao, vãn bối thuyết phục trưởng bối độ khó, so trưởng bối thuyết phục vãn bối độ khó, muốn lớn rất nhiều. Bất quá, thông qua gián tiếp truyền đạt thiện ý, hiện lộ thành ý, lại thêm Tần Dược hai người thuyết phục, tin tưởng chuyện này trên cơ bản là trở thành. Chu Hậu vẫn còn có chút sắp xếp buồn bực nói, tiên sinh, Thanh Ngọc công tử thật sự có thể giúp chúng ta sao? Chu Bắc Viễn cười lắc đầu nói, tiểu dày, ngươi là không biết Thanh Ngọc công tử lợi hại, càng không biết Dương Bình Hầu phủ năng lượng a, nếu là Thanh Ngọc công tử thật sự chịu giúp ta, chúng ta nhất định không có việc gì. Chu Hậu nghe xong, lần nữa lo lắng nói, thế nhưng là, chúng ta không quen không biết, Thanh Ngọc công tử nguyện ý giúp chúng ta sao? Chu Bắc Viễn trong đầu nhớ lại liên quan tới Thanh Ngọc công tử thở bình sinh sự tích, cười gật đầu một cái nói, tính cách của người sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi, nếu là biết ta tao ngộ, nghe được ta truyền đạt cái kia tình báo, Thanh Ngọc công tử nhất định sẽ giúp ta. Hơn nữa, ta là một người trọng yếu chứng nhận, hắn cũng nhất định sẽ cam đoan an toàn của ta. Nói đến đây, Chu Bắc Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phương hướng, cười nói, nhìn, cái này không tới sao? Tiểu dày, chuẩn bị một chút, chúng ta phải dọn nhà. Chương 162, tình báo chương 162, tình báo khi Chu Bắc Viễn mặc Ngự Lang Tông cung phụng võ phục, ngồi trên xe lăn, bị xuyên lấy Ngự Lang Tông cung phụng đường đệ tử võ phục Chu Hậu tiến lên Tần Húc ở tiểu viện thời điểm, Chu Bắc Viễn còn lấy làm kinh hãi. Thanh Ngọc công tử vậy mà ở tại như thế đơn sơ chỗ. Tần Dực đứng tại Tần Húc ngoài cửa, đang muốn lên đón, sau khi nghe được Chu Bắc Viễn câu nói này sau, thân thể dừng lại, tại chỗ ngâm tụng nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có long thì linh, tư là phong ốc sơ sài, chỉ ta đạo đức cao sang. Ngâm tụng xong, Tần Dực đi đến Chu Bắc Viễn trước mặt, dùng thế ra ở giữa vạn bối hướng trưởng bối thỉnh giáo học bộ lễ tiết, không người chắp tay, cung kính hành lễ hỏi, Chu tiên sinh, quân tử nhìn thấy một người, không phải lấy hắn mặc hoa y mà xem trọng, không lấy thân cư phong ốc sơ sài mà khinh thị, đây mới là quân tử phẩm đức, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Bắc Viễn nhìn lấy rõ ràng là cung kính hành lễ, ngữ khí khiêm tốn, nhưng mà từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu chất vấn Tần Dực, lắc đầu bật cười nói, Tần Dực tiểu hữu, thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không ăn à. Hắn chỉ là cảm thán một câu Thanh Ngọc công tử thân cư phong ốc sơ sài, mơ hồ có ám phúng Thanh Ngọc công tử nay không bằng xưa, hổ lạc đồng bằng chi ý, Tần Dực tại chỗ lập tức liền đưa cho phản kích. Hơn nữa còn vẫn là vô cùng điển hình văn võ lưu phái bộ kia đồ vật. Coi như trước mặt mọi người phản bác ngươi, chất vấn ngươi, lớn tiếng mắng ngươi, còn cho người một loại ôn hòa hữu lễ, chi thức xa bác, là một vị làm người chính phái người khiêm tốn nào giác. Tần Húc nghe được trong viện động tĩnh, mỉm cười từ từ trong nhà đi ra, đứng tại trên bậc thang, cư cao lâm hạ đánh giá vị này mặc dù chỉ gặp qua một mặt, thế nhưng là để cho người ta khắc sâu ấn tượng Chu Bắc Viễn. Trong ấn tượng Chu Bắc Viễn mặc dù đổi phế lại ẩn giấu đấu trí cùng không cam lòng, phản phất một cái tạm thời thụ thương, lại chết phục chờ độc lang. Mà bây giờ, Chu Bắc Viễn cũng đã bản thân bị trọng thương, già nua suy yếu, đấu trí đã không, chỉ còn lại mạng sống chi niệm, phản phất một cái kéo dài hơi tàn cầu. Vừa nghĩ đến đây, Tần Húc không khỏi khẽ lắc đầu cảm thán một câu, 3 năm thời gian, cảnh còn người mất ta. Chu Bắc Viễn nhìn lấy vẫn như cũ tiêu sái không bị ràng buộc, cơ trí hồng viễn Tần Húc, lắc đầu cảm thán nói, đúng vậy à, ta đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mà công tử vẫn như cũ phong thái như cũ. Tần Húc cười ha ha lấy lắc đầu nói, bất quá một bộ thân thể tàn phế, kéo dài hơi tàn đến nay thôi, từ lâu tới phong thái, Chu tiên sinh, mời đến. Tần Dực nhìn Chu Bắc Viễn cuối cùng hướng quần áo công tử mềm, mà công tử cũng công nhận Chu Bắc Viễn, mời hắn đi vào, liền không lại hận hắn, giống phía trước tại Chu Hậu tại Chu Bắc Viễn nơi đó làm ở phía trước vì Chu Bắc Viễn dẫn đường. Chờ Chu Bắc Viễn vào nhà, Tần Dực vốn là nghĩ đứng ở cửa, Tần Húc sau khi thấy, không để ý đến xem như khách nhân Chu Bắc Viễn, vọt thẳng đến Tần Dực vây vây tay nói, tiểu Dực, đi vào, đứng ở cửa làm cái gì? Tiếp đó chỉ phía bên phải của mình nói, đứng bên này. Tần Dực liếc mắt nhìn sớm liền đứng tại Tần Húc bên trái Tần Uy, cười đi tới, đứng vững. Chu Bắc Viễn như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, tiếp đó sâu đậm đánh giá Tần Húc hai mắt, lại không có nói cái gì. Chờ Tần Dực đứng vững, Tần Húc thế này mới đúng Chu Bắc Viễn đạo, Chu tiên sinh, ngươi hao tổn tâm cơ muốn gặp ta một mặt, bây giờ cuối cùng gặp được, có cái gì muốn nói mà nói, bây giờ có thể nói. Chu Bắc Viễn không nghĩ tới, Tần Húc trực tiếp như vậy, cùng hắn trong ấn tượng những cái kia vương công quý tộc nhà công tử thiếu gia một chút cũng không giống nhau. Bất quá, nghĩ đến, vị này chính là danh khắp thiên hạ Thanh Ngọc công tử, đặc lập độc hành, cũng thuộc về bình thường, cũng sẽ không lại xoắn xuýt chuyện này, càng không có sách Tần Dực cùng Tần Uy hai người còn lưu tại nơi này, đây là đáp án rõ ràng vấn đề, mà là nói thẳng lên chính sự. Chu Bắc Viễn biểu lộ nghiêm túc nói, Thanh Ngọc công tử, ngài biết không, hoàng tộc đã rơi vào ma đạo. Tần Uy nghe xong, kinh ngạc há to miệng. Tại trong ấn tượng của hắn, hoàng tộc cùng ma đạo, thế nhưng là một cái thiên hạ, một cái dưới đất, một cái thân ở tối quang minh chỗ, một cái thân ở nơi âm u nhất, cả hai thế nhưng là thủy hỏa không hòa vào nhau, gặp mặt sau đó cả hai chỉ có thể sống sót một cái này chủng loại giống như thiên địch tồn tại a, hoàng tộc rơi vào ma đạo. Cái này sao có thể? Thực sự là lời nói vô căn cứ. Tần Dực nghe xong, trong mắt có chút kinh ngạc, bất quá lập tức thu hồi phần này kinh ngạc, tiếp đó đã biến thành như có điều suy nghĩ thân sắc. Hoàng lão lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có một tia biểu lộ. Mà Tần Húc, nhưng thật giống như nghe được một câu hôm nay ngươi ăn khùng, tựa như vô cùng bình thường mà nói, cũng không có bất luận cái gì hoặc chấn kinh hoặc kinh ngạc hoặc trầm trọng hoặc ra vẻ nhẹ nhõm vân vân biểu lộ, cũng chỉ là đối đãi nhìn lắm thành quen chuyện bình thường, cái chủng loại kia bình tĩnh và thong dong. Tần Húc gật đầu nói, "Chu tiên sinh, đây chính là tình báo của ngươi. Nếu chỉ là một câu tổng kết tính chất lên tiếng, vậy cái này tình báo không có bất kỳ cái gì giá trị. Chu Bắc Viễn kinh dị nhìn xem Thanh Ngọc công tử, lần nữa cảm thán Thanh Ngọc công tử bất phàm, nói lần nữa, đây là ta chính thai nghe được nói đến đây, dừng lại một chút, gàn từng chữ dùng trầm trọng ngữ khi nói, chính thai từ hiện nay thái tử trong miệng nghe được. Bởi vì xuất thân đã chết Trương nghi ngờ thái tử khai sáng Lê Dương thư viện nguyên nhân, Chu Bắc Viễn nói lên thái tử, đều không biết dùng thái tử, thậm chí không biết dùng đương triều thái tử mà là dùng hiện nay thái tử, rõ ràng như vậy không phải rất cung kính xưng hô xem như xưng hô. Tân Uy nghe xong, lần nữa há to miệng. Thái tử chính miệng nói, thật hay giả? Nếu nói trước đây hoàng tộc rơi vào ma đạo, vẫn là một loại mơ hồ thuyết pháp, cho người cảm giác giống như tung bay ở mây trên trời mà nói, như vậy Chu Bắc Viễn câu nói này, liền trực tiếp để cho cái này đáng sợ mịt mù xa cuối chân trời, chỉ có thể nhìn từ xa thuyết pháp, rơi xuống, mọc rễ, gần ngay trước mắt, tựa hồ có thể trực tiếp đụng chạm. Nếu là thật, vậy chuyện này, nhưng là quá làm cho người ta chấn kinh. Tần Dực nghi hoặc nhìn Chu Bắc Viễn, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ không hiểu, trước đây hết lòng tin theo đều sinh ra một tia dao động. Hoàng lão vẫn như cũ lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Húc trong ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ không tin, thật giống như nghe được cái nào đó nói người dài ngắn hàng xóm, coi như nói lại rõ ràng sợ, nhưng mà lộ gì không thông, quá mức không thể tưởng tượng, tự nhiên không tin lời này thật sự. Ngươi cũng không phải thái tử Tâm Phúc, cơ mật như vậy chuyện, làm sao có thể chính miệng nói cho ngươi, ngươi như thế nào có thể chính thai nghe được? Chu Bắc Viễn nhìn đến Thanh Ngọc công tử không tin, vội vàng nói, ta thực sự là ta chính thai nghe được, hôm đó ta nghỉ một ở nhà, nghĩ đến gần nhất thời gian rất lâu không có đi bái phòng Triệu sư đệ liền đi kết quả uống say, liền ngủ ở Triệu sư đệ phủ thượng, hôm nay đêm lúc, thái tử đột nhiên bí mật tới chơi. Riêng tư gặp Triệu sư đệ, lúc này ta vừa vặn tỉnh rượu, muốn đi tiểu đêm, trùng hợp nghe được đối thoại của bọn họ, bên trong cũng là liên quan tới chủ động chế tạo ma đạo võ giả, xem như tử sĩ liên quan sự nghi. Nghe đến đó, Tần Uy trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh mắt, tựa hồ bây giờ người nghe được rõ ràng bắt quái tựa như, cũng sẽ không kinh ngạc, cũng sẽ không suy xét hắn có phải thật vậy hay không, chỉ muốn nghe cố sự, ăn dưa. Tần Dực trong mắt vẻ nghi hoặc nặng hơn, thậm chí khẽ lắc đầu. Hoàng lão vẫn như cũ, Tần Húc trong ánh mắt cũng dần dần có hoài nghi chi sắc, trực tiếp lắc đầu nói, quá mức trùng hợp, quá mức gấp, không đủ để tin. Nói đến đây, Tần Húc quay đầu đối với Tần Dực nói, "Tiểu Dực, ngươi tới nói một chút, vì cái gì Chu tiên sinh không đủ để tin?" Tần Dực nhìn xem Chu Bắc Viễn, khẽ lắc đầu nói, "Chu tiên sinh, ngài câu chuyện này biên đích xác rất hảo, nhưng mà, giống như công tử nói tới, quá mức trùng hợp, quá mức gấp, chỉ cần có một chút đầu óc người, cũng sẽ không tin tưởng ngài nói lời." Chu Bắc Viễn cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ, có loại cảm giác có nỗi khổ không nói được. Tần Dực nói tiếp, "Chu tiên sinh, ngài nói Triệu sư đệ, hẳn là Triệu Hoài An a?" Chu Bắc Viễn nhanh chóng gật đầu nói, "Đúng, chính là Triệu Hoài An Triệu sư đệ." Tần Dực gật đầu nói, Triệu Hoài An là thái tử đảng, điểm ấy là khẳng định, nhưng mà, Triệu Hoài An dù sao xuất thân Lê Dương thư viện, là đã chết Trương nghi ngờ thái tử dòng chính, liền xem như Trương nghi ngờ thái tử đã qua đời hơn 20 năm, cũng không khả năng trở thành thái tử Tâm Phúc chi thần, đem việc quan hệ ma đạo tử sĩ dạng này tư bí đại sự giao phó cho hắn. Đây là thứ nhất, thứ hai, thái tử nói đại sự như vậy, vì sao không tại phủ thái tử, không ở tại nó địa phương bí ẩn, ngược lại là tại Triệu Hoài An phủ thượng. Đã ngươi cũng biết, hoàng tộc rơi vào ma đạo chuyện này thế nhưng là ảnh hưởng hoàng tộc cùng thế gia cách cục khẩn yếu sự tình. Thậm chí là ảnh hưởng nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự, lại cẩn thận cũng không đủ, làm sao có thể ra này lớn chỗ sơ suất. Này một ít đồng dạng không thể tin. Đệ tam, cũng là tối gượng gạo chỗ, Chu tiên sinh, thái tử cùng Triệu Hoài An bí mật trò chuyện, vậy mà nhường ngươi một cái tạm trú tại phủ người nghe xong đi, ha ha. Thực sự là thiên phương dạ đàm luận, muốn cho người tin tưởng cũng khó khăn a. Đối mặt Tần Dực hoài nghi, Chu Bắc Viễn há mồm không nói gì. Chuyện này, đích xác thật trùng hợp, nhưng mà, hắn lại biết, đây là sự thực, nhưng mà, như thế nào thủ tín người khác đâu? Chu Bắc Viễn hít sâu một hơi nói, trước mặt trùng hợp, đích thật là trùng hợp, phía sau cái kia gấp ép, ta cũng có biện pháp chứng minh, ta có thể chứng minh, nó cũng không gấp ép. Bởi vì, ta có một môn có thể nghe trộm bí ẩn bí pháp, chăm chú nghe bí pháp. Chăm chú nghe bí pháp. Tần Húc nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, chẳng lẽ là Long Võ Thánh Nhân thất truyền cái kia bộ nghe đồn có thể lắng nghe tâm giới, thính giác lĩnh vực tối cường bí pháp, chăm chú nghe bí pháp. Chu Bắc Viễn nhìn đến Tần Húc cái kia cảm thấy hứng thú ánh mắt, bất đắc dĩ cười nói, chính là Long Võ Thánh Nhân thất truyền chăm chú nghe bí pháp, bất quá, cái gì lắng nghe tâm giới, cái gì tối cường bí pháp, cũng là giả. Bất quá là một môn tăng cường tính lực tương đối đặc biệt bí pháp thôi. Nếu là công tử muốn kiến thức một chút phương pháp này, Chu Mỗ nguyện ý cho mượn quan tưởng đồ cùng bí pháp nguyên bản, lấy cung cấp công tử quan sát giám thưởng. Chu Bắc Viễn tại nói ra chăm chú nghe bí pháp thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý như vậy, cho nên làm việc cũng là dứt khoát. Sau khi nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái dày một thước, rộng 5 thước, dài 9 thước hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, giữa hộp để một cái đường kính 3 thước lớn nhỏ thủy tinh cầu, hai bên cả tề bảy để mười mấy mai một thước dày, rộng 2 thước, dài 3 thước ngọc hốt. Chu Bắc Viễn một lần nữa đem hộp ngọc khép lại, giao cho Chu Hậu cung kính nâng hộp ngọc, hướng đi Tần Húc, Hoàng Lao lập tức đi lên trước, tiếp nhận Chu Hậu hộp ngọc trong tay, một lần nữa mở ra, kiểm tra một lần sau, mới đặt ở Tần Húc trên bàn bên cạnh. Tần Húc có chút hăng hái mở hộp ngọc ra, lấy ra bên trong ngọc hốt, từng chương nhìn qua, cuối cùng, lắc đầu cười nói, quả nhiên là Long Võ Thánh Nhân thất truyền chăm chú nghe bí pháp, ta tại gia tộc trong tàng thư các may mắn nhìn qua chăm chú nghe bí pháp tàn điền, càng thấy qua có liên quan chăm chú nghe bí pháp liên quan ghi chép, rất là hướng tới, đáng tiếc, một mực không có duyên gặp một lần, lần này, cuối cùng như duyên. Tiểu Dực, Ngươi đến xem bản này bí pháp khẩu quyết, có phải hay không cùng ta chuyển cho ngươi chết long bí pháp, một mạch tương thừa. Tần Dực nhanh chóng cung kính tiếp nhận ngọc hốt, nhanh chóng đọc một lần, hồi đáp, công tử, quả nhiên là một mạch tương thừa, chỉ là, chăm chú nghe bí pháp tựa hồ càng thêm tinh diệu. Tần Húc cười lắc đầu nói, như vậy xem ra, cái này chết long bí pháp còn thật sự có thể là long võ thánh nhân tự tay sáng tạo pháp môn, chỉ là, có thể là mới sáng tạo, cho nên tương đối đơn sơ, hơn nữa hiệu quả cũng tương đối kém. Ta nghe, long võ thánh nhân công pháp sở dĩ lấy long mệnh danh, cũng là bởi vì hắn chủ tu công pháp, chính là chết long công, có lẽ. Chiết Long bí pháp là Long Võ Thánh Nhân sáng tạo ra Chiết Long công trước đây nguyên thủy phiên bản. Tần Húc nói xong, lấy ra trong hộp ngọc thủy tinh cầu, đánh giá một lần, chấn kinh nói, đây chính là Long Võ Thánh Nhân tự mình chế tác quan tượng độ a, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, đáng tiếc, dạng này phương pháp luyện chế quá mức phức tạp, chế tác độ khó cũng quá cao, đã thất truyền, bây giờ chỉ ở trong thế cũng chỉ có Liêu Siêu vài cái thôi. Bây giờ quan tượng độ, phần lớn lấy mấy người thân lưu ly pho tượng làm chủ, phương pháp chế tạo cùng chế tạo độ khó mặc dù vẫn như cũ rất cao, chu kỳ rất dài, bất quá nhưng cũng có thể đón nhận. Tần Húc đem thủy tinh cầu đưa cho Tần Dực nói, ngươi cũng kiến thức một chút, chúng ta vị thủy tần thị cũng chỉ không có dạng này chân phẩm a. Tần Dực tiếp nhận thủy tinh cầu, nhìn về phía bên trong chỉ có một tấc lớn nhỏ lại trông rất sống động sinh vật. Nó tụ quần thú chi tượng vào một thân, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể, có đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư tử đôi, kỳ lân đủ. Tần Dực không khỏi cảm thán nói, đây chính là chăm chú nghe. Tần Dực vốn đang cho công tử thế nhưng là, ánh mắt của hắn làm thế nào cũng rời không ra. Nói đến chăm chú nghe, nghĩ đến vừa rồi thấy qua chăm chú nghe bí pháp, nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu chăm chú nghe ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ. Tần Dực cảm giác trong thủy tinh cầu chăm chú nghe giống như sống lại tựa như ở trong thiên địa tự do nhảy vọt, chạy, ngừng chân lắng nghe, tiếp đó, tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Dực phương hướng, hoan hô phóng tới hắn, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, thân ảnh của đối phương cũng theo đó không ngừng biến lớn, nhìn xem đã mấy chục tầng cao ốc như vậy, mình tại trước mặt của nó giống như sâu kiến tựa như, có một loại tùy thời bị đối phương giẫm chết, Tần Dực lúc này muốn tránh, làm thế nào cũng trốn không thoát, nghe thấy chăm chú nghe đi tới trước người hắn, lập tức nhào về phía chỗ hắn ở giữa không trung. Chăm chú nghe cơ thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành con kiến lớn nhỏ, nhảy vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy. Lúc này, Tần Dực mới bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, chưa tỉnh hồn liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này còn là công tử gian phòng, Chu Bắc Viễn còn tại, thời gian tựa hồ cũng chưa qua đi bao lâu bộ dáng. Có lẽ nói, thế giới hiện thực chỉ là đi qua trong nháy mắt. Tần Dực lần nữa nhìn về phía thủy tinh cầu, Tần Dực bây giờ đã không có cảm giác kinh diễm, ngược lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, cũng không biết là không phải lỗi của hắn cảm giác, trong thủy tinh cầu chăm chú nghe trên người thần vận, tựa hồ phai nhạt rất nhiều, không còn giống phía trước như vậy sinh động như thật. Tần Dực ngơ ngác một chút, nhanh chóng đưa trả lại cho công tử. Tần Húc kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt, tiếp đó cảm giác được động tĩnh gì, quay đầu nhìn về phía hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu Tần Uy. Tần Húc bất đắc dĩ lắc đầu, đem thủy tinh cầu đưa cho Tần Uy nói, ngươi cũng sẽ không chết long bí pháp, ngươi muốn nhìn cái này làm gì? Tần Uy ha ha cười ngây ngô hai tiếng, tiếp nhận thủy tinh cầu, quan sát tỉ mỉ lấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không dứt. Thật tinh xảo a, đây quả thật là quan tượng độ sao? Đây là như thế nào chế ra? Giống như chân chính phong ấn một cái thật sự chăm chú nghe ở bên trong tựa như, thực sự không tầm thường a. Đây chính là trong truyền thuyết chăm chú nghe. Giống như thần tuấn a. Không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Tần Húc bây giờ nhìn không nổi nữa, ho khan hai tiếng, Tần Uy lúc này mới bất đắc dĩ đem thủy tinh cầu đưa trả lại cho Tần Húc. Tần Húc thu hồi thủy tinh cầu, thả lại hộp ngọc, lại đem ngọc hốt lần nữa y theo trình tự, thả trở về, cuối cùng khép lại hộp ngọc, tiếp đó hướng về phía Chu Bắc Viễn phương hướng, nhẹ nhàng đẩy một chút, nói, đại lễ như vậy, ta làm sao có ý tứ thu đâu, Chu tiên sinh vẫn là thu hồi đi thôi. Chu Bắc Viễn vội vàng nói, bảo vật như vậy, trong tay ta, chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, còn xin Thanh Ngọc công tử nhận lấy nó, để nó có thể tái hiện bình quang của ngày xưa. Tần Húc lại từ chối hai lần, lúc này mới bất đắc dĩ thu bảo, bất quá cuối cùng vẫn là không chịu được tò mò hỏi, Chu tiên sinh, ngươi cái này chăm chú nghe bí pháp, là từ đâu có được? Chu Bắc Viễn một bên hồi ức vừa nói, nói đến, nhận được cái này chăm chú nghe bí pháp, cũng là trùng hợp, 4 năm trước, ta du lịch đến Tấn Dương quận, bởi vì nhất thời cao hứng, bỏ lỡ dịch trạm hòa thành trấn, không thể làm gì khác hơn là tại dã ngoại nghỉ ngơi, ta tìm một vòng, tìm được một gốc thích hợp đại thụ, trốn ở phía trên tự nhiên hình thành trong nhà gỗ, dự định chỉnh đốn một đêm, ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát, ai ngờ, đêm nay lại phát sinh một chuyện lạ. Nhắm mắt dưỡng thần đến nửa đêm, ta đột nhiên nghe được động tĩnh, lặng lẽ xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, nhìn về phía dưới, phát hiện có một cái xách theo màu lam đèn dầu người, đằng sau đi theo 3-5 người, yên lặng theo ở phía sau, một đoàn người giống như ưu linh tựa như từ phía dưới đi qua. Ta quan đoàn người này nửa đêm canh ba, xuất hiện tại dã ngoại, vết tích rất là khả nghi, nhưng mà, cũng không biết bọn hắn nội tình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là liền tiếp tục lặng lẽ trốn tránh, muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm gì, tính toán tiếp. Không nghĩ tới, một cái chớp mắt, màu lam ngọn đèn liền biến mất không thấy, chờ qua một hồi lâu, ta mới xuống tìm kiếm, phát hiện một cái chỉ có một người rộng địa động, ta không dám tiến vào, lại lần nữa trở lại trên cây, chờ lấy, cái này vừa đợi, chính là hơn một canh giờ, tại canh 4 sáng thời điểm, giữa thiên địa thời khắc hắc ám nhất, màu xanh da trời đó ngọn đèn xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này, cũng không lại là một đội người, mà là chỉ còn lại có một người, hơn nữa, tựa hồ còn bị thương không nhẹ, cơ thể lung la lung lay từ dưới cây đi qua. Ta xem thời cơ liền thấy, thế là liền ra tay, đánh ngất xỉu đối phương, cướp hắn không minh túi cùng màu lam ngọn đèn, liền chạy. Cái hộp ngọc này, chính là người kia không minh trong túi đồ vật, ta cũng là về sau chỉnh lý lúc mới phát hiện, cái này lại là một môn thần kỳ tăng thêm thính lực bí pháp. Ta muốn kỹ nhiều không đè người, liền luyện này bí pháp. Không nghĩ tới, chuyện này lại còn không xong, ta luyện sẽ này bí pháp không lâu, liền sớm nghe được có người tại bí mật đuổi bắt ta, thế là lại bắt đầu đảo vòng, về sau phát hiện, vô luận ta như thế nào trốn, đều bị bọn hắn đuổi kịp, hoài nghi trên người có đồ vật có thể định vị vị trí của ta, thế là liền đem cái kia không minh túi ném đi, đáng tiếc vẫn là không dùng được, tiếp đó đem lúc trước thu lấy không minh trong túi đồ vật, từng cái vứt bỏ, cuối cùng đợi đến ném đi màu xanh ra trời đó. Ngọn đèn, cái này tránh thoát trận này truy tung. Chu Bắc Viễn nói đến đây, Tần Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng nói, đốt đèn người. Cái gì đốt đèn người? Thanh Ngọc công tử biết lai lịch của những người này. Chu Bắc Viễn ngạc nhiên hỏi. Tần Húc cảm thán nói, đốt đèn người là nhân tộc thần bí nhất cổ lão một tổ chức, truyền thuyết là Long Võ Thánh Nhân sinh phía trước tự mình tổ kiến đồng thời lãnh đạo bí mật tổ chức, lấy được Long Võ Thánh Nhân tất cả chân truyền. Long Võ Thánh Nhân xây dựng, vậy cái này tổ chức thật đúng là đủ cổ lão. Thanh Ngọc công tử, cái này đốt đèn người tổ chức là làm cái gì? Chu Bắc Viễn không hiểu hỏi. Ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc qua, còn không biết bọn hắn tổ chức này là làm cái gì? Tần Húc đã đoán được chăm chú nghe bí pháp từ lâu tới, không khỏi tò mò hỏi. Chu Bắc Viễn lắc đầu nói, không biết, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tần Húc liếc mắt nhìn đồng dạng phi thường tò mò Tần Uy cùng Tần Dự một mắt, tiếp đó vừa cười vừa nói, đốt đèn người, kỳ thực là sớm nhất trộm mộ tổ chức. Bất quá nghe đồn, tại Long Võ Thánh Nhân sinh phía trước, đốt đèn người trộm mộ, chủ yếu là yêu tộc bên kia đại mộ. Bất quá, sau khi Long Võ Thánh Nhân tiên trôi qua, lấy đốt đèn người còn lại thực lực người, tại yêu tộc nội địa bước đi liên tục khó khăn, về sau trải qua gian khổ, cuối cùng về tới Trung Nguyên. Bất quá nghe nói, cuối cùng trở lại Trung Nguyên chỉ có mấy người, đốt đèn người chậm rãi truyền thừa vì vậy mà không được đầy đủ, đốt đèn bởi vì bổ tu truyền thừa, cũng vì tổ chức kéo dài, bắt đầu lấy trộm danh nhân trong lịch sử mộ mà sống. Có thể trong lịch sử lưu lại danh hiệu người, phần lớn cũng là thế gia đại tộc xuất thân cùng hoàng tộc. Đốt đèn người bởi vậy cũng bị tất cả thế gia đại tộc cùng các triều đại đổi thay hoàng tộc kiêng kỵ, chỉ cần bắt được, chính là giết cựu tộc hạ tràng. Nói đến đây, Tần Húc lắc đầu cảm thán nói, không nghĩ tới, cho tới bây giờ, đốt đèn người còn không có bị đứt đoạn truyền thừa, còn tại giang hồ bí ẩn truyền thừa giả. Xem ra bọn hắn còn đang vì bổ tu Long Võ Thánh Nhân truyền thừa mà nỗ lực, mà phần này chăm chú nghe bí pháp có thể lại thấy ánh mặt trời, cũng là đốt đèn người cố gắng đến nay kết quả. Thì ra là thế. Chu Bắc Viễn thế mới biết bên trong tiền căn hậu quả, không thể không cảm thán, Thanh Ngọc công tử quả nhiên bác học, liền dạng này lịch sử bí mật đều tin tay nhận ra. Tần Húc đưa tay làm một cái thỉnh động tác, ra hiệu Chu Bắc Viễn tiếp tục giảng. Chu Bắc Viễn dùng càng thêm chân thành ngữ khí nói tiếp nói, bất quá ta mặc dù trốn khỏi truy sát, cũng vì vậy mà bản thân bị trọng thương, ngã lạc hà bên trong, chờ bị người hổ đầu trại cứu lên, thế là lưu tại hổ đầu trại nuôi một năm thương, vừa chưa khỏi vết thương, không nghĩ tới liền gặp các ngươi tấn công núi, ta trả hổ đầu trại ân cứu mạng, rời đi. Nói xong một đoạn này chuyện cũ, Chu Bắc Viễn nhìn Chu Hậu một mắt, lại nhìn một chút Tần Húc một mắt, trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vận mệnh vô thường a, ai có thể nghĩ tới 3 năm trước đây một đoàn người sẽ ở 3 năm sau tại ở xa ngoài ngàn dặm trường pha quận gặp nhau lần nữa đâu. Tần Dự nghe xong, dùng ly kỳ ánh mắt đánh giá Chu Bắc Viễn, lắc đầu không chịu được cảm thán nói, Chu tiên sinh vận khí này thật đúng là. Tần Uy quên hết tất cả, vỗ tay một cái trưởng, tiếp lấy nói chuyện nói, truyền kỳ, Chu tiên sinh cố sự thật đúng là truyền kỳ a. Tiếp đó Tần Uy kích động đối với Tần Húc nói, thúc phụ, ta bây giờ tin tưởng Chu tiên sinh nói lời thúc phụ ngài nhìn, Chu tiên sinh đây không phải lần thứ nhất trùng hợp, chuyện lần này có thể thật chỉ là trùng hợp. Tần Húc hơi nhíu mày lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, không nghĩ tới Chu Bắc Viễn lúc này vậy mà nhận lấy Tần Uy mà nói, tiếp lấy dùng tràn ngập kỷ niệm ngữ khí nói, ta cả đời này bất khí muốn nói hảo còn thật sự hảo, nhưng mà muốn nói không tốt nhưng cũng thật sự không tốt. Ta 5 tuổi phía trước gia tộc cường thịnh, cẩm y ngọc thực, thế nhưng là gia tộc không biết đắc tội người nào, trong vòng một đêm liền suy sụp, nhà của ta đạo sa sút, thân nhân ly tán, phụ mẫu cũng mất tích, ta luôn vì ăn mày bị người ta bắt nạt thời điểm, bị bên ngoài du lịch trương nghi ngờ thái tử cứu, đem ta đưa đến một chỗ cô ấu viện nuôi nấng. Chờ ta 8 tuổi thời điểm, Lê Dương thư viện thành lập, trương nghi ngờ thái tử trước tiên từ cô ấu viện chúng chiêu thu nhóm đầu tiên học sinh, ta căn cốt còn có thể, may mắn trở thành cái này Lê Dương sách chữa giới thứ nhất học sinh. Lê Dương thư viện là ta vượt qua vui vẻ nhất thời gian, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sau 3 năm trương nghi ngờ thái tử ra đi, Lê Dương thư viện thủ tiêu, ta lại không có nhà có thể thuộc về. Ta rời đi Lạc Kinh nơi thương tâm đó, tại thiên hạ ở giữa lang thang lịch luyện, mỗi qua mấy năm liền gặp phải một lần kỳ ngộ, nhưng mà đồng thời cũng kèm theo nguy hiểm, thời gian 10 mấy năm như thế vội vàng mà qua, chẳng làm nên trò chống gì, đến cuối cùng được che chở tại ngày xưa đồng môn sư đệ, mới có thể tiến nhập trấn sơn quân, lại được 3 năm ngày tháng bình an. Kết quả ai? Tần Húc nồng nhiệt nghe xong Chu Bắc Viễn tự thuật đoạn này nhân sinh kinh nghiệm, nhìn xem Chu Bắc Viễn đối mặt vận mệnh cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ bộ dáng, cười hỏi, Chu tiên sinh tin tưởng phong thủy khí vận mà nói? Chu Bắc Viễn cười khổ, lắc đầu lại gật đầu một cái nói, trước đó ta là không tin, nhưng mà đi qua vừa rồi Tần Uy tiểu hữu chỉ điểm, bây giờ ta tin, ta cả đời này à, cách mỗi 3-5 năm liền có một lần kinh ngộ, nhưng mà đồng thời cách mỗi 3-5 năm lại có một lần vận rủi đánh vỡ ta yên ổn sinh hoạt, trước đó không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ nghĩ lại vận mệnh này thật đúng là để cho người ta kính sợ a. Tần Húc cười lắc đầu nói, chúng ta cũng là văn thánh môn đồ, tin tưởng nhân định thắng thiên, có thể nào khuất phục tại hư vô mở mịt vận mệnh đâu. Chu Bắc Viễn thở dài một hơi, lắc đầu thở dài, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi, nhất gia chi ngôn, công tử chớ trách. Tần Húc lần nữa cười lắc đầu nói, đích thật là nhất gia chi ngôn, ta cũng không có ý trách cứ, chỉ là, Chu tiên sinh, chuyện xưa của ngươi nói rất đặc sắc, nhưng mà, ta vẫn không tin. Chu Bắc Viễn nhìn chằm chằm Tần Húc ánh mắt, nếu mày hỏi, Thanh Ngọc công tử, ngươi hoài nghi ta lời nói mới rồi là lừa gạt ngươi. Ta có thể thề, ta lời mới vừa nói câu câu là thật, nếu có hư giả, trời đánh ngũ lôi, không thể tức giận. Tần Húc nhanh chóng khoát tay nói, không đến mức, không đến mức, ta nói ngươi kể chuyện đặc sắc, lại không đây là giả, cuộc sống của mỗi một người, bất luận là từ trong miệng người khác vẫn là mình trong miệng nói ra, cũng là một đoạn cố sự, chỉ nhìn cuộc đời của người nọ đặc sắc không đặc sắc thôi. Ta tin tưởng, Chu tiên sinh kể chuyện là chân thật phát sinh, ngươi không có một chút cũng gạt ta ý tứ. Bất quá, trùng hợp có thể nói là vận mệnh vô thường, nhưng mà, gượng gạo chỗ, nhưng vẫn là không có giải thích rõ Chu Bắc Viễn gốc, lớn tiếng nói, Thanh Ngọc công tử, ta đều nói, ta dùng chăm chú nghe bí pháp, hơn nữa ngài cũng kiểm tra qua, đích thật là chăm chú nghe bí pháp, tại sao còn không tin ta đây? Ta rốt cuộc muốn làm thế nào, ngài mới có thể tin tưởng ta đâu? Tần Húc tự nhiên nghe được Chu Bắc Viễn lo lắng cùng bất đắc dĩ, bất quá Tần Húc vẫn lắc đầu một cái, quay đầu đối với Tần Dực nói, tiểu Dực, ngươi đến nói một chút, cái này gượng gạo chỗ, đã giải thích rõ ràng sở sao? Tần Dực lắc đầu nói, Chu tiên sinh, mặc dù có chăm chú nghe bí pháp, nhưng mà, ta xem qua, chăm chú nghe bí pháp cường hóa chỉ là thính lực, nói lợi hại đích xác lợi hại, nhưng mà lợi hại cũng có hạn. Âm thanh là dễ dàng nhất tiết lộ bí mật, ta không tin cẩn thận thái tử cùng Triệu Hải An tại nói mật hội lúc lại như thế đại ý. Ta không tin thái tử tại mật hội lúc liền cách ly âm thanh phòng hộ đều không làm. Ta càng không tin Triệu Hải An tại biết rõ có khách nhân cư dưới tình huống phủ liền dạng này giữ bí mật ý thức cũng không có. Ta cái kiến thức này nông cả người, đều biết, tại nói bí mật mà không tuyên bố sự tình lúc muốn cách âm, thái tử cùng Triệu Hải An như thế nào lại không biết đâu. Hơn nữa, từ xưa đến nay dạng này thủ đoạn giữ bí mật có thể nói là nhìn mãi quen mắt, tối thiểu nhất, vẹn vẹn ta biết được, liền có 3 loại phương pháp, cách âm mật thất, cách âm trận pháp, truyền âm nhập mật. Đây là đơn giản nhất thông dụng phương pháp, ta tin tưởng, Triệu Hải An cùng thái tử bọn hắn biết đến phương pháp chỉ có thể càng nhiều. Chu tiên sinh, nếu là làm cách âm phòng hộ, ngươi là thế nào nghe được? Nếu là không làm cách âm phòng hộ, vậy chuyện này đã đáng giá cân nhắc. Công tử, ta bây giờ còn là đối với chuyện này còn nghi vấn, Chu tiên sinh lời nói có thể là thực sự nhưng mà chuyện này có phải là thật hay không còn cần nghiệm chứng. Tần Húc cười gật đầu, nhận đồng Tần Dực phân tích. Mà Chu Bắc Viễn lại gấp, ngươi nói chỉ là trên lý luận, vạn nhất bọn hắn chính là quên làm cách âm phòng hộ đâu? Vạn nhất bọn hắn cho rằng chuyện này đã không còn cần giữ bí mật đâu. Hơn nữa, ta từ rời đi Lạc Kinh, liền bắt đầu lọt vào truy sát, ta là cựu tử nhất sinh mới chạy trốn tới Trường Pha quận, điểm ấy cũng không thể là giả. Tần Dực đột nhiên hỏi, Chu tiên sinh, ngài là lúc nào nghe được bí mật này, tình báo ngươi lại là cái gì thời điểm chạy trốn tới Ngự Thú Thành? Chu Bắc Viễn sững sờ, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ta nghe được quy tắc này tình báo là nửa tháng phía trước, ta chạy đến Ngự Thú Thành ước chừng là 7 ngày phía trước. Sau khi nói xong, Chu Bắc Viễn dùng ngữ khí trầm trọng hỏi, như thế nào? Ngươi sẽ không nói thời gian này cũng có vấn đề a? Tần Dực cùng Tần Húc liếc nhau, tiếp đó ngưng trọng nói, công tử, thời gian này thật trùng hợp, nửa tháng phía trước, chúng ta lên đường rời đi Thanh Lâm huyện, một tháng trước, chúng ta đã đến Ngự Thú Thành, 7 ngày phía trước ta chuyển ra đánh lôi đại chuyện, Chu tiên sinh vừa vặn vào thành. Chậc chậc, những thời giờ này đều thật trùng hợp, giống như có người cố ý thiết kế xong tựa như. Công tử, đây là có người đang mượn Chu tiên sinh hướng chúng ta truyền lại quy tắc này tình báo, chỉ là không biết, quy tắc này tình báo là thật là giả, mà mục đích làm như vậy, là hảo, vẫn là hỏng. Tần Húc cười lạnh một tiếng, hỏi, tiểu Dực, ngươi đoán ra đây là người nào thủ bút sao? Tần Dực do dự phút chốc, hồi đáp, phía sau màn có thể không chỉ một người, bất quá, ta trên cơ bản có thể khóa chặt một người, Triệu Hoài An, vô luận như thế nào, người này trong này làm ra tác dụng trọng yếu, không chỉ là trọng yếu người tham dự, càng có thể là trọng yếu người vạch ra một trong. Tần Húc điểm một chút quan, công nhận Tần Dực phân tích cùng suy luận, vô cảm nói, theo lý thuyết, chuyện lần này, sau lưng không phải Lê Dương phái, chính là thái tử. Chu Bắc Viễn tại một bên nghe choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại trở thành một cái truyền tin? Hắn trải qua hết thảy đều là người khác cho hắn thiết lập tốt một cái bẫy. Cái này sao có thể? Chu Bắc Viễn chỉ cảm thấy lúc này choáng đầu mắt huyễn, đầu nặng chân nhẹ, không phân biệt phương hướng, nhân ảnh trước mắt đã biến thành bóng chồng, trong lỗ tai ầm ầm vang dội nhưng là nghe không rõ sở bên ngoài người đang nói cái gì. Đưa đến có người cho hắn trong miệng lấp một cái cửa vào cùng hóa đang dược, một cô mát mẽ khí lưu chạy vào trong lòng, mới khôi phục thanh tỉnh. Chờ Chu Bắc Viễn con mắt có thể một lần nữa quan sát, lỗ tai có thể một lần nữa nghe âm thanh sau, đập vào mắt là Chu Hậu vẻ mặt lo lắng, lọt vào tai là Chu Hậu mang theo khoang miệng lo lắng âm thanh, "Tiên sinh, tiên sinh, ngài thế nào? Ngài không nên làm ta sợ a." Chu Bắc Viễn hít sâu một hơi, hơi khôi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tân Húc, chắp tay nói cảm ơn nói, "Đa tạ công tử ân cứu mạng." Chu Bắc Viễn biết, vừa rồi hắn tâm thần thất thủ, kém chút tẩu hỏa nhập ma, là Tần Húc cho hắn phục dụng chân quý yên tâm thanh thần đan dược, mới đưa hắn từ tẩu hỏa nhập ma bên dưới kéo lại. Tần Húc lắc đầu, không thèm để ý khoát tay áo, nói: "Không cần cảm ơn, ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng có một phần của chúng ta trách nhiệm, những lời này, chúng ta trước khi nói hẳn là chú ý một chút, không nên tại trước mặt của ngươi nói." Chu Bắc Viễn nhắm mắt lại, lắc đầu nói: "Ta tình nguyện biết trận tướng, cũng không nguyện ý bị người che đậy, chỉ là, ta đưa đến bây giờ, còn không thể tin được, ta phía trước kinh nghiệm hết thảy, cũng là một cái bẫy." Tần Húc cũng không thèm để ý Chu Bắc Viễn có tin hay không, nói thẳng: "Ngươi không phải muốn nói cho ta một cái tình báo cơ mật sao? Ta tin tưởng, vậy thì tình báo tuyệt đối không chỉ ngươi mới vừa nói ít như vậy nội dung, ngươi đem biết đến tình báo, cặn kẽ nói một lần à, bọn hắn phí hết sức lớn như vậy, chuyển như thế một cái lớn cong, đem phần tình báo này chuyển tới trong tay ta, ta còn thực sự là hiếu kỳ cuối cùng là một phần tình báo gì đâu, cần như thế hao hết chắc trở. Chu Bắc Viễn nhìn một mắt Thanh Ngọc công tử, thở dài, lại bị công tử nói trúng. Chu Bắc Viễn không còn giống phía trước như thế cất dấu che, dự định xem như thẻ đánh bạc cùng Tần Húc bàn điều kiện trong giọng nói có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, thái tử mượn nhờ 3 năm trước đây cái kia sống vệ tâm cổ cùng cái kia bị bắt sống cổ sư, đi qua 3 năm nghiên cứu, thêm một bước hoàn thiện ma đạo, không chỉ có ăn vào huyết đan đột phá cảnh giới cực hạn đạt đến kim đan cảnh, hơn nữa, còn nắm giữ giống yêu tộc bộ phận uy năng, chỉ là tác dụng phụ cũng tương ứng trở nên vô cùng nghiêm trọng, những thứ này ma đạo võ giả, cần thông qua phệ nhân mới có thể bảo trì nhân tính, sẽ không biến thành chỉ biết sát lục bản năng yêu ma. Yêu ma? Tần Húc sắc mặt nghiêm túc lặp lại một câu. Đúng, yêu ma. Đây là bọn hắn nguyên thoại, lần này ma đạo hoàn thiện, để cho bọn hắn cho rằng, bọn hắn đã không còn là đơn thuần ma đạo võ giả, mà hẳn là một loại có khác với nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc hoàn toàn mới, bọn hắn tất cả lấy trong đó một cái chữ, hợp thành một cái tên mới, yêu ma. Tần Húc nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Quy tắc này tình báo, quả nhiên đáng giá người giật dây như thế đại phí quanh co bố trí xuống phức tạp như vậy một cái bẫy, đem tình báo chuyển tới. Tần Dực nhanh tỏa lấy lông mày, đối với Tần Húc nói, công tử, quy tắc này tình báo nếu là thật, kia đối hoàng tộc, nhất là thái tử liền vô cùng bất lợi, quy tắc này tình báo hẳn không phải là thái tử chuyển tới. Tần Húc gật đầu nói, ân, xem ra người giật dây là Lê Dương phái, chỉ là, Lê Dương phái thế nhưng là kiên định đế đảng cùng bảo hoàng phái, bọn hắn vì cái gì làm như có hại hoàng tộc chuyện đâu. Chu Bắc Viễn lập tức phản bác, Thanh Ngọc công tử, ngài đối với chúng ta Lê Dương thư viện, hiểu lầm rất sâu à, chúng ta Lê Dương thư viện để sướng đối với toàn bộ thiên hạ phụ trách, đối với toàn bộ nhân tộc phụ trách, hoàng triều đại biểu là cả thiên hạ, hoàng tộc đại biểu là cả nhân tộc, hoàng đế bệ hạ đại biểu toàn bộ nhân tộc ý chí, cho nên chúng ta Lê Dương thư viện xuất thân quan viên, mới là kiên định đế đảng cùng bảo hoàng đảng, chúng ta chưa bao giờ là ngu chung người. Tần Húc nghe xong, không khỏi cảm thán nói, thì ra là thế. Xem ra, ta đối với đã chết Trương nghi ngờ thái tử có chỗ hiểu lầm a, không nghĩ tới, đã chết Trương nghi ngờ thái tử cách cục to lớn như thế, vậy mà vì Lê Dương thư viện lập được vĩ đại như vậy tín niệm cùng hồng viện chí hướng. Cảm thán xong, Tần Húc lại nói, như thế nói đến, liền giải thích thông. Xem ra người giật dây chính là Lê Dương phái, chỉ là nói đến đây, Tần Húc lại sinh ra mới nghi hoặc, chỉ là bọn hắn vì cái gì lượn quanh như thế một cái lớn quăng, đem ngươi đưa ra Lạc Kinh, cho ta một tên phế nhân đưa tới quy tắc này tình báo đâu? Bọn hắn ngay tại Lạc Kinh, ngay tại toàn bộ đế quốc vị trí trái tim, bọn hắn nếu là hữu tâm đem quy tắc này tình báo truyền đi, mục tiêu còn nhiều, cần gì phải lựa chọn ngươi, lựa chọn ta, còn cần như thế đại phí quanh có phương pháp đâu? Tần Dực đột nhiên trong lòng hơi động, nói, công tử, ngài nói có phải hay không có loại khả năng này, kỳ thực chuyện này từ đầu tới đuôi chỉ là một người thiết kế. Tần Húc lập tức phản ứng lại, ngươi nói là Triệu Hoài An? Đây hết thảy từ đầu tới đuôi cũng là Triệu Hoài An một người thiết kế, điều này có thể sao? Chu Bắc Viễn truy sát là thế nào an bài, hắn có năng lượng như vậy? Tần Dực tiếp tục phân tích nói, Triệu Hoài An hoàn toàn có thể mượn đao giết người, mượn nhờ thái tử hoặc Lê Dương phái sức mạnh để hoàn thành đối với Chu tiên sinh truy sát. Tần Húc hơi nhíu mày lại, hỏi tiếp, cái kia Chu Bắc Viễn chạy trốn tới Ngự Thú Thành đâu, Càng Hoài An là như thế nào trưởng khống? Tần Dực cau mày, vừa suy tính vừa hồi đáp, nếu ta là Triệu Hoài An, hẳn là khi lấy được công tử hành tung sau, đã đoán được công tử chỗ cần đến là Ngự Thú Thành, tiếp đó bắt đầu sắp đặt để cho Chu tiên sinh lấy được phần tình báo này. Tiếp đó, Triệu Hoài An lại hướng thái tử thỉnh tội, nói Chu tiên sinh có thể từ hắn ở đây lấy được một chút tình báo, thỉnh cầu thái tử truy sát Chu tiên sinh, nhưng mà, cũng không nói ra lấy được phần tình báo này, hẳn là dùng một phần khác khẩn yếu tình báo thay thế, một phần mặc dù khẩn yếu, mặc dù chí mạng, lại cũng không chạm đến hạch tâm bí mật tình báo. Chu tiên sinh phía trước hẳn là bị Triệu Hoài An đã cho tương ứng ám chỉ, tại chạy trốn thời điểm, bản năng hướng về tây nam phương hướng chạy tới. Với bạn, Trường Pha quận hoàng tộc thế lực tương đối nhẹ yếu, Chu tiên sinh ở trong quá trình chạy trốn, cũng hẳn là có này cân nhắc, mới cuối cùng xác định lấy Trường Pha quận Ngự Thú Thành làm mục đích địa. Chu tiên sinh nhận biết vương công quý tộc, chỉ có công tử ngài một người, mà công tử vừa bận lại tại Ngự Thú Thành, Chu tiên sinh biết ngài ở đây sau đó, chuyện trọng đại này, Chu tiên sinh vì mạng sống, tất nhiên chỉ có thể hướng ngài nhờ giúp đỡ. Vậy vì sao lựa chọn Chu Bắc Viễn cùng ta đây? Tần Húc tiếp tục hỏi. Tần Dực tiếp lấy vừa suy tính vừa hồi đáp, bởi vì thân phận, hắn là Lê Dương thư viện xuất thân, coi như nhận được thái tử trọng dụng, cũng không khả năng hoàn toàn yên tâm, hẳn là đối với hắn một mực duy trì tỉ mỉ giám thị, để cho hắn coi như nhận được tình báo cũng không cách nào truyền ra ngoài, hơn nữa, càng là Lạc Kinh bên kia, giám thị hẳn là càng bên trong nghiêm mật, cho nên, Triệu Hoài An mới đưa ánh mắt đặt ở Lạc Kinh bên ngoài chỗ, thiết lập ván cục mượn Chu tiên sinh tay, đem tình báo truyền lại cho công tử, lại từ công tử đem việc này truyền lại cho hầu phủ, lại thu hầu phủ truyền lại cho tất cả thế gia đại tộc, dùng cái này tới triệt để đem việc này bạch trần ra. Tần Húc hài lòng gật đầu nói, vậy chúng ta phải làm như thế nào ứng đối đây? Công tử, thỉnh lập tức thông chi hầu phủ, đồng thời lập tức lên đường, trở về Xương Bình quận, chỉ có đến Xương Bình quận chúng ta mới có thể đi và có thể công lui có thể thủ, thông dòng ứng đối. Tần Dực lúc này một mặt nghiêm túc hướng Tần Húc đề nghị. Tần Dực quay đầu liếc Chu Bắc Viễn một cái, lắc đầu nói, Chu tiên sinh làm việc quá mức thô giáp, chúng ta đã xuất hiện ở truy sát Chu người tiên sinh trước mắt, hơn nữa thời gian đã qua một ngày, mặc dù không biết Triệu Hải An phải trang bại lộ, cũng thái tử có biết hay không biết tình hình thực tế, bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất. Tần Dực vỗ tay cười nói, hảo, liền theo Tiểu Dực nói đến xử lý. Hoàng lão, ngay lập tức đem tình báo truyền lại cho hầu phủ, lập tức chuẩn bị lên đường xử nghi. Chu tiên sinh, chỉ có thể làm phiền ngươi cùng chúng ta cùng đi Sương Bình quận, tạm trú một đoạn thời gian.
Chu Bắc Viễn
sững sờ nhìn xem Tần Dực, giống như tại nhìn một cái quái vật.
Chương 163, Thanh Ngọc 1, Chu tiên sinh, ngài trước tiên ở đây nghỉ ngơi phút chốc, chờ chuẩn bị xong, chúng ta lập tức lên đường.
Tần Dực dẫn đường, Chu Hậu đẩy Chu Bắc Viễn xe lăn, đi vào bên cạnh để đó không dùng một gian phòng.
Chu Bắc Viễn tùy ý quan sát một cái gian phòng, tiếp đó liền khách khí đối với Tần Dực nói, làm phiền Tần Dực tiểu hữu phí tâm.
Tần Dực lắc đầu, liền muốn quay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng truyền âm nhập mật chi pháp hỏi, Chu tiên sinh, ngài vì cái gì xác định công tử nhất định sẽ quản ngài nhàn sự đâu? Hơn nữa còn là đắc tội thái tử, cùng toàn bộ hoàng tộc xích mích nhàn sự.
Chu Bắc Viễn kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt, không nghĩ tới Tần Dực sẽ hỏi ra như vậy. Xem ra, Tần Dực cũng không biết Thanh Ngọc Cán A, nếu là biết, Tần Dực tuyệt đối sẽ không hỏi ra như vậy.
Bất quá, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Dưới đĩa đèn thì tối, nếu là một mực đi theo Thanh Ngọc công tử bên người, chưa từng tiếp xúc người ngoài, Thanh Ngọc Cán đích xác không có đường dây giải.
Chu Bắc Viễn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, bởi vì Thanh Ngọc Cán, cho nên ta vững tin Thanh Ngọc công tử sau khi biết, nhất định sẽ trợ giúp ta.
Thanh Ngọc Cán. Tần Dực nghe xong, sửng sốt một chút.
Thanh Ngọc là công tử xưng hảo. Gia tộc nội bộ nhiều người xưng công tử vì Húc công tử, gia tộc người bên ngoài nhiều xưng hô công tử vì Thanh Ngọc công tử. Những thứ này vẫn là 3 năm trước đây, thông qua phía trước công tử cùng Chu Bắc Viễn đối thoại biết được. Còn biết Thanh Ngọc công tử danh hiệu từ lâu tới, tính chất như thanh thiên, chất như mỹ ngọc. Dùng công tử xưng hảo vì vụ án tên, xem ra chuyện này công tử là chủ yếu người tham dự.
Ma công tử một thân hương.
Tần Dực quay đầu, mắt không chấp nhìn chằm chằm Chu Bắc Viễn đạo, "Chu tiên sinh, ngài có thể cho ta giảng một chút cái này Thanh Ngọc Cán sao?"
Chu Bắc Viễn bị Tần Dực nhìn chằm chằm, nghĩ đến vừa rồi Tần Dực đủ loại suy luận phân tích, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Lúc đó hắn liền đem Tần Dực liệt vào không thể trêu chọc, không thể đắc tội người một trong. Chẳng lẽ lập tức liền đắc tội đối phương sao?
Chu Bắc Viễn đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực hắn biết đến Thanh Ngọc Cán cũng không phải bí mật, người biết rất nhiều, coi như hắn nói cho Tần Dực, hẳn là cũng không có gì đáng ngại.
A, mấu chốt là hắn cũng sợ đắc tội một tên đại lao khác. A, Thanh Ngọc công tử cũng không phải một cái dễ đối phó người, ai nhất là bây giờ hắn có thể sống sót dựa vào là chính là Thanh Ngọc công tử. A, Tần Dực tiểu hữu, Thanh Ngọc Cán người biết rất nhiều, ngươi nếu là nghị cha mà nói, hẳn là rất dễ dàng điều tra ra.
Tần Dực cười tiếp tục truyền âm hỏi, tất nhiên, Chu tiên sinh biết, vậy bây giờ liền nói cho ta biết, ta kế toán phía dưới nhân tình này.
Chu Bắc Viễn do dự thật lâu, quyền hành lợi và hại sau đó, vẫn là chậm rãi dùng truyền âm nhập mật chi pháp hồi đáp, kỳ thực, ta biết cũng là bên ngoài truyền, cũng không biết thật giả, ngươi dựa dẫm vào ta lấy được đáp án, có thể cũng không chân thực.
Tần Dực đánh giá Chu Bắc Viễn một mắt, gật đầu nói, ta biết, điểm ấy không cần ngươi nói.
Chu Bắc Viễn bị Tần Dực quan sát cái nhìn này lộng phá phòng ngự, lập tức để cho hắn đã nghĩ tới phía trước đủ loại, nghĩ tới những thứ này, Chu Bắc Viễn không khỏi thở dài, không khăng khăng nữa, dùng truyền âm nhập mật chậm rãi hồi đáp, đây là căn cứ vào ta nghe được nội dung, chính mình phân tích tổng kết, bỏ đi giả giữ lại thực sau đó phiên bản, ngươi tạm thời nghe xong.
Thanh Ngọc công tử từ 10 năm trước bắt đầu mặc cho tuần sát sứ, không đến thời gian 3 năm, liền có thanh thiên danh hảo, cho nên rất nhiều bách tính xảy ra vấn đề, lao sẽ tìm tới Thanh Ngọc công tử, Thanh Ngọc công tử cũng là người đến không câu nệ, phần lớn bản án rất nhanh liền phá, bởi vậy danh tiếng càng ngày càng băng rọi, thậm chí cùng một đám vương công quý tộc các thiếu gia cùng một chỗ gây dựng Thanh Ngọc xã, thẳng đến 5 năm trước, Thanh Ngọc công tử lấy được một thiếu nữ án mất tích, Thanh Ngọc công tử vô luận như thế nào điều tra, cũng không thể tìm được hung thủ, cuối cùng vẫn là vừa lúc mà gặp tìm được manh mối, tiếp đó phong tỏa mục tiêu, chờ đến lúc Tần Dực mang theo Thanh Ngọc xã người thẳng đến, mới phát hiện, đối phương vậy mà không phải người bình thường, mà là trong hoàng tộc người, Trần Vương lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng thuyết phân vân, ngược lại, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, song phương đánh lên, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, Thanh Ngọc công tử mang đến người thiệt hại khôi phục, chính mình người cũng bị thương nặng, mà Trần Vương cũng chết ở trong tràng mâu thuẫn này.
Cái này chính là 5 năm trước quanh động toàn bộ Lạc Kinh Thanh Ngọc án.
Tần Dực nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, liền muốn quay đầu rời đi.
Chu Bắc Viễn lại nhịn không được gọi lại Tần Dực hỏi, "Tần Dực tiểu hữu, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi không vì ta phân tích giải hoặc một chút không? Ngươi cũng đã biết, lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì?"
Tần Dực quay đầu trên dưới đánh giá Chu Bắc Viễn một mắt, lắc đầu nói, "Chu tiên sinh, ngươi muốn nghe phân tích của ta?"
"Hảo, ta cho ngươi phân tích một chút. Chu tiên sinh, ngươi tìm kiếm trợ giúp công tử, là bởi vì công tử cùng hoàng tộc ở giữa đã sớm có tan không ra cựu hận, cho nên ngươi mới xác định công tử chỉ cần nghe được tình báo của ngươi, sẽ thu lưu ngươi, thậm chí bảo hộ ngươi, đơn giản là, ngươi là trọng yếu chứng nhân, có thể giúp công tử đem đến trong hoàng tộc địch nhân, phải không?"
Chu Bắc Viễn cười cười xấu hổ nói, "Ta không muốn nghe Tần Dực tiểu hữu phân tích, mời ngài liền."
Tần Dực lúc này mới lắc đầu, quay người rời đi.
Chu Bắc Viễn thở dài, đối với Chu Hậu đạo, "Tần Dực tiểu hữu người này à, cái gì cũng tốt, chính là tâm nhãn quá nhỏ, loại này không lỗ lã tính cách, cũng không phải một chuyện tốt ra người à, an thiệt tỏi là phúc."
Chu Hậu kinh ngạc nhìn xem Chu Bắc Viễn đạo, "Tiên sinh, ngài trước không phải như thế dạy bảo ta đó à? Ngài phía trước nói, dưới tình huống có năng lực, không cần ủy khuất chính mình, chúng ta cái gì đều ăn, chính là không lỗ lã, như thế nào?" Chu Bắc Viễn lung túng ho khan hai tiếng, khoát tay nào nói, "Tốt, tiểu dày, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống trước đi."
Tần Dực trở lại gian phòng công tử, nhìn thấy công tử nhìn qua phương đông, suy nghĩ xuất thần, đang muốn rời đi, Tần Húc đột nhiên nói, "Chu Bắc Viễn thu xếp ổn thỏa."
"Ân, công tử, đã thu xếp ổn thỏa.
Về sau Chu Bắc Viễn liền giao cho ngươi, ta xem hắn rất sợ ngươi, ngươi cũng có thể chế chủ hắn." Tần Húc nghĩ đến Chu Bắc Viễn tại trước mặt Tần Dực ăn quả đáng bộ dáng, vừa cười vừa nói. Tần Dực sửng sốt một chút, lập tức trả lời, "Tốt, công tử." Tần Húc xoay người lại, nhìn xem Tần Dực, cười hỏi, "Như thế nào, trong lòng thế nhưng là có cái gì nghi hoặc?" Tần Dực vốn là muốn hỏi Thanh Ngọc Án, thế nhưng là, Thanh Ngọc Án chắc chắn là công tử trong lòng định biến đau, cho nên mở miệng thời điểm đã biến thành, "Công tử, vừa rồi nghe Chu tiên sinh tình báo thời điểm, ngài như thế nào không kinh ngạc một chút nào a?" Chỉ có đang nói đến yêu ma thời điểm, Tần Húc mới lộ ra kinh ngạc cảm xúc, bất quá tựa hồ nghĩ thông suốt, rất nhanh cũng đã biến mất. Điểm ấy để cho Tần Dực đồng dạng vô cùng kỳ quái. Tần Húc cười lắc đầu nói, "Ngươi bây giờ nhìn sách sử là dân gian phiên bản, chờ ngươi nhìn qua chúng ta thế gia phiên bản sách sử, liền biết hoàng tộc làm ra những sự tình này cũng không hiếm lạ." Nói đến đây, Tần Húc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà, chậm rãi nói, "Mỗi 300 năm, hoàng triều chính là cường thịnh nhất thời điểm, hoàng tộc thực lực cũng là cường đại nhất thời điểm, thế nhưng là, linh triều cũng sẽ tại lúc này buông xuống, mà trong lịch sử không có cái nào hoàng tộc có thể vượt qua một kiếp này, tiếp tục chấp trưởng cả khôn, bọn hắn làm sao có thể cam tâm, thế là lại bắt đầu đủ loại đủ kiểu nếm thử, đối với thuật cấm kỵ nghiên cứu, càng là từ bọn hắn lên làm hoàng tộc bắt đầu, liền không có dừng lại." Nói đến đây, lắc đầu nói, "Bằng không thì, ngươi cho rằng những cái kia tà công, ma công cũng là làm sao tới?" Tần Húc nói tiếp, "Ta đã sớm biết, trong hoàng tộc người tu luyện tà công cùng ma công, thậm chí biết Lạc Kinh có một cái huyết đan cung ứng nguyên, đứng sau lưng chính là hoàng tộc, đối ngoại cung ứng huyết đan, bất quá là tìm những người trong giang hồ thí nghiệm bọn hắn kia mới nghiên chế huyết đan hiệu quả thôi." Nói đến đây, Tần Húc nghĩ tới một sự kiện, lắc đầu lẩm bẩm, "Ta mặc dù không thể xét xử hoàng tộc huyết đan cung ứng nguyên, nhưng mà, những thứ khác, ta lại có thể tra, bất quá, có một cái huyết đan cung ứng nguyên đồng dạng thập phần thần bí, hơn nữa tựa hồ một mực nhắm vào hoàng tộc, ta quả rất lâu cũng không có tra được, cũng không biết sau lưng của nó người đang đứng là ai." Chương 163, Thanh Ngọc 2, chương 163, Thanh Ngọc 2, nghe đến đó, Tần Dực lúc này lập tức buốc lên một đáp án, "Thế ra." Bất quá, liếc Tần Húc một cái, Tần Dực không có đem đáp án này nói ra. "Công tử có thể đã sớm nghĩ tới, đã kiểm soát cũng không phải thế ra. Cũng có thể là, công tử trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không nghĩ tới thế ra. Bất quá, chuyện này cũng không trọng yếu." Bởi vì công tử mở miệng lần nữa nói chuyện, lần này công tử đem đề tài lại chuyển trở về. 3 năm trước đây, tại Thanh Lâm huyện, bởi vì phệ tâm cổ chuyện cùng bắt sống cổ sư, Linh Ưng vệ tự mình đưa đón chuyện này, ta liền biết hai thứ đồ này khẳng định cùng hoàng tộc thuật cấm kỵ nghiên cứu có liên quan, chỉ là, không nghĩ tới nói đến đây, trong mắt Tần Húc mang theo một tia hối hận, một tia tự trách. Nếu là lúc đó, bọn hắn hủy sống phệ tâm cổ, mà không phải đưa cho Triệu Hoài An, có thể liền không có chuyện về sau đi. Công tử, hoàng tộc muốn sống cổ trùng, sống cổ sư, lấy hoàng tộc có thể là, chắc chắn có thể được đến, chuyện này cùng công tử không có quan hệ. Tần Húc cười lắc đầu nói, ta cũng biết chuyện này là tất nhiên, ta chỉ là ngẫu nhiên tham dự trong đó, thế nhưng là, nghĩ đến đây sự kiện từ ta dựng lên, ta cũng rất là bất an. Chuyện này từ ta dựng lên, cũng nhất định để cho ta mà kết thúc. Nói xong lời cuối cùng, Tần Húc đột nhiên tiêu tan cười. Tiếp đó Tần Húc cũng không tiếp tục nói cái đề tài này, cười đối với Tần Dực nói, tiểu Dực biểu hiện lần này phi thường tốt, muốn khen thưởng cái gì? Tần Dực đang suy nghĩ công tử câu nói sau cùng kia là có ý gì, nghe được công tử nói muốn cho hắn ban thưởng, Tần Dực ánh mắt không khỏi sáng lên, kích động nói, ban thưởng gì cũng có thể sao? Đương nhiên. Công tử, ta không minh túi quá nhỏ, có thể lại cho ta một cái không minh túi sao? Tần Húc sửng sốt một chút, ngươi xác định? Ân, xác định. Không còn đổi khác? Ân, không đổi. Tần Húc lắc đầu cười nói, ta phía trước cũng đã nói, chờ ngươi trở thành hậu thiên võ giả, sẽ đưa ngươi một cái không minh túi, ngươi nếu là lại kiên trì chỉ cần không minh túi, ta cũng chỉ cho ngươi không minh túi một cái khác ban thưởng nhưng là không còn. Tần Dực nháy nháy mắt, gãi đầu một cái nói, cái kia, ta đổi lại một cái. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, có thể. Tần Dực suy nghĩ một chút nói, công tử, ta muốn thấy thế gia phiên bản xét xử. Tần Húc không nghĩ tới, Tần Dực muốn ban thưởng lại là cái này, bất quá nghĩ lại, lại rất Tần Dực. Tần Húc lắc đầu, những thế gia này phiên bản xét xử, chỉ cần đến xương bình quận, ngươi muốn nhìn tùy thời cũng có thể, không cần ta ban thưởng ngươi. Hơn nữa, coi như ngươi không muốn xem, ta cũng biết lưu lại cho ngươi tác nghiệp, nhường ngươi xem xong. Đổi lại một cái. Tần Dực gãi đầu một cái, nói, cái này, ta tạm thời không có cái gì mà muốn, công tử muốn cho cái gì liền cho cái gì à? Tần Húc lắc đầu nói, liền ban thưởng cũng sẽ không muốn, thật là ngu ngốc. Nói xong, ném cho Tần Dực một cái không minh túi, nói, bên trong liền có phần thưởng của ngươi. Cái này không minh túi không phải đặc chế, cần dùng tiên tiên chân khí mới có thể mở ra. Tần Dực sau khi nhận lấy, dùng Vân Mộng kiếm khí thăm dò vào không minh túi, từ bên trong lấy ra một cái thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm chất liệu phi thường tốt, hơn nữa trên thân kiếm có từng đạo thần bí đường vân, nhìn thần bí khó lường. Tần Húc giao chỉ này kiếm đạo, chất liệu này là linh tài, để cho bảo kiếm càng thêm dễ dàng tiếp nhận tiên tiên chân khí, có thể chọn vẹn phát huy ra tiên tiên chân khí đặc tính. Tần Dực nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Điểm ấy đúng là hắn khốn nhiều a, kỳ thường hôm qua cùng Tần Uy tỷ thí lúc, hắn liền bén nhạy phát hiện mình nguyên lai cái thanh kia thanh đồng kiếm cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra Vân Mộng kiếm khí đặc tính, kiếm khí khác biệt ý cảnh chuyển đổi ở giữa có chút trễ sát. Lúc đó hắn liền suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này, không nghĩ tới, công tử đã sớm biết, đồng thời cấp ra phương án giải quyết. Đặc chế bảo kiếm, có thể phát huy đầy đủ tiên tiên chân khí đặc tính bảo kiếm. Tần Dực lúc này cũng nghĩ đến, đan võ phía trước, cùng đan dược đặt song song, mặt khác hai cái, trận pháp và pháp khí. Đây là pháp khí. Tần Húc gật đầu một cái, chỉ vào trên thân kiếm đường vân nói, đúng, thanh kiếm này chính là một thanh pháp kiếm. đối với pháp khí tới nói, chất liệu chỉ là một phương diện, càng khó khắc họa trận văn. Đây đều là trận văn, khắc họa sau đó sẽ pháp khí ngoài định mức sinh ra khác biệt đặc tính, hơn nữa, còn cùng bản nhân tiên tiên chân khí không liên quan tới nhau, thậm chí có thể đạt đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Tần Dực yêu thích không buông tay, hai ngón tìm kiếm, chậm rãi mơn trớn thân kiếm, kích động hỏi: "Công tử, chuôi này pháp kiếm khắc họa là cái gì trận văn?" Tần Húc nhìn Tần Dực phi thường yêu thích chính mình tặng lễ vật, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. "Liễm tức trận văn, liễm tức trận văn có thể hữu hiệu đem ngươi Vân Mộng kiếm khí ý cảnh biến ảo dị tượng cùng khí tức thu liễm, không bị ngoại giới phát giác, cùng người lúc đối địch có thể làm được đánh bất ngờ." Tần Dực nghe xong hai mắt tỏa sáng, trong mắt vẻ yêu thích càng đậm. "Thực sự là rất thích hợp, ta tạ tạ công tử." "Tốt, đợi một chút hoàng lão trở về, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lên đường, ngươi cũng trở về đi thu thập một bữa a, chớ đi thời điểm còn không thu nhặt, đội vàng hấp tấp còn để cho người ta chờ ngươi." "Là, công tử." Tần Dực lúc này mới ôm kiếm vui vẻ trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại, Tần Dực lúc này hướng về pháp kiếm bên trong độ vào Vân Mộng kiếm khí, thanh đồng trên thân kiếm trận văn lập tức được thắp sáng. Tần Dực cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện Vân Mộng kiếm khí ý cảnh ở giữa chuyển hóa, đã không còn trệ sát cảm giác. Hơn nữa, nhìn xem từ thanh đồng kiếm bên ngoài cảm giác, cũng quả nhiên như công tử nói tới, cảm giác không đến Vân Mộng kiếm khí ý cảnh biến ảo. Ý cảnh khác biệt, uy năng khác biệt, ứng đối thủ pháp cũng khác biệt, cứ như vậy, đang cùng địch nhân lúc đối chiến, đích xác có thể làm đến đánh bất ngờ, khắc địch chế thắng. Mặc dù 10 phần nữa thích, hận không thể thời khắc thưởng thức, nhưng mà Tần Dực lấy lực ý chí cường đại, đem trường kiếm vào vỏ, thắt ở bên hông, bắt đầu làm chính sự. Đầu tiên, là từ cái kia thủy tinh cầu quan tượng pháp bên trong lấy được một tia thần ý. Tần Dực nhắm mắt vào tĩnh, lần nữa tiến vào tâm thần thế giới, quả nhiên thấy tâm thần trong thế giới, tại giống như huy hoàng đại nhật nguyên mộng kiếm ý, cùng giống như sáng trong trăng sáng võ đạo ý chí bên cạnh, xuất hiện một khỏa sáng tỏ tinh thần. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, minh tinh kia sáng bên trong, tại ngủ say một cái chăm chú nghe. Chăm chú nghe thần ý. Mặc dù không phải mình luyện ra được, chăm chú nghe thần ý vô cùng nhỏ yếu, tại tâm thần thế giới chỉ có thể là một khỏa nhỏ bé tinh thần hình tượng hiện hóa ra ngoài, nhưng mà, tiềm lực của nó lại là vô tận. Chỉ cần đem chăm chú nghe bí pháp tu luyện, nó sẽ không ngừng trưởng thành, không ngừng cường đại, cuối cùng, thậm chí có thể trở thành giống bây giờ nguyên mộng kiếm ý dạng này huy hoàng đại nhật. Tần Dực hài lòng ra khỏi tâm thần thế giới. Đối với chăm chú nghe thần ý bản thân, Tần Dực để ý hơn chính là cưỡng ép đem thần ý thu nhận đến tâm thần thế giới chuyện này. Kỳ quái, phía trước công tử cho ta xem tu thân bí pháp lưu ly pho tượng quan tường đồ, cũng không có hiện tượng như vậy xuất hiện, lần này nhìn thủy tinh cầu quan tường đồ, làm sao lại phát sinh cưỡng ép phục chế thần ý loại sự tình này? Là tất cả mọi người đều có thể, vẫn còn cần ngộ tính đầy đủ người mới có thể, hoặc thỏa mãn điều kiện khác người mới có thể, vẫn là chỉ có ta nắm giữ giao diện trò chơi ta đây mới có thể. Bởi vì chỉ là cô lệ, Tần Dực cũng không thể phán đoán chuẩn xác suất một chút hiện loại chuyện như vậy nguyên nhân là cái gì. Bất quá, chuyện tốt như vậy, Tần Dực tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt. Tâm thần thế giới có chăm chú nghe thần ý có chỗ tốt gì đâu? Tần Dực gọi ra giao diện trò chơi. Tin tức khu quả nhiên nhắc nhở, đã đem chăm chú nghe bí pháp thu nhận đến thành kỹ năng. Tần Dực bắt đầu tu luyện chăm chú nghe bí pháp, tâm thần trong thế giới chăm chú nghe thần ý hiện hóa tinh thần, lập tức lóe lên, từ tâm thần thế giới hấp thu chuyển hóa một loại hào quang màu xám, không ngừng lớn mạnh chính mình. Chương 163, Thanh Ngọc 3, chương 163, Thanh Ngọc 3, những thứ này hào quang màu xám cũng không thể bị võ đạo ý chí trực tiếp hấp thu, thì ra tâm thần thế giới, ngoại trừ nguyên mộng kiếm ý, không có những vật khác có thể hấp thu bằng chúng. Mà bây giờ, lại thêm một cái. Tần Dực ngừng tu luyện chăm chú nghe bí pháp, cảm giác chính mình võ đạo ý chí, phát hiện hiện hóa minh nguyệt bên trong, kiếm ảnh bên cạnh vậy mà xuất hiện một cái ngủ say chăm chú nghe hư ảnh. Võ đạo ý chí cũng theo đó tăng cường nhất tuyến, thậm chí nhiều một cái tính lực cường hóa đặc tính. Rất tốt, hắn vừa tìm được một cái cường hóa võ đạo ý chí phương pháp. Hấp thu phục chế thỏa mãn điều kiện quan tưởng đồ bên trong thần ý đến nội thỏa mãn điều kiện là cái gì? Tần Dực sơ bộ phỏng đoán, khả năng lớn nhất có hai cái. Một cái là, chỉ có thủy tinh cầu quan tưởng pháp mới có thể. Một cái khác là, không chỉ thủy tinh cầu quan tưởng pháp, chỉ cần là sáng tạo bí pháp chủ nhân cũ tự mình chế tác nguyên bản quan tưởng pháp cũng có thể. Tần Dực càng có khuynh hướng cái sau. Chớ may mắn tìm lại được một cái nguyên bản quan tưởng đồ, liền có thể nghiệm chứng suy đoán của ta. Tiếp đó, Tần Dực đem ánh mắt đặt lên giường để không minh túi bên trên. Tần Dực cầm lấy nó, độ vào Vân Mộng kiếm khí, cảm giác không minh túi lớn nhỏ, phát hiện so trước đó chính mình lấy được cái kia không minh túi lớn gần 10 lần. Nếu là khóa lại nó, chẳng phải là lập tức tăng thêm 100 cái ổ không gian. Tần Dực tại giao diện trò chơi nhắc nhở phát hiện không gian bảo vật là không khóa lại lúc, lập tức lựa chọn là. Chỉ từ bề ngoài nhìn, không minh túi vẫn là ban đầu không minh túi, nhưng mà, nếu là tự mình sử dụng người, sẽ biết nó chỉ còn lại một cái sắc không, căn bản không thể sử dụng. Mà giao diện trò chơi bên trong, Tần Dực lập tức mở túi đeo lưng ra, đếm ố không gian, kết quả phát hiện 20 cái, chỉ tăng lên 10 cái ố không gian. Làm sao lại? Tần Dực suy xét phút chốc, trong lòng có đáp án. Ta phía trước lấy được cái kia đặc chế không minh túi, dùng không gian tài liệu, hẳn là giống nhau, sở dĩ không gian của nó chỉ có bây giờ cái này 1/10 lớn nhỏ, có phải là vì giao phó hắn không có tiên tiên chân khí cũng có thể sử dụng đặc tính đưa đến. Mọi thứ có được tất có mất, nhiều một cái đặc tính, tương ứng liền đã mất đi 9 thành không gian, đến cũng hợp lý. Mà giao diện trò chơi lại chỉ quan tâm không gian tài liệu, như vậy trải qua liền có thể ngược dòng bản quy nguyên, chỉ cần không gian tài liệu là giống nhau, gia tăng ô không gian số lượng tự nhiên cũng là giống nhau. Chỉ là trong dự đoán 100 cái, cùng trong thực tế 10 cái, trên lệch cũng quá lớn. Lúc này, Hoàng Lao âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Dực thiếu gia, có đây không? đợi lát nữa liền lên đường, đồ vật thu thập xong sao? Tần Dực lập tức lên tiếng nói, biết hoàng gia gia, ta lập tức liền thu thập. Nói xong, đem trên giường không minh túi thu vào trong lòng, tiếp đó đem lớn món không dễ mang theo vật phẩm đều thu vào ba lô, đem số lượng thiếu món nhỏ tùy tiện thu vào trong lòng, bên người mang theo. Dẹp xong sau đó, hoàng lão lần nữa gõ cửa nói, Dực thiếu gia, chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn lên đường. Tần Dực đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mở cửa, đối với hoàng lão nói, hoàng gia gia, hẳn còn có một chút thời gian à, ta có việc muốn hỏi một chút. Hoàng lão do dự một chút, nghĩ đến Tần Dực thực lực bây giờ, hôm nay biểu hiện, còn có công tử thái độ, không khỏi điểm một chút, đi vào Tần Dực trong phòng, cung kính hỏi, Dực thiếu gia, ngài muốn hỏi cái gì chuyện? Tần Dực dùng truyền âm nhập mật phương thức hỏi, hoàng gia gia, ta muốn hỏi một chút Thanh Ngọc Án chuyện. Hoàng lão nghe xong Thanh Ngọc Án, lập tức nhíu mày, Dực thiếu gia làm sao mà biết được Thanh Ngọc Án? Hoàng lão lập tức liền nghĩ tới Chu Bắc Viễn, không nghĩ tới Thiên Phòng Bạt Phòng, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hoàng lão lắc đầu, trịnh trọng truyền âm Tần Dực nhắc nhở, Dực thiếu gia, Thanh Ngọc Án bất luận một chữ nào, ngài đều không cần ở trước mặt công tử nhắc đến a. Tần Dực nhanh chóng gật đầu nói, ta biết phân tích, ta biết sau đó không có ở trước mặt công tử nói một chữ. Hoàng lão lúc này mới gật đầu một cái, thở dài một hơi, nhìn thấy Tần Dực hỏi thăm ánh mắt, nghĩ nghĩ, do dự một chút, thở dài, nhắc nhở lần nữa nói, Dực thiếu gia, chuyện này, ngài nếu là muốn biết, ta có thể nói cho ngài, thế nhưng là ngài cần phải cam đoan, chuyện này, hàng vạn hàng nghìn không cần ở trước mặt công tử xách một chữ. Hoàng lão không yên lòng nhắc nhở lần nữa một câu, nhận được Tần Dực cam đoan sau, mới đưa Thanh Ngọc Án, chậm rãi nói tới. Thanh Ngọc Án nguyên nhân gây ra, kỳ thực là Lạc Kinh thiếu nữ án mất tích. Vụ án này tại công tử lên làm tuần sát sứ sau đó, liền đã có chỉ là không có bất kỳ đầu mối nào, thậm chí công tử còn phát hiện, không chỉ có là Lạc Kinh, kỳ thực cả nước các nơi, mỗi năm đều có thiếu nữ án mất tích cũng không chi. Công tử đối với cái này vô cùng đệ bụng, bất quá, bởi vì trong lúc nhất thời không có manh mối, bản án lại nhiều, mặc dù trong lòng ghi nhớ lấy, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể ưu tiên tra những thứ khác bản án. Về sau, phát hiện mình một người tinh lực có hạn, vì càng nhiều bản án, liền cùng mấy cái chí hướng tương đắc bằng hữu, gây dựng thành Ngọc xã. Chuyện này chuyển cơ, thẳng đến 5 năm trước mặt, Thanh Ngọc trong xã một cái thành viên bà con xa biểu muội mất tích, hơn nữa lưu lại một cái đầu mối trọng yếu, thế là công tử dẫn theo Thanh Ngọc xã thành viên khởi động lại Lạc Kinh thiếu nữ án mất tích. Bởi vì cái này bị trói thiếu nữ, trên người có một loại vật chế túi thơm, dễ dàng cho truy tung, thế là công tử một đoàn người liền truy tung manh mối, tìm được Trần Vương biệt viện. Công tử lúc đó cùng bây giờ, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách, cương trực chính nghĩa, ghét ác như kiểu, phát hiện Trần Vương biệt viện sau, lo lắng thiếu nữ kia bị hại, không có báo cáo hầu gia, càng không có mang đủ phong phú nhân thủ, trực tiếp mang theo Thanh Ngọc xã người bọn vào Hoàng Lao thán khẩu khí đạo. Lúc đó, công tử thực lực đã tiên thiên viên mãn, thực lực của ta không đủ để bảo hộ công tử, sớm tại công tử tiên thiên sau đó, liền không còn là công tử. Người hộ đạo mà tiên thiên sau đó, thế gia đại tộc cho rằng đã lớn lên, mà lại là tại trong Lạc Kinh, tương đối an toàn, cũng sẽ không lại an bài người hộ đạo. Cho nên, xông vào Trần Vương biệt viện, chỉ có nô tử bọn hắn nhất hành thế gia các thiếu gia, cũng không có những người khác. Chờ phủ nhận được tin tức, ta chạy tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Thanh Ngọc xã ngoại trừ công tử ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ chết trận, công tử bản thân bị trọng thương, sinh cơ đã đứt, lập tức liền muốn là hầu gia lúc này quyết đoán dùng hồi thiên đan đem công tử cứu được trở về. Nói đến đây hoàng lao thán miệng khi nói chỉ là hồi thiên dễ dàng chỉ tận gốc khó khăn, công tử sinh cơ rất khó lại nối tiếp, chỉ có 2-3 năm khoảng trường. Tần Dực nhíu mày hỏi Trần Vương đâu? Còn có lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Ngọc xã người làm sao đều đã chết? Hoàng lao thán khẩu khí đạo Trần Vương cũng đã chết, bất quá ta không nhìn thấy thi thể của hắn, hoàng tộc tới so với chúng ta sớm một bước, vượt lên trước đem Trần Vương thi thể mang đi. Trần Vương nguyên nhân cái chết, còn có Trần Vương biệt viện chuyện phát sinh. Hầu gia hẳn là biết đến, bất quá hoàng tộc cùng hầu gia không biết đã đạt thành điều kiện gì, hầu gia đối với cái này xuống phong cầu lệnh, công tử cũng bởi vậy không hề chưa từng nhắc lại chuyện khi đó, chuyện này cũng đã thành một cỏ cán chưa giải quyết. Bất quá, Thanh Ngọc cán ảnh hưởng thật sự là quá lớn, ngay lúc đó Thanh Ngọc trong xã thành viên, mặc dù chỉ có công tử một cái là có công tử xưng hô, nhưng mà những người khác cũng đều là tất cả thế gia đại tộc thiếu gia, vậy mà trong vòng một ngày toàn bộ chết trận, ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, hoàng lao than khẩu khí đạo, Thanh Ngọc cán cũng bởi vậy bị lưu truyền ra ngoài, dân gian có rất nhiều phiên bản, bất quá có một chút, lại là tất cả mọi người chung nhận thức, chính là từ Thanh Ngọc Án, hoàng tộc cùng thế gia ở giữa mâu thuẫn, chính thức bạo phát, vô luận là triều đình, vẫn là dân gian, vô luận là bên ngoài, vẫn là âm thầm, song phương bạo phát một loạt xung đột, tất cả lớn nhỏ ngầm tranh ám đấu, nhiều không kể xiết. Chương 163, Thanh Ngọc 4, chương 163, Thanh Ngọc 4, hầu gia cũng là vì bảo hộ công tử, mới đưa công tử đưa đến Hoài Viễn quận, để cho công tử rời xa đúng sai. Công tử dù sao cũng là hầu gia thương yêu nhất công tử, không ai có thể tiếp nhận sát hại một cái công tử mà mang tới trả thù. Lại thêm công tử không còn sống lâu nữa, những thứ kia là không phải cùng phân tranh tại công tử rời đi Lạc Kinh sau đó, quả nhiên biến mất. Tần Dực nghe xong, vẫn là đối với Thanh Ngọc Cán không là rất biết. Lúc đó Trần Vương biệt viện đến cùng xảy ra chuyện gì, đến mức bạo phát kịch liệt như vậy xung đột, thậm chí lấy lưỡng bại câu thương phương thức phần cuối. Còn có, Hoàng Lao nhấn mạnh Trần Vương thi thể, đến tột cùng là ý gì, là Hoàng Lao phát hiện manh mối gì, lại trở ngại hầu gia phong khẩu lệnh không thể nói rõ, chỉ có thể dạng này mịt mờ nhắc nhở sao? Vẫn là đơn thuần lắm miệng nói chuyện. Lạc Kinh thiếu nữ án mất tích là Trần Vương làm sao? Nếu là Trần Vương làm, vậy hắn bắt cóc những thiếu nữ này làm cái gì? Tần Dực lúc này nghĩ tới Thanh Lâm huyện lúc gặp phải cái kia Lưu gia thiếu gia, hắn tu luyện chính là Thái Âm Bổ Dương Tà Công, chẳng lẽ Trần Vương bắt đi những thiếu nữ kia, cũng là tu luyện dạng này tà công. Tin tức vẫn là quá ít, Tần Dực trong lúc nhất thời cũng không cách nào suy đoán ra Thanh Ngọc án chân tướng. Tin tưởng, chuyện này nếu là hỏi công tử nhất định sẽ nói, bất quá, giống như Hoàng lão nói, chuyện này tuyệt đối không thể cùng công tử sách, nhưng thống khổ này hồi ức, vẫn là theo thời gian, để cho công tử dần dần lãng quên. A Hoàng lão nghe xong nhìn xem trầm tư không nói Tần Dực, lắc đầu nói, Dực thiếu gia, Thanh Ngọc án đã qua, chúng ta hẳn là nhìn về phía trước, ta nói cho ngài những thứ này, chỉ là hy vọng ngài đối với kế tiếp tình cảnh, hiểu đại khái, cùng chuẩn bị tâm lý. Thật tốt. Tần Dực nghe xong, đột nhiên trong lòng hơi động, Hoàng gia gia, là bởi vì công tử sống thời gian vượt qua hoàng tộc tâm lý mong muốn, để cho hoàng tộc không thể chịu được sao? Ân, phải là, hơn nữa, bọn hắn hẳn sẽ không trực tiếp động công tử, mà là từ công tử bên người người hạ thủ, mà tốt nhất hạ thủ mục tiêu chính là ta cùng Ý Ca đi. Hoàng lão cười gật đầu nói, đúng, bất quá, Dực thiếu gia, ngươi muốn phỏng, không chỉ là hoàng tộc, còn có một số thế gia người. Tần Dực sửng sốt một chút, lập tức hiểu rồi. Bởi vì, những cái kia chết đi Thanh Ngọc xã thành viên, Tần Dực không có hỏi vì sao bọn hắn không tìm hoàng tộc báo thù, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay công tử. Có đôi khi, thế gian này chuyện chính là như vậy. Hoang Đường được cười. Rõ ràng đồng dạng là người bị hại, chỉ là bởi vì được cứu, chỉ là bởi vì sống tiếp được, liền muốn gánh vác cái khác người bị hại thân nhân chỉ trích cùng cứu hận. Hoàng lão an ủi, Trần Vương chỉ là hoàng tộc Đông Đảo chi mạch bên trong một chi, hoàng tộc dòng chính đã cùng hầu phủ hòa giải, hẳn sẽ không ra tay, thế gia bên kia cũng là đạo lý giống nhau, xuất thủ hẳn là chỉ là một phần rất nhỏ người, năng lượng của bọn hắn có hạn, hơn nữa, chúng ta tiếp đó sẽ tại Sương Bình quận sinh hoạt, nơi đó là hầu phủ đại bản doanh, bọn hắn coi như muốn báo thù, cũng lực có không đủ. Tin tưởng lấy Dực thiếu gia trí tuệ cùng thủ đoạn, nhất định có thể ứng phó tới. Tần Dực lập tức nhiên, đây là công tử đối với ta cùng Ý Ca tiếp xuống lịch luyện sao? Nhìn thấy Hoàng lão gật đầu, Tần Dực vỗ ngực một cái, tự tin nói, yên tâm đi, Hoàng gia gia, ta nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình còn có Ý Ca. Ân, Dực thiếu gia, ta tin tưởng ngươi. Hoàng lão hôm nay đủ loại, cảm thán gật đầu một cái. Vàng còn có việc phải bận rộn, nói xong câu đó sau đó, liền cáo từ rời đi. Hoàng lão vừa đi, Tần Uy liền thò đầu một cái, lấm la lấm lét chuẩn đi vào, trên dưới đánh giá Tần Dực một phen, tiến đến Tần Dực trước mặt. Dùng truyền âm nhập mật phương thức chất vấn, "Tiểu Dực, ngươi cùng Hoàng lão quỷ lén lút túy nói cái gì đó? Còn cần truyền âm nhập mật, một bộ không thể cho ai biết bộ dáng." Tần Dực nhìn xem Tần Uy đầy hiếu kỳ ánh mắt, biết không nói vài thứ, Tần Uy thì sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là lắc đầu, dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn hồi đáp, "Không có gì, chỉ là Hoàng lão lo lắng trên đường sẽ gặp phải đánh úp, liền cùng ta nói một tiếng, để cho ta trên đường cẩn thận." Tần Uy quả nhiên mắc lửa, lập tức bất mãn hét lên, "Hoàng lão cũng thực sự là, như thế nào nói cho ngươi không nói cho ta ạ?" Tần Dực lắc đầu nói, Hoàng lão đã sớm phát hiện ngươi ở ngoài cửa lén lén lút lút nghe lén, nhìn thấy ngươi cái dạng này, cũng lời lại nói cho ngươi một tiếng, để cho ta nhắn dùm. Tần Uy lập tức phản bác, ta như thế nào lén lén lút lút, rõ ràng lén lén lút lút là các ngươi còn trả đũa, thực sự là đáng giận. Tần Dực cười cười, nói sang chuyện khác, lập tức liền muốn lên đường, dọn dẹp như thế nào. Tần Uy lập tức ý nói, đương nhiên thu thập xong a. Ngươi đây, ngươi cái kia tiểu không gian không minh túi, trang phía dưới sao? Nếu là chứa không nổi mà nói, lần này cũng không cần phiền phức Hoàng lão, ta chỗ này còn có không gian, có thể giúp ngươi giả bộ một chút. Thì ra, Tần Uy là muốn đến xem hắn chế cười, thuận tiện khoe khoang một chút hắn không minh túi. A Tần Dực cười lắc lắc nói, không cần, công tử nói là chúc mừng ta trở thành chính thức võ giả, phần thưởng một cái không minh túi, không gian rất lớn, đầy đủ chứa đựng ta toàn bộ hành lễ. Tần Uy nghe xong, sắc mặt lập tức sụp đổ. Thúc phụ cũng thật là, không minh túi bảo vật như vậy, như thế nào dễ dàng như vậy liền thưởng đi ra. Tần Uy không cam lòng liếc Tần Dực một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt, tay phải cố ý vô vô bên hông buộc lấy bảo kiếm, đắc ý hướng về phía Tần Dực nói, tiểu Dực, ngươi biết đây là cái gì bảo kiếm sao? Tiếp đó không đợi Tần Dực trả lời, liền không kịp chờ lời nói, ngươi không biết à? Ha ha, đây chính là pháp kiếm, là tiên tiên võ giả mới có thể sử dụng pháp kiếm. Ha ha, đây chính là bởi vì ta tấn cấp đến tiên tiên, thúc phụ chuyên môn ban thưởng ta. Ha ha, Tần Dực lắc đầu, yên lặng thông qua bảo kiếm bên hông. Tần Dực động tác dọa Tần Uy nhảy một cái, còn tưởng rằng Tần Dực bởi vì hắn có mà chính mình không có cần trắng trợn cướp được đâu, nhanh chóng thân ảnh lóe lên, sau lùi bước, hai tay niết chặt che chở pháp kiếm đạo, đây là thúc phụ ban thưởng ta, ngươi không thể cướp, nhiều nhất ta mượn ngươi chơi hai ngày. Tần Dực im lặng liếc Tần Uy một cái, dùng nháy mắt giá hiệu cho trong tay hắn cầm bảo kiếm. Tần Uy lúc này mới chú ý tới, Tần Dực kiếm vậy mà cũng là pháp kiếm. Cái này, ngươi như thế nào cũng có pháp kiếm? Tần Uy không dám tin đạo, còn có thể làm sao tới? Đương nhiên là công tử khen thưởng a. Tần Dực tiện tay kéo một cái kiếm hoa, cười hồi đáp. Tần Uy nghe xong, lập tức thở phì phò nói, thúc phụ cũng quá thiên vị, ngươi chỉ là tấn cấp hậu thiên võ giả, liền lại cho ngươi không minh túi, lại cho ngươi pháp kiếm, thực sự là quá thiên vị. Tần Dực nghĩ, không có giảng giải, hắn sợ giải thích, Tần Uy càng tức giận. Tần Dực thu kiếm vào vỏ, xoay người muốn đi ra cửa, Tần Uy lập tức đuổi kịp, "Tiểu Dực, ngươi muốn đi đâu? Không phải là cho thúc cha cáo trạng a?" "Tiểu Dực, chúng ta trưởng thành, cũng không thể một bộ này." Tần Dực bất đắc dĩ ngừng phía dưới, hồi đáp, "Công tử cho ta xem chiêu đái hảo Chu tiên sinh, ta bây giờ đi xem một chút Chu tiên sinh nơi đó chuẩn bị thế nào, tận một làm hết trách nhiệm của ta, hoàn thành nhiệm vụ của ta, như thế nào, ngươi cũng muốn đi sao?" Tần Uy suy nghĩ một chút nói, "Tính toán, đây là nhiệm vụ của ngươi, ta thì không đi được." Nói xong, xoay người rời đi, nhìn phương hướng, muốn đi công tử nơi đó. "Uy ca tìm công tử có chuyện gì?" "Không phải là thật sự bởi vì công tử bất công đòi hỏi chỗ tốt đi a?" Tần Dực lắc đầu, Tần Uy thế nhưng là một cái người rất kiêu ngạo, hẳn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tần Dực nhất thời nghĩ không ra Tần Uy muốn làm cái gì, cũng không có để ý, quay người tiến vào dàn xếp Chu Bắc Viễn gian phòng. "Chu hậu, chúng ta lập tức liền muốn lên đường, Chu tiên sinh chuẩn bị thế nào?"
"Đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời cũng có thể xuất phát."
"Vậy là tốt rồi, công tử nói để cho ta phụ trách tiếp đãi các ngươi nếu là trong sinh hoạt có cái gì chỗ bất tiện, có trực tiếp tìm ta."
"Tốt, cảm tạ."
"Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm." Hoàng lão đang cùng Tần Húc hồi báo tình huống.
"Công tử, tình báo đã thông qua khẩn cấp phương thức, dùng bí ẩn nhất thủ đoạn chuyển ra ngoài, bất quá, hầu gia muốn thu đến, ít nhất cũng phải 2 ngày sau đó."
Tần Húc gật đầu nói, "Ân, muốn xảy ra ngoài ý muốn, đã sớm ra 2 ngày thời gian, hẳn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì."
"Lên đường chuyện, chuẩn bị xong chưa?"
Hoàng lão gật đầu nói, "Đã chuẩn bị xong, ta còn cùng Tần Thịnh nói một tiếng, Tần Chiêu sau khi biết, chuyên môn thấy ta một mặt, nghe được chúng ta hôm nay lập tức liền lên đường, đối với chúng ta vội vàng lên đường hành vi rất là kinh ngạc, bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là đưa một chút sắp chia tay lễ vật, ta đã đại công tử nhận, hơn nữa tại chỗ đáp lễ."
Tần Húc nghe xong, vừa cười vừa nói, "Ha ha, chúng ta rời đi." Ngự Lang Tông áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều, Tần Chiêu ba không thể chúng ta nhanh rời đi đâu.
Hoàng lão đang muốn nói cái gì, nhìn thấy Tần Uy tới, lập tức im ngay. Tần Húc nhìn thấy Tần Uy, sửng sốt một chút, hướng về phía Tần Uy vẫy vẫy tay nói, "Tiểu Uy, thế nào? Tìm ta có việc?"
Tần Uy nhăn nhăn nhó nhó đi lên trước, đối với Tần Húc nói, "Công tử, nghe nói trên đường có thể sẽ có người đánh út chúng ta, cái kia có thể để ta cùng tiểu Dực ra tay sao? Ta cảm thấy chúng ta còn cần trải qua, cơ hội như vậy cũng không nhiều." Tần Uy còn chưa nói xong, Tần Húc liền biết chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Tần Dực đứa nhỏ này lừa gạt Tần Uy tới, bất quá, cái này cũng không tính là ăn nói bừa bãi, đích xác tồn tại loại này khả năng. Đối với thế gia tới nói, kỳ thực hoàng tộc đối với ngự thú thành lực khống chế vẫn là rất mạnh. Hơn nữa, ngự thú thành thế nhưng là không thiếu am hiểu khống chế người linh ưng, a nếu là truy sát người Chu Bắc Viễn có thể nói động ngự ưng tông người ra tay.
Nghĩ tới đây, Tần Húc cười gật đầu một cái nói, "Hảo, nếu là người tới thực lực không có vượt qua các ngươi quá nhiều, liền để các ngươi ra tay, ta cùng hoàng lão cho các ngươi lực trận."
Tần Uy nghe xong, lập tức reo hò một tiếng, chạy tới đem cái tin tức tốt này nói cho Tần Dực đi.
Tần Húc nhìn xem Tần Uy cái bộ dáng này, bất đắc dĩ đối với Hoàng Lao nói, "Tiểu Uy đứa nhỏ này à, còn tốt có tiểu Dực nhìn xem, bằng không thì à, ta còn thực sự là không yên lòng à."
Hoàng Lao cười tiếp lời, "Công tử, ngài như thế nào không lo lắng Dực thiếu gia à?"
Tần Húc cười lắc đầu nói, "Tiểu Dực khi dễ Tiểu Uy, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hai người bọn họ tình như huynh đệ cùng nhau lớn lên, coi như cãi nhau ở Mỹ, cũng không phải cái đại sự gì, liền sợ người bên ngoài khi dễ hắn à, bất quá, Hoàng Lao, ngươi tin hay không, nếu là có người bên ngoài khi dễ Tiểu Uy, tiểu Dực đứa nhỏ này chắc chắn hung hăng trả thù đi qua."
Hoàng lão nhanh chóng lại là gật đầu lại là khoát tay nói, ta tin, công tử, cái này cũng không xem như đánh cược à, bằng không thì ta lại thua."
"Hoàng lão, ngươi a, ha ha." Tần Húc dùng ngón tay điểm một chút Hoàng lão, cười lên ha ha. Chương 164, ra khỏi thành, 1, chương 164, ra khỏi thành, 1, Ngự thú thành, Ngự ương vương, tông chủ phủ, hậu viện, trong thành đỉnh, một cái thân mặc màu đen áo tơ, tản ra tóc dài, cử chỉ nói năng tùy tiện thanh niên, hai tay vòng quanh bên cạnh ngồi hai người mặc sa mỏng thiếu nữ, giở trò, uống một hớp lấy bên trái thiếu nữ cho hắn cho ăn rượu, uống một hớp lấy bên phải thiếu nữ cho hắn cho ăn nho, gật gù đáp ý nghe ngồi ở đối diện đang tại đánh đàn sa mỏng thiếu nữ đánh lấy diễm khúc, rất không thoải mái. Cái đình không xa bên ngoài là một chỗ đất trống, thân mang thanh sắc võ phục, ngực treo lên một cái màu vàng ưng nam tử trung niên, đứng tại một cái ngã trên mặt đất, gắt gao nhìn hắn chằm chằm cao hơn một trượng cự ưng trước người, không nhúc nhích, đồng dạng gắt gao chừng cự ưng hai mắt.
Lúc này, một cái ngự ưng tông đệ tử bước nhanh đi tiến lên, hướng trong sân đứng nam tử trung niên nói, "Tông chủ, Thanh công tử đã ra khỏi thành."
Ngự ưng tông tông chủ ánh mắt không có rời dù là tí xíu, uy nghiêm nói, "Biết, đi xuống đi." Tiếp tục nhìn chằm chằm.
"Là, tông chủ."
Đến đây báo tin Ngự ưng tông đệ tử xuống sau, Ngự ma tông tông chủ vừa nhìn chằm chằm cự ưng mắt, một bên lạnh lùng nói, "Hiện trước, người đã ra khỏi thành, chuyện làm của ta xong, còn lại đều là ngươi chuyện, ngươi cần phải đi."
Trong đỉnh lỗ mạng thanh niên nghe xong, lưu luyến không rời thu hồi vòng quanh sa mỏng tay của thiếu nữ, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ một bên ma sát mặt, một bên đặt dưới lỗ mũi, nhắm mắt lại, dùng sức ngửi một cái, tiếp đó tiếc nuối lắc đầu nói, "Ai, vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, nhanh như vậy muốn đi, thật đúng là không nỡ ba phụ thịnh tình khoản gái đâu."
Lỗ mang thanh niên chậm rãi hướng đi, đi ra cái đỉnh, nhìn về phía y nguyên còn tại nhìn chòng chọc vào cự ưng con mắt nam tử trung niên, một mặt tiếc hận lắc đầu nói, "Đáng tiếc, thúc phụ không phải một cái hội hưởng thụ người, mỗi ngày không phải chịu ưng chính là luyện công, thực sự là uổng phí mù Ngự ưng tông tốt như vậy phong thủy bảo địa."
Ngự ưng tông tông chủ ngay cả lời đều chẳng muốn tiếp, chỉ là lạnh lùng nói một câu, "Đi thong thả, không tiễn."
Lỗ mang thanh niên lắc đầu nói, "Thúc phụ cũng quá khách khí, đã như vậy, vậy ta liền đi, về sau lại tới thăm thúc phụ."
Nói xong, lỗ mạng thanh niên liền đi hướng rời đi.
Chờ lỗ mạng thanh niên rời đi, Ngự ưng tông tông chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, hai mắt tránh vì có thanh sắc linh quang, uy thế bức người nhìn về phía cự ưng ánh mắt, cự ưng rằng co phút chốc, cuối cùng không chịu nổi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc này, Ngự ưng tông tông chủ mới cười rời đi con mắt, nhìn về phía bên cạnh người đột nhiên xuất hiện.
Tần Chiêu trên mặt mang cười chắp tay chúc mừng nói, "Chúc mừng Phong Vũ sư huynh, lại được một cái linh ưng."
Ngự ưng tông tông chủ, Phong Vũ vung tay lên, cự ưng trên chân thanh đồng xiển xích lóe lên một cái, liền đụng xuống, bay đến trong tay hắn, tiện tay lộn một cái, liền thu vào không minh trong túi. Phong Vũ vừa dùng nhẹ tay nhẹ vuốt một lần nữa đứng lên, lại thành thành thật thật đứng ở nơi đó, bị Phong Vũ đuốt ve cự ứng, vừa nói, Tần Chiêu sư đệ, yên tâm đi, Ngự Thú Thành là chúng ta Ngự Thú Thập Tông Ngự Thú Thành, tuyệt đối không phải hoàng tộc cùng thế gia Ngự Thú Thành, ta sẽ không tại. Ngự Thú Thành động thế gia người, hỏng chúng ta phía trước định quy củ. Tần Chiêu cười gật đầu một cái nói, ta tự nhiên tin tưởng Phong Vũ sư minh, chỉ là không tin cái kia đột nhiên chạy tới trong hoàng tộc người thôi. Phong Vũ sư minh, người này là ai vậy? Đã vậy còn quá phách lối. Phong Vũ tay phải một bên lập lòe thanh sắc quang mang, nhẹ nhàng vuốt ve cự ứng thoải mái nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu, một bên quay đầu liếc Tần Chiêu một cái, cười lắc đầu nói, muốn điều tra rõ thân phận của đối phương, lấy Tần Chiêu sư đệ thủ đoạn, còn không dễ dàng sao? Tần Chiêu khoát tay áo giống như hai cái hảo bằng hữu nói chuyện phiếm tựa như nói, này, đây không phải ngay tại sư minh trước mặt đi, há mồm liền có thể biết chuyện, vì sao muốn hao tâm tổn trí phí sức chính mình đi thăm dò đâu? Phong Vũ quay đầu vừa nhẹ nhàng vuốt ve cự ứng đầu, một bên hồi đáp, tên của hắn là Phong Kỳ Tuấn, Tĩnh Vương hậu duệ, bây giờ thay thái tử làm việc. Tần Chiêu nghe xong, tự lẩm bẩm, Tĩnh Vương, à, là trong hoàng tộc chuyên môn phụ trách làm bẩn chuyện cái này một chi mạch à, chẳng thể trách đâu. Ta nhớ được thế hệ này Tĩnh Vương cùng Trần Vương quan hệ không tệ, chật chật, này liền thú vị. Biết Thanh Ngọc công tử người, không có không biết Thanh Ngọc án, biết Thanh Ngọc án, không ai không biết Trần Vương bởi vì ai mà chết. Đây chính là không đội trời chung sinh tử mối thù a. Phong Vũ đầu cũng không chuyển nói, ngươi mong muốn tình báo, ta đã cho ngươi, ngươi có phải hay không cần phải đi. Tần Chiêu thở dài, đối với Phong Vũ nói, Phong sư minh, ta cũng không muốn tới à, nhưng mà, chuyện này việc quan hệ hai nhà chúng ta, không thể bởi vì chúng ta sơ sẩy mà phá hư quy củ a. Cái này Ngự Thú Thành cũng không chỉ là hai nhà chúng ta Ngự Thú Thành, mà là gần trăm nhà Ngự Thú Tông môn Ngự Thú Thành a. Phong Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn Tần Chiêu nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết lập trường của mình, ta Ngự Ưng Tông tất nhiên tại Ngự Thú Thành đặt chân, tự nhiên lấy Ngự Thú Thành lợi ích làm trọng, không cần ngươi tới nhắc nhở. Đi thong thả, không tiễn. Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, tất nhiên Phong sư huynh có việc phải bận rộn, vậy tiểu đệ liền đi, chờ ngày khác, sư huynh không đội bảng, tiểu đệ lại tới thăm sư huynh. Phong Vũ ngay cả lời nói đều chẳng muốn tiếp, lạnh lùng nhìn xem Tần Chiêu nói dứt lời, hướng đi rời đi. Chờ Tần Chiêu sau khi rời đi, một cái Ngự Ưng Tông đệ tử đi lên trước bẩm báo nói, tông chủ, Phong Kỳ Tuấn đã dẫn người ra khỏi thành. Ân, biết. Bẩm báo đệ tử, do dự nói, tông chủ, Phong Kỳ Tuấn thủ hạ có thể tất cả đều là tiên thiên cảnh giới hảo thủ a, bọn hắn đối đầu mất đi chiến lược Thanh Ngọc công tử cùng Chu Bắc Viễn, hẳn là dễ như trở bàn tay a. Phong Vũ hướng về phía bẩm báo đệ tử lắc đầu nói, tiểu cận, ngươi à, còn quá trẻ, một cái thế gia công tử, là dễ dàng như vậy dễ sao? Phong Kỳ Tuấn phía trước truy sát không có bất kỳ chỗ dựa nào, Chu Bắc Viễn đều như vậy phí sức, lại muốn tại Thanh Ngọc công tử dưới mí mắt giết Chu Bắc Viễn, đơn giản ngờ vực của nghĩ. Trừ phi cái gì? Phong Vũ ánh mắt sâu kín nói, trừ phi hắn có ngoại viện. Ngoại viện? Chúng ta Ngự Thú Thành thế nhưng là đã sớm đã đạt thành chung nhận thức, không tham dự hoàng tộc cùng thế gia ở giữa tranh đấu, Phong Kỳ Tuấn muốn tìm ngoại viện, không có khả năng thực hiện. Phong Cần lắc đầu nói. Phong Vũ cười nhạo một tiếng nói, ai nói ngoại viện nhất định là đến từ chúng ta Ngự Thú Bách Tông đâu? Cái này sơn núi dài quận, ngoại trừ chúng ta Ngự Thú Bách Tông, còn có cái khác ngoại viện. Phong Cẩn đầu tiên là bản năng phản bác một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng nói, phụ thân, chẳng lẽ là? Phong Vũ lạnh lùng chừng Phong Cẩn một cái nói, ta nói, thân mang Ngự Ưng võ phục thời điểm, chỉ có thể gọi là tông ta chủ, không thể để cho phụ thân ta, còn có, ta nói qua bao nhiêu lần, trong lòng muốn lưu nổi sự tình, không cần làm chuyện gì đều một dọa một gạt, nhìn ngươi bây giờ, giống kiểu gì. Phong Cẩn lập tức đem sắc bật thốt lên mà nói, nuốt trở vào, cùng Phong Vũ xin lỗi sau đó, một mặt vẻ bại liền muốn xoay thân thể lại, liền muốn lui ra. Lúc này, Phong Vũ âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, tiểu cận, vĩnh viễn đừng dùng chúng ta Ngự Thú Thành quy củ cùng đạo đức đi suy xét hoàng tộc, không thể lấy đơn giản thiện ác tốt xấu để phân chia, bây giờ không hiểu, không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này, về sau theo ngươi lịch duyệt để thăng, ngươi sẽ rõ. Phong Cẩn lập tức quay đầu cười hướng Phong Vũ hành lễ nói, là, ta hiểu rồi, tông chủ. Nói xong, Phong Cẩn cũng nhanh bước rời đi. Tần Chiêu về tới Ngự Lang Phường tông chủ phụ thư phòng, nhìn thấy chờ đợi thời gian dài Tần Thịnh, sau khi ngồi xuống, uống một ngụm Tần Thịnh đưa tới nước trà, mới vừa cười vừa nói, sự tình thuận lợi, Thanh Ngọc công tử tên ôn thần này, cuối cùng đưa đi. Thanh Ngọc công tử xảy ra chuyện, coi như không phải bọn hắn làm, cũng muốn vô sự gây một thân tao, Ngự Lang tông tự nhiên không muốn có cái nồi này, dốc hết sức thúc đẩy Thanh Ngọc công tử an toàn rời đi Ngự Thú Thành sự tình. Chỉ là, rời đi về sau, hắn sẽ gặp phải cái gì, vậy thì mặc kệ bọn hắn Ngự Lang tông chuyện. Chương 164, ra khỏi thành 2, chương 164, ra khỏi thành 2, Tần Chiêu vừa cười vừa nói, ta dò xét một chút, cái kia tới truy sát bị Thanh Ngọc công tử thu lưu người là Tĩnh Vương hậu duệ, chính là chuyên môn cho hoàng tộc cán tạng sự cái kia chi mạch, đây chính là một đám vì đạt được mục tiêu thế không bỏ qua hạ người a, chật chật, lần này Thanh Ngọc công tử phiền toái tới rồi. Tần Thịnh lắc đầu nói, tông chủ, đó dù sao cũng là thế gia công tử, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tần Chiêu lại lắc đầu nói, Thịnh đệ, ngươi à, chính là bà thế gia nghị quá cường đại, nếu là thế gia thật sự mạnh mẽ như vậy mà nói, cũng sẽ không mỗi lần hoàng triều thay đổi lúc, chúng ta vị thủy tần thị đều phải đánh tan gây dựng lại. Tần Thịnh lại lập tức biện bạch nói, tông chủ, mặc dù chúng ta cùng vị thủy tần thị có chút mâu thuẫn, nhưng mà lại là nội bộ mâu thuẫn, lại không thể vì vậy mà phủ định trên người chúng ta vị thủy tần thị huyết mạch a. Nói đến đây, Tần Thịnh nói tiếp, chúng ta vị thủy tần thị vì cái gì đến mỗi hoàng triều thay đổi thời điểm, đánh tan gây dựng lại? Không phải là bởi vì một mực tại phương bắc, thủ hộ trung nguyên, không để bắc địch xuôi nam sao? Vì thế, mỗi lần hoàng triều thay đổi, chúng ta vị thủy tần thị dòng chính cái kia một chi đều sớm phân tán không có chiến lược tộc nhân, phòng ngừa bị Bắc địch công phá sau phòng tuyến, vị thủy tần thị sẽ tổn thất nặng nề, bị đứt đoạn chuyển thừa, thậm chí lại không một lần nữa quật khởi cơ hội. Nói đến đây, Tần Thịnh đối với Tần Chiêu trịnh trọng nói, tông chủ, trên người chúng ta chạy vị thủy tần thị huyết, là trên thế giới này vĩ đại nhất huyết mạch, nhất định không thể khinh đủ. Tần Chiêu đã sớm tại Tần Thịnh trịnh trọng ngựa khí mở miệng nói chuyện thời điểm, liền đã khoanh tay ngồi ngay ngắn, nói rõ thái độ, chờ Tần Thịnh nói xong, mới gật đầu nói, ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng, ta mới vừa nói chỉ là tại nói Xương Bình Hầu phủ, không có chỉ toàn bộ vị thủy tần thị. Tần Thịnh lắc đầu nói, tông chủ, liền xem như Xương Bình Hầu phủ, tốt nhất cũng muốn bảo trì kinh ý, tông chủ, thời thế hiện nay, xem như chủ mạch Xương Bình Hầu phủ bây giờ đại biểu chính là vị thủy tần thị. Tần Chiêu gật đầu tiếp nạp Tần Thịnh ý kiến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên nói, Thịnh đệ, hoàng triều thay đổi 2 năm này lập tức liền sắp xảy ra, ngươi nói, chúng ta có cơ hội hay không, nhập chủ thế gia, trở thành chủ mạch. Tần Thịnh do dự, khẽ lắc đầu nói, tông chủ, giống vị thủy tần thị loại này truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thế gia, ngươi vĩnh viễn không biết, bọn hắn đến cùng cất giấu năm chắc bao nhiêu bài, ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu nội tình, hoàng triều thay đổi phía trước, Xương Bình Hầu phủ nhất định sẽ làm ra thích đáng an bài, chúng ta muốn chủ mạch, độ khó cũng không nhỏ a. Tần Chiêu lập tức nghe được Tần Thịnh nói bóng gió, ánh mắt sáng lên nói như vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Thịnh đệ, mưu lược phương diện này, ngươi am hiểu nhất, chuyện này liền giao cho ngươi, dạng này 300 năm vừa gặp cơ hội, vừa lúc bị chúng ta đuổi kịp, không thử một lần, thực sự không cam tâm a. Tần Thịnh kỳ thực cũng có lòng này, thế là thuận thế đáp ứng xuống. Xe ngựa rời đi Ngự Thú Thành, dọc theo lúc tới đường núi, chạy chậm rãi. Bất quá, xe ngựa tốc độ rõ ràng so lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Nhẹ viên bên trên, vẫn như cũ chỉ ngồi Hoàng lão một người, mà trong xe lại nhiều Chu Bắc Viễn cùng Chu Hầu hai người. Nhiều người, nhường chỗ ngồi an bài tự nhiên cũng cùng phía trước xảy ra biến động. Tần Húc vẫn như cũ ngồi ở hàng cuối cùng, bên trái hắn đang ngồi cũng đã không phải Tần Uy, mà đã biến thành Chu Bắc Viễn cùng Chu Hầu, bên phải đang ngồi tự nhiên từ Tần Dực một người, đã biến thành Tần Uy cùng Tần Dực hai người. Chu Bắc Viễn kinh ngạc nhìn xem ngồi xếp bằng, dùng kéo dài mà quy luật hô hấp Tần Dực, ngưng lông mày hỏi, "Tần Dực tiểu hữu, ngươi tu luyện đây là?" "Đốt Long Thung." Tần Dực ngẩng đầu nhìn Chu Bắc Viễn một mắt, gật đầu một cái lại lắc đầu nói, "Đốt Long Thung đối với ta đã không hữu dụng, chỉ là quen thuộc ngồi xe ngựa thời điểm, tu luyện Đốt Long Thung bảo trì cân bằng." "Nguyên lai là quen thuộc, chẳng thể trách đâu. Chu tiên sinh còn biết Đốt Long Thung." Chu Bắc Viễn cười gật đầu nói, "Kể từ được chăm chú nghe bí pháp, biết đây là Long Vũ Thánh người chân truyền sau, tự nhiên đối với Long Vũ Thánh người truyền thừa lưu tâm, liền hữu tâm nghe ngóng, lấy được Đốt Long Thung tồn tại." Tần Dực lần này bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, Đốt Long Thung thực sự là Long Vũ Thánh người lưu lên truyền thừa. Chu Bắc Viễn điểm gật đầu nói, căn cứ vào ta khảo chứng, hẳn là thậm chí có thể là Long Vũ Thánh nhân chủ tu công pháp, chỉ là giang hồ lưu truyền Đốt Long Thung không có quan tường đồ, hơn nữa còn trải qua số lớn cắt giảm, mặc dù cùng Long Vũ Thánh người xính chút bên cạnh, cũng đã căn bản không thể xưng là Long Vũ Thánh người truyền thừa. Tiếp lấy, Chu Bắc Viễn phong cách nói nhất chuyện, lại nói, bất quá, coi như thế, Đốt Long Thung cũng là trên giang hồ tốt nhất trúc cơ công pháp, không phải người bình thường có thể được đến. Phần lớn ở thế gia cùng giang hồ thế lực lớn trong tay, giang hồ tán nhân có rất ít người nắm giữ này truyền thừa. Tần Dực liếc một cái Chu Bắc Viễn lỗ tai, hâm mộ nói, "Chu tiên sinh thật đúng là người học thấy nhiều biết rộng à?" Chu Bắc Viễn tự nhiên chú ý tới Tần Dực cái tiểu động tác này, biểu lộ lập tức liền có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng nói, "Ha ha, không coi là học nhiều hiểu rộng, chỉ là may mắn mà thôi." "Chu tiên sinh kiêm tốn." Tần Dực đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói, "Đúng, Chu tiên sinh phía trước trả lời ta 3 cái vấn đề lúc, ta liền kỳ quái, Chu tiên sinh rõ ràng vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết, như thế nào chỉ trước mắt, mới 3 năm qua đi, nên cái gì đều biết, nguyên lai là bởi vì chăm chú nghe bí pháp nguyên nhân a." Chu Bắc Viễn xem như đã nhìn ra, Tần Dực chính là cố ý, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, "Tần Dực tiểu hữu, nói người không giải quyết điểm a, ngươi dạng này nói chuyện phiếm, cũng không phải hành vi quân tử a." Tần Dực kinh ngạc hỏi, "Chu tiên sinh, chăm chú nghe bí pháp, thế nhưng là Long Vũ tuyệt học, làm sao lại tính toán ngắn? Cái này rõ ràng xem như dài a. Học xong chăm chú nghe bí pháp, không cảm giác phạm vi gia tăng thật lớn, có thể hữu hiệu dự cảnh, cũng có thể xuất kỳ bất ý thu được tình báo, nắm giữ tốt như vậy bí pháp, sao có thể tính là điểm yếu đâu? Cái này cùng có phải hay không quân tử lại có quan hệ thế nào?" Chu Bắc Viễn lúc này mới nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Tần Dực, phát hiện Tần Dực nói chuyện thái độ vậy mà hết sức chăm chú, nói rất có thể là lời thật. Tần Dực thật sự cho là như vậy. Cái này khiến Chu Bắc Viễn lên nghi, tiếp đó lần nữa khoảng cách gần nghiêm túc dò xét đi qua, hoảng sợ nói, "Tần Dực tiểu hữu, ngươi thiên địa cầu không có mở ra. Ngươi không phải tiên tiên võ giả?" "Thiên địa cầu? Đó là cái gì?" Tần Dực nghi ngờ hỏi. Đối với danh từ mới này, Tần Dực tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. "Không rõ, cái gì là thiên địa cầu, vì cái gì đạt đến tiên thiên cảnh giới, thiên địa cầu sẽ mở ra?" Chu Bắc Viễn giống như phát hiện đại lục mới tựa như, chật chật hiếm lạ nói, thậm chí ngay cả thiên địa cầu cũng không biết, xem ra, ngươi thật không phải là tiên thiên võ giả. Theo lý thuyết, ngươi chỉ là hậu thiên võ giả. Chật chật. Hậu thiên võ giả vậy mà nắm giữ tiên thiên võ giả mới có tâm thần thế giới cùng tiên thiên chân khí, chật chật, thật đúng là kỳ quái. Tần Dực tiểu hữu, ngươi là thể chất đặc thủ, còn là tu luyện bí pháp gì a? Tần Dực nháy nháy mắt, cười hồi đáp, ngươi đoán. Chu Bắc Viễn một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, bất mãn nhìn xem Tần Dực nói, Tần Dực tiểu hữu, đây chính là ngươi không phải, ngươi hỏi cái gì, ta đều nghiêm túc trả lời ngươi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi lại dùng ngươi đoán tới lừa gạt ta, dạng này hành vi cũng không phải hành vi quân tử a. Tần Dực kinh ngạc hồi đáp, Chu tiên sinh, ta lúc nào nói qua, ta là quân tử. Chu Bắc Viễn sửng sốt một chút, lần nữa hạ đánh giá Tần Dực một phen, há hốc miệng, chỉ vào Tần Dực, giật mình nói, ngươi tu luyện không phải văn võ chi đạo. Nếu là tu luyện văn võ chi đạo võ giả, đúng quân tử tuyệt đối không phải là thái độ như vậy. Cho dù là một cái tiểu nhân hèn hạ, hắn cũng biết cố gắng rêu rao chính mình là quân tử. Quân tử có thể nói là tu luyện văn võ chi đạo võ giả một cái trọng yếu tiêu chuẩn đạo đức, càng là võ đức trọng yếu tạo thành bộ phận. Chương 164, ra khỏi thành 3, chương 164, ra khỏi thành 3, không có cái nào tu luyện văn võ chi đạo võ giả dám lấy chính mình võ đức nói đùa. Tân Uy cuối cùng nhịn không được, ha ha cười nói, Chu tiên sinh, ngươi thật đúng là quá trêu chọc, ngươi làm sao lại cho rằng tiểu Dực tu luyện chính là văn võ chi đạo. Ha ha, từ Tần Uy nơi đó khía cạnh nhận được xác nhận, Chu tiên sinh lần này thật sự giật mình không thôi, không dám tin đánh giá Tần Dực, lắc đầu cảm thán nói, thân là con em thế gia, nắm giữ dạng này chắc tuyệt thiên phú, ngươi tu luyện vậy mà không phải văn võ chi đạo, quá bất khả tư nghị. Nếu không phải là đi qua xác nhận, hắn thật sự không thể tin được, dạng này hào hoa phong nhã, bác học đa trí, nhìn thế nào cũng là tu hành văn võ chi đạo thành công thiếu niên, tu luyện vậy mà không phải văn võ chi đạo. Nhất là sư minh cùng lão sư của hắn tu luyện cũng là văn võ chi đạo a, trước mặt chủ lưu càng là văn võ chi đạo a. Chu Bắc Viễn hiếu kỳ dò hỏi, Tần Dực tiểu hữu, ngươi tu luyện đến cùng là lưu phái nào a? Tần Dực tiếp tục nói, ngươi đoán. Chu Bắc Viễn bị chẹn họng một chút, bất quá có thể là bởi vì trên đường quá nhàm chán a, vẫn là theo Tần Dực mà nói bắt đầu đoán. Quân vũ chi đạo? Không đúng, trên người của ngươi không có sát khí, không thể nào là quân vũ chi đạo. Đàn vũ chi đạo? Ân, khí chất của ngươi ngược lại là rất giống, bất quá trên thân không có cỏ cây mục đá vàng khí tức, cũng không phải. Long vũ chi đạo? Mặc dù ngươi có tu luyện đốt long thùng, bất quá đã hậu thiên võ giả, trên thân lại không có một điểm lệ khí, cũng không giống long vũ chi đạo. Dạng này từng cái bài trừ, cuối cùng Chu Bắc Viễn mở to hai mắt, chỉ vào Tần Dực nói, ngươi tu luyện chính là nguyên võ chi đạo. Cái này sao có thể? Nguyên võ chi đạo mặc dù ở vào tại ngũ đại lưu phái liệt kê, bất quá càng nhiều chỉ là xem như một loại nhớ lại, thời thế hiện nay tu luyện nguyên võ chi đạo ít người chi lại thiếu. Nghe nói trừ thế ra vì không để nguyên võ chi đạo đoạn tuyệt mà cưỡng chế để cho một chút căn cốt kém đích hệ đệ tử tu luyện, thế giới này đã không có người tu luyện. Lại càng không dùng Tần Dực nhỏ như vậy, thiên phú hảo như vậy, tâm trí càng là liền hắn đều kính nể thiên tài. Tần Dực chớp chớp mắt, cười hỏi ngược lại, như thế nào không có khả năng? Cái này tương đương với trực tiếp thừa nhận. Chu Bắc Viễn khiếp sợ nhìn xem Tần Dực, tiếp đó quay đầu đối với Tần Húc nói, Thanh Ngọc công tử, thực sự là đại thủ ta. Dạng này lương tài mỹ ngọc, tu luyện văn võ chi đạo hạt giống tốt, cũng dám làm thử nghiệm như vậy, mấu chốt là lại còn thành công. Tần Dực tuổi còn nhỏ liền hoàn thành trúc cơ, trở thành chính thức võ giả, lời thuyết minh thiên phú của hắn còn thật sự thích hợp tu luyện nguyên võ chi đạo. Tần Dực đem con đường này đi thông. Tần Húc chỉ là mở mắt ra, hướng về phía hắn gật đầu cười, tiếp đó lần nữa nhắm mắt lại. Chu Bắc Viễn cũng không có để ý Thanh Ngọc công tử thái độ. Kể từ lên xe ngựa, Thanh Ngọc công tử vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn còn tưởng rằng Thanh Ngọc công tử thương thế tái phát, cho nên vô cùng lý giải. Chu Bắc Viễn quay đầu, nhìn xem Tần Dực cảm thán nói, chẳng thể trách, Tần Dực tiểu hữu có thể tại hậu thiên cảnh, liền nắm giữ tiên thiên cảnh mới có thể có tâm thần thế giới cùng tiên thiên chân khí. Nếu tu luyện là nguyên võ chi đạo, cái kia hết thể đều nói thông. Nâng lên nguyên võ chi đạo, không khỏi để cho Chu Bắc Viễn nghĩ tới Nguyên Vũ Thánh Nhân, tiếp tục mở miệng nói, nếu nói ngũ đại lưu phái, ngoại trừ Văn Vũ Thánh người, ta bội phục nhất là ai? Đó chính là Nguyên Vũ Thánh Nhân. Tại mấy chục vạn năm trước, dân trí sơ khai bộ lạc thời đại, Nguyên Vũ Thánh Nhân vậy mà tại phía trước không người đến tình huống phía dưới, vì nhân tộc khai sáng võ đạo, hơn nữa đại công vô tư đưa nó truyền bá cho tất cả bộ lạc, để chúng ta nhân tộc có tu tập võ đạo sau đó, có thể hậu thiên nắm giữ siêu thoát phàm tục, có thể cùng yêu thú thậm chí yêu tộc chống lại sức mạnh, thực sự là quá thần kỳ. Tần Dực cười hỏi, nghe Chu tiên sinh ý tứ trong lời nói, Long Vũ Thánh người liền không bí đại. Chu Bắc Viễn lắc đầu nói, Long Vũ Thánh người sáng tạo ra quan tượng chi pháp, cực lớn thấp xuống ngưng luyện võ đạo ý chí độ khó, thậm chí còn đem Long Vũ chi đạo rộng vì truyền bá, tự nhiên cũng vô cùng bí đại, chỉ là Long Vũ Thánh người khai sáng nô lệ thời đại, hơn nữa kỳ hành kính cũng làm cho người lên án, cho nên ta cũng không bội phục hắn. Tần Dực biết, nói là Long Vũ Thánh người cái kia đoạn không muốn người biết trộm mộ đã trải qua, còn để lại tới trộm mộ tổ chức đốt đèn người, cái này cũng là gần nhất Tần Dực bọn người mới biết đến chuyện. Điểm ấy đích thật là Long Vũ Thánh người sờ bước không đi vết nhơ. Bất quá Tần Dực ngược lại là cảm thấy đốt đèn người trộm mộ có thể cũng không phải vì bên trong tài phú, càng quan trọng chính là vì bên trong đã thất truyền truyền thừa, còn có Long Vũ Thánh người trộm chính là yêu tộc mộ, cũng không phải trung nguyên mộ. Vì võ đạo phát triển, Long Vũ Thánh người cùng đốt đèn người hành động cũng có thể lý giải. Bất quá rõ ràng đối với tu hành văn võ chi đạo Chu Bắc Viễn tới nói, đây tuyệt đối là một cái lao không đi vết nhơ. Tần Dực tiếp tục hỏi, quân võ thánh người đâu? Chu Bắc Viễn lắc đầu nói, quân võ thánh người vĩ đại, đồng dạng không thể phủ nhận. Bất quá quân vũ chi đạo sát khí quá nặng, tu hành quân vũ chi đạo võ giả sát khí quá nặng, đây không phải chúng ta nhân tộc chi giàu. Tần Dực trong lòng tự nhiên không có cùng quan điểm, lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, đó cũng không phải sai, chỉ cần chắc chắn hảo cái này độ liền có thể. Bất quá quân vũ chi đạo sát thực không thích hợp xem như chủ lưu tồn tại, chư hầu thời đại loạn cùng nhau đã nói lên hết thảy. Đan vũ thánh nhân đâu? Chu Bắc Viễn nói tiếp, đan vũ thánh nhân hoàn thiện đan dược thể hệ, hơn nữa đem đối với võ đạo thể hệ lần nữa tiến hành một lần trọng đại trải bước, từ luyện thể làm chủ chuyển hóa thành luyện khí làm chủ, đây là một cái vô cùng trọng yếu bước ngoặt, đối với chúng ta hiện đại võ đạo có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đáng tiếc, thành cũng đan đạo, bại cũng đan đạo. Đan Vũ thánh nhân lúc tuổi già quá mức coi trọng đan đạo, mà không để ý đến võ đạo, mặc dù lưu lại đại lượng chân quý đan dược phương Tây, nhưng mà, võ đạo phát triển lại trì trệ không tiến, thậm chí bởi vậy kém chút để cho ma đạo hứng khởi. Nói đến đây, Chu Bác Viễn lắc đầu, cuối cùng, không cần Tần Dực hỏi thăm, liền trực tiếp dùng hùng dũng ngữ khí nói, "Vất quá, còn tốt, Văn Võ thánh nhân đột nhiên xuất hiện, khai sáng hoàn mỹ nhất văn võ chi đạo, đột phá đến kim đan cảnh tầng thứ cao hơn, trọng tân định nghĩa võ đạo, càng là nhất cử chấm dứt ma đạo hứng khởi, để chúng ta Trung Nguyên miễn ở sinh linh đồ thán, một lần nữa quay về trật tự cùng hòa bình bên trong. Hơn nữa, Văn Võ thánh nhân hữu giáo vô loại, đem văn võ chi đạo truyền khắp nhân tộc, để chúng ta nhân tộc chân chính trở thành có thể cùng yêu tộc chống lại tồn tại. Văn Võ thánh nhân vĩ đại, thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ a." Tần Dực lặng lặng nhìn Chu Bác Viễn. Dạng này cùng nhiệt bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy. Nói xong lời cuối cùng, Chu Bác Viễn không biết nghĩ tới điều gì, khi nói, "Đáng tiếc, Văn Võ thánh nhân thành quả bị thế gia ăn cắp, thậm chí tại Văn Võ thánh nhân đi về coi tiên sau đó, đem văn võ chi đạo truyền thừa phong tỏa lũ đoạn, trở thành thế gia tư nhân truyền thừa. Nếu là Văn Võ thánh nhân lão nhân gia ông ta còn sống, sẽ cỡ nào thương tâm a." Nói xong lời cuối cùng, Chu Bác Viễn vậy mà về tới Lê Dương thư viện hạch tâm tư tưởng. Chậc chậc, lấy Văn Võ thánh nhân hữu giáo vô loại vị trí cả, lấy đánh vỡ thế gia đối với võ đạo truyền thừa phong tỏa cùng lũ đoạn làm nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, vẫn là tại bọn hắn vị thủy tần thị trên xe ngựa, ngay trước mặt bọn hắn công tử, nói như vậy. Nhất là, Chu Bác Viễn trước mặt tình cảnh, cũng phải cần dựa vào công tử mới có thể sống sót, Chu Bác Viễn đầu, thật đúng là đủ sát. Lúc Tần Dực cảm thán, Tần Húc đột nhiên mở mắt, nhìn lướt qua Chu Bác Viễn. Chu Bác Viễn lập tức thu hồi trách trời thương dân bộ dáng, quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như lời nói mới rồi không phải hắn nói tựa như. Tần Dực lúc này mới phát hiện, thì ra, là hắn xem lầm người, Chu Bác Viễn người này, cũng không phải đầu sát, vừa rồi có thể thật là biểu lộ cảm xúc, nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói thuận miệng, mới quên hết tất cả thốt ra a chương 164, ra khỏi thành, 4, chương 164, ra khỏi thành, 4, lúc đó, căn bản là không nghĩ tới nói như vậy kết quả. Tần Húc lườm Chu Bác Viễn một mắt, tiếp đó đối với Tần Uy cùng Tần Dực hai người nói, có người đổi tới, các ngươi xuống xe ngăn đón một chút. Tần Uy nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày nói, cái gì, thật sự tới. Quá tốt rồi. Tiểu Dực, nhanh, đi, chúng ta lịch luyện bắt đầu. Tần Dực tự nhiên cũng đoán được trên đường có thể sẽ gặp phải truy sát Chu Bác Viễn người đánh út, chỉ là, không nghĩ tới, vậy mà tới nhanh như vậy. Cái này còn không có ra sườn núi dài của đâu, liền ép không bằng chờ bắt đầu tập kích bọn họ. Đây cũng quá nóng lòng a. Tần Dực cùng Tần Uy nhảy xuống xe, Tần Uy còn đắc ý hướng Tần Dực khoe khoang nói, như thế nào? Trận này lịch luyện thế nhưng là ta nghe xong ngươi nói trên đường có người đánh út sau, chuyên môn đi tìm công tử cầu tới, bằng không, công tử trực tiếp liền sắp xếp người giải quyết những thứ này đánh lén người, nơi nào đến phiên chúng ta lịch luyện. Tần Dực trực tiếp bó tay rồi. Cái này cũng được. Tần Uy ngẩng đầu nhìn về phía trong núi rừng phương hướng, nhìn thấy một cái đầu sói thân người quái vật, hai mắt buốc lên hồng quang, đứng tại cỏ cây ở giữa nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Tần Uy đột nhiên nhìn lên, sợ hết hồn, đây là cái gì thứ kỳ quái? Tần Dực ngưng trọng nói, phiên binh, lần thứ hai biến thân phiên binh. Tần Uy lúc này mới phản ứng lại, nghĩ đến Tần Dực đột phá phía trước liền có thể giết một cái phiên binh, lập tức liền không sợ. Giai ô một tiếng, tấm tác lấy làm kỳ lạ nói, thì ra, hắn chính là phiên binh a. Đây chính là lần thứ hai biến thân, chật chật, như thế nào đã biến thành như thế một bộ không người không lang quỷ bộ dáng, làm ta giật cả mình. Tần Dực chậm rãi rút ra bên hông pháp kiếm, nhắc nhở, cẩn thận, công tử nói qua, lần thứ hai biến thân, tương đương với tiên thiên võ giả. Tần Uy gật đầu nói, yên tâm đi, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tiểu Dực, vì ta lực trận. Nói xong, Tần Uy liền bỏ hướng đầu sói thân người bộ dáng phiên binh. Khinh nhuần lang thần giả, chết. Cái kia đầu sói thân người phiên binh thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo bóng người màu xám, xông về Tần Uy, Tần Uy kiếm khí màu xanh bao trùm pháp kiếm, một kiếm chém tới, đầu sói thân người phiên binh lại thân ảnh lóe lên, tránh khỏi, một chảo chụp vào Tần Uy ngực. Tần Dực đã sớm phát giác đầu sói thân người phiên binh công kích lộ tuyến, đã sớm đứng tại Tần Uy bên cạnh thân, một kiếm hướng về vướt sói chém tới. Đầu sói thân người phiên binh tựa hồ phát giác được nguy hiểm, trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, né tránh Tần Dực một kiếm này. Cái này một hiệp, Tần Uy hiểm tự hoàn sinh, đầu sói thân người phiên binh công kích không có kết quả. Tần Dực thuận lợi cứu Tần Uy. Tần Uy kinh ngạc nhìn xem cái này đầu sói thân người quái vật, nuốt nước miếng một cái nói, "Tiểu Dực, nhà này thu chính là ngươi giết loại kia phiên binh, đây cũng quá mạnh à. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn nửa thành, sức mạnh so với hắn lớn năm thành, nhất thời không quan sát, hắn vậy mà kém chút mất mạng nuốt sói, nuốt hận tại chỗ. Lúc đó, ta cũng không có chờ đối phương biến thân, liền dùng phích lịch đan nổ chết đối phương, nếu là đối phương hoàn thành biến thân, ta cho dù có phích lịch đan, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ." Lấy Tần Dực nói như vậy, Tần Uy chỉ coi là Tần Dực khiêm tốn, bây giờ Tần Uy kiến thức phiên binh lần thứ hai biến thân thân thủ đáng sợ sau đó, lại cuối cùng tin tưởng Tần Dực mà nói, biết rõ lần trước Tần Dực gặp phải phiên binh lần kia thật là hiểm tử hoàn sinh a, nghĩ tới đây, Tần Uy không khỏi một trận hoảng sợ, "Tiểu Dực, còn may là ngươi gặp thứ quỷ này. Nếu là tại đột phá phía trước, ta đơn độc gặp phải, tuyệt đối chắc chắn phải chết." Khinh nhuẩn lang thần giả, chết. Đầu sói thân người phiên binh, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bật lên, Tần Dực lập tức tiến lên, dùng cơ trường kiếm, cùng đối phương chiến làm một đoàn. Tần Uy nhìn xem Tần Dực dùng trước kia đối phó hắn loại kia lấy chậm đánh nhanh phương pháp, đối phó phiên binh, không khỏi thở dài nói, chiêu thức tinh diệu chính là lợi hại, có thể lấy yếu thắng mạnh, dĩ xảo thắng bụng Tần Dực chiêu thức càng ngày càng thuần thục, không ngừng thích hợp bây giờ tố chất thân thể cùng vân mộng kiếm khí, đối phó lên phiên sau cũng càng thêm thành thạo điêu luyện, nhiều lần đầu sói thân người phiên binh đều bị trưởng kiếm quẹt làm bị thương. Nhìn đến đây, Tần Uy không khỏi gấp, "Tiểu Dực, ngươi đừng chỉ nhìn lấy chính mình a, ta còn không có lịch luyện đâu. Ta cũng cần chiến đấu, cần trong chiến đấu quen thuộc tiên thiên võ giả sức mạnh a. Tần Dực nhìn lướt qua phiên binh hiện thân mảnh núi rừng kia, nói, đằng sau còn có địch nhân, không thiếu địch nhân cho ngươi lịch luyện, ta trước giải quyết ra hỏa này, chúng ta sẽ cùng nhau đối địch. Nói xong, kiếm pháp đột nhiên trở nên lăng lệ, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt lóe lên, đầu sói thân người phiên binh, mở mịt quay đầu nhìn sau lưng Tần Dực một mắt, trên cổ lập tức cho thấy một đạo tơ máu, đầu sói lộc cộc một tiếng, rơi trên mặt đất. Tần Uy được Tần Dực nhắc nhở, lập tức toàn lực đề phòng, bất quá, dùng ánh mắt còn lại lấy bị đeo đầu đầu sói, lắc đầu nói, đáng tiếc còn có địch nhân, không thể dùng phiên binh luyện tập, bằng không thì viên này thủ cấp chính là ta chiến lợi phẩm. Tần Dực lập tức cùng Tần Uy đứng chung một chỗ, nhẹ giọng ngươi truyền âm nói, dùng lưỡng nghi bí pháp. Tần Uy lập tức truyền âm hồi đáp, hảo. Trong núi rừng, một thân màu đen võ phục phong kỳ tuấn cùng năm tên thân mang đấu đồng màu đen, thấy không rõ tướng mạo thủ hạ, đứng tại trên cây, xa xa xem xong bên ngoài hơn 10 trượng một trận chiến đấu. Phong kỳ tuấn sau khi xem xong, không khỏi cảm thán nói, không hổ là Thanh Ngọc công tử, chỉ là dưới trướng hai cái đồng tử, liền đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, thậm chí có thể bắt giết lần thứ hai biến thân phiên binh. Sau lưng một cái thủ hạ, mở miệng dò hỏi, thủ lĩnh, chúng ta còn muốn ra tay sao? Phong kỳ tuấn lắc đầu nói, không cần, bất quá là một cái trộm lấy một phần điện hạ thu lấy quan viên địa phương hối lộ chứng cứ, chuyện này đối với điện hạ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, điện hạ hiếu kỳ chính là đến cùng là ai ở sau lưng thu thập tội chứng của hắn. Bây giờ, người đã xác nhận, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, có thể đi về. Thủ lĩnh, Thanh Ngọc công tử thế nhưng là chúng ta hoàng tộc tộc địa, trước kia Trần Vương điện hạ thủ. Hiện tại hắn bất quá một tên phế nhân thôi, cơ hội khó được, chúng ta như ra tay toàn lực, coi như hắn có ám vệ, cũng tất nhiên có thể đem hắn tru sát, như vậy trải qua hắn còn chưa nói xong, Phong Kỳ Tuấn lại đột nhiên một cái tay bóp chặt cổ họng của đối phương, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi muốn dạy ta làm việc? Không, không dám. Phong Kỳ Tuấn chờ đối phương nhanh ngạt thở lúc, mới buông lòng tay ra, khiển trách, chúng ta là thái tử điện hạ người, coi như chúng ta xuất thân hoàng tộc chi mạch, cùng Trần Vương có giao tình, cũng không thể nhân tư phế công. Ngươi nghĩ bởi vì ngươi tự tiện hành động, mà để cho thái tử ác xương bình hồi phủ, ác thế ra sao? Nhất là hiện cái này khẩn yếu thời kỳ. Phong Kỳ Tuấn lạnh lùng quét thủ hạ 5 người một cái nói, nhớ kỹ, các ngươi trở thành tiêu thành viên tổ chức một ngày kia, chính là thái tử điện hạ người, hẳn là hết thệ vì thái tử điện hạ lấy cùng nhau, mà không còn là đơn thuần hoàng tộc chi mạch tử đệ, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thái tử. Là, thủ lĩnh. Nói xong, Phong Kỳ Tuấn một lần nữa liếc mắt nhìn sơn lâm trên đường nhỏ ngừng lại xe ngựa, lạnh rên một tiếng nói, Thanh Ngọc công tử coi như lại là phế nhân, đó cũng là xương bình hầu phụ công tử, há lại là dễ giết như vậy, huống hồ Thanh Ngọc công tử sống sót một ngày, liền đại biểu xương bình hầu phủ mặt mũi, giết hắn chính là đánh xương bình hầu phủ khuôn mặt, chính là cùng xương bình hầu kết mối thù giết con. Điện hạ bây giờ đang tại lôi kéo thế gia, tại sao có thể bởi vì chúng ta nhất thời trong lòng khoái ý mà hỏng điện hạ đại sự đâu? Hiểu rồi, thủ lĩnh. Phong Kỳ Tuấn cuối cùng liếc mắt nhìn xe ngựa nói, đi. Nói xong Phong Kỳ Tuấn dẫn đầu bay lượn mà đi, cách Tần Húc cơi xe ngựa càng ngày càng xa. Tần Dực kinh ngạc nhìn về phía rừng núi phương hướng, lắc đầu nói, địch nhân đi. Tần Uy không khỏi bất mãn hét lớn, cái gì? Đi? Làm sao có thể? Ta còn không có ra tay đâu. Gào xong, Tần Uy mới phản ứng được, nghi ngờ hỏi, đúng, tiểu dực, ngươi như thế nào phát giác trong núi rừng còn có địch nhân ẩn nút? Ngươi không phải là gạt ta à? Tần Dực liếc mắt một cái nói, ngươi quên ta linh đồng. À, đúng, trong lúc nhất thời, ta còn thực sự quên, ngươi đôi mắt này thế nhưng là một đôi linh đồng. 3 năm này, hai người bọn họ lịch luyện lúc, Tần Dực thế nhưng là mỗi lần cũng là thông qua đôi linh đồng này, bằng nhanh nhất tốc độ phong tỏa mục tiêu, càng là không có một lần để cho địch nhân đánh lén thành công qua. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì tách ra lịch luyện, hắn trong lúc nhất thời vậy mà quên chuyện này. Tần Uy cùng Tần Dực hai người trở lại xe ngựa, Tần Húc hướng về phía hai người hài lòng gật đầu nói, rất tốt, mới vừa vặn tấn cấp, liền có thể chém giết lần thứ hai biến thân phiên binh. Tần Uy luôn cảm thấy, công tử cái này lời đối với Tần Dực tán dương, đối với hắn trân trọng, bất quá nghĩ đến chính mình rõ ràng ra tay trước, nhưng mà lại kém chút thụ thương, cuối cùng vẫn là Tần Dực cứu chẳng, hắn cũng không có phản bác sức mạnh, chỉ có thể ngồi ở lúc đầu châu ngồi phục thịu. Tần Dực nhìn lướt qua Tần Uy, đoán được hắn nguyên nhân tức giận, bất quá cũng không có để ý, Tần Uy khí cho tới bây giờ cũng là đến nhanh đi cũng nhanh. Tần Dực tò mò hỏi, công tử, địch nhân hẳn là Chu tiên sinh truy binh à, bọn hắn chỉ là dùng phiên binh dò xét một chút, liền lui đâu? Tần Húc đối với Tần Dực vừa cười vừa nói, ngươi đoán. Tần Dực trực tiếp bị chẹn họng một chút, không nghĩ tới, hiện thế báo tới nhanh như vậy. Chu Bắc Viễn sửng sốt một chút, lộ ra nụ cười, Tần Uy trực tiếp không sinh oi bức, nhịn không được cười lên ha ha. Tần Dực không có để ý những thứ này tiếng cười, theo công tử lời nói, nghiêm túc suy xét phút chốc, giật mình nói, xem ra, ta trước đây ngờ tới thật sự, Triệu Hoài An lừa gạt thái tử cho tới bây giờ còn không biết Chu tiên sinh mang theo là có liên quan yêu ma tình báo trọng yếu, chỉ cho là một cái không quá quan trọng tình báo. Những truy binh này, bọn hắn mục đích chủ yếu, căn bản cũng không phải là giết chết Chu tiên sinh, mà là đem Chu tiên sinh đẩy vào tuyệt cảnh. Tiếp đó, nhìn Chu tiên sinh tìm ai cầu viện, dùng cái này tìm được trộm lấy tình báo sau lưng hắc thủ sau màn. Nói đến đây, Tần Dực nhìn qua Tần Húc cười nói, công tử, xem ra ngài thế nhưng là bị Triệu Hoài An tính toán gắt gao, trong lúc vô tình đã trở thành mưu tính thái tử phía sau màn hắc thủ. Tần Húc lắc đầu nói, như phần tình báo này thật sự, ta bị Triệu Hoài An tính toán cũng không cái gọi là. Nhưng mà, nếu là giả, Triệu Hoài An tự nhiên sẽ biết rõ tính toán một cái thế gia công tử, sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng.